Chương một tiên biến, chương một tiên biến đêm thu, trăng sáng treo cao, tinh quang sáng lạ, mọi người kết thúc một ngày bận rộn sinh hoạt, trên đại địa ồn ào náo động dần dần biến mất, tựa hồ hết thảy đều ngủ đi qua. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng không gì sánh được âm thanh lớn vang lên, đinh hai nhức óc, vang vọng ở giữa thiên địa, giống như thiên địa đứt gãy. Giờ này khắc này, toàn thành mọi người đều bị bừng tỉnh, từng chiếc ánh đèn sáng lên, truyền đến mọi người âm thanh ồn ào, còn có Hải Nhi bị đánh thức tiếng khóc. Mau nhìn, trên trời. Trên trời đã nứt ra một đạo khe hở. Mọi người kinh hô. Từ Tử Phàm đi ra ngoài phòng, đi vào ven đường trên quảng trường, nơi này đã tụ tập một đám người, ồn ào, tất cả mọi người đang thảo luận trên trời kỳ cảnh. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp trong bầu trời đêm, từ hướng đông nam đến phương hướng tây bắc, đã nứt ra một đầu vết nứt đen kịt. Trong đó lại có từng điểm tinh quang lập lòe, tại vết nứt màu đen phụ trợ bên dưới, so phía ngoài tinh quang càng lộ vẻ sáng tỏ. Trên tổng thể nhìn tựa như bầu trời đã nứt ra một đường vết rách, mọi người có thể thông qua lỗ hổng này trực quan vũ trụ tinh thần. Đồng thời tại đạo vết nứt này trung quanh, có từng điểm ánh lửa hiện lên, tựa như lưu tinh, bất quá nhưng không có lưu tinh cái đuôi thật dài, càng giống ma sát phát lên hỏa tinh, lóe lên liền biến mất. Mọi người xung quanh đã bắt đầu tìm đọc mạng lưới, hy vọng giải được chân tướng sự tình, tất cả mọi người có thể cảm giác được việc này tuyệt đối không đơn giản. Hô. Đột nhiên một tiếng vật thể xẹt qua không khí thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tối đen như mực chạm vật thể từ bầu trời rơi xuống xung dưới. Lạch cạch. Đoàn này màu đen vật thể rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng đậm đặc chất lỏng cùng mặt đất đụng nhau thanh âm. A, mau nhìn, đó là cái gì? Có người kinh hô, chỉ vào chỗ kia mặt đất nói ra. Từ Tử Phàm nhanh chóng đi tới, đứng ở trong đám người, nhìn xem cái kia từ trên trời rớt xuống vật thể, chỉ gặp đó là một đoàn to bằng miệng chén vật chất màu đen, tựa như một đoàn dầu đen, cũng giống một viên phóng đại giọt nước màu đen. A, đám người chung quanh đột nhiên lớn tiếng kêu lui về sau đi, phản phất nhìn thấy cái gì sự tình đáng sợ. Từ Tử Phàm cũng bị đám người gạt ra lui về sau đi. Lúc này, trên đất đoàn kia dầu đen trạng chất lỏng đột nhiên bốc lên khói trắng, càng ngày càng nhỏ, dung nhập mặt đất, chậm rãi biến mất tại mặt đất. Đó là cái gì? Mọi người chung quanh đều không hiểu, lẫn nhau hỏi thăm. Hô hô. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến càng ngày càng nhiều vật thể bạch phá không khí thanh âm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt sợ hãi, miệng mở lớn. Hay là những cái kia dầu đen chạm vật thể, vô cùng vô tận, có lớn có nhỏ, lớn như là ki hốt rác, nhỏ như là giọt nước, lúc này, như sau mưa giống như, dày đặc cả mảnh trời. Sau đó lạch cạch tiếng vang vang lên, trên mặt đất khắp nơi đều là loại này vật thể, bốc lên khói trắng, sau đó dung nhập đại địa cùng trong công trình kiến trúc. Cũng có chút mọi người không tránh kịp, bị những này dầu đen chạm vật thể rơi vào trên người, nó tựa như chất lỏng, nhưng là không có tình dính, từ thân thể người bên trên trượt xuống, sau đó rơi tại mặt đất, bước lên khói trắng biến mất. Đi ra ngoài trời đám người lúc này đều kinh hoàng, chưa bao giờ thấy qua như thế tình cảnh, không biết những này dầu đen chạm vật thể đến cùng là cái gì, phải chăng với thân thể người có hại. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu hướng trong phòng chạy, trên quảng trường, trên đường một mảnh ầm ĩ, rất nhanh lộ thiên nơi trốn bên trong không ai tất cả mọi người trốn đi. Bèng. Một lát sau, đột nhiên một tiếng âm thanh lớn vang lên, giống như là nhà lầu sụp đổ, mặt đất đều đang lắc lư, trong lúc mơ hồ truyền đến mọi người kêu to tiếng kinh hô cùng tiếng cầu cứu. Từ Tử Phàm đã về tới trong nhà mình, đang nghe tiếng cầu cứu thời điểm, ngay lập tức chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài trên bầu trời rơi xuống dầu đen chạm vật thể đã càng ngày càng ít, chỉ có lẻ tẻ mấy cái tại lạch cạch rơi trên mặt đất, bước lên khói trắng, sau đó biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, phương xa hai dặm khoảng cách tả hữu, có một tòa lầu cư dân ánh lửa ngút trời, có công trình kiến trúc sụp đổ, mọi người kinh hô tiếng cầu cứu từ bên kia truyền tới. Mà tại càng xa xôi, giống như cũng có ánh lửa ẩn ẩn xuất hiện, chỉ là cách quá xa, nghe không được thanh âm khác. Từ Tử Phàm cấp tốc xuất phát, hướng bên kia chạy tới, cứu người quan trọng, lại nói thiên tượng dị biến, trên trời rơi xuống vật không rõ nguồn gốc chết, hắn cũng rất tò mò, lúc này phát sinh sự tình hẳn là cùng trời tượng dị biến có quan hệ. Không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền đã chạy tới nơi khởi nguồn. Lúc này nơi này nhà lầu sụp đổ, khói bụi tràn ngập, tiếng kinh hô một mảnh, tiếng cầu cứu cùng tiếng khóc khắp nơi đều là, may mà hỏa thế không lớn, đồng thời đã có người bắt đầu dùng nước dập tắt ngọn lửa. Có ít người toàn thân đẫm máu bị người từ sụp đổ trong phế tích mang ra ngoài, còn có người ôm thi thể ngay tại kêu khóc, thanh âm buồn rầu. Mà làm người khác chú ý nhất là, đổ sụp nhà lầu trung ương, lúc này đứng thẳng một khối cao chừng một trượng, bề rộng chừng một mét bia đá màu đen, bia đá bề mặt sáng bóng trơn trượt không có chữ, toàn thân đen nhánh, liền như thế lặng lặng dựng đứng tại trong phế tích. Rất rõ ràng, nhà lầu sụp đổ, khẳng định cùng tấm bia đá này có quan hệ. Tấm bia đá này là từ đâu tới? Từ Tử Phàm không hiểu, hắn cảm nhận được chuyện dị thường. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Từ Tử Phàm xông vào trong phế tích, bắt đầu cứu người. Lúc này lửa đã cơ bản diệt, rất nhiều người cùng một chỗ từ trong phế tích khiêng ra từng cái người bị thương. Lúc này lầu cư dân trong phế tích, sương mù che đậy bốn bề, Từ Tử Phàm tiến vào bên trong sau, trung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, toàn thân nóng lên, không bao lâu hắn đã đầu đầy mồ hôi. Hắn đang giúp đỡ khiêng ra người bị thương, cũng đang tìm kiếm còn chưa người được cứu. Không bao lâu, hắn phát hiện dị thường, mỗi lần hắn cách cái kia bia đá màu đen tương đối gần lúc, trên thân thể không hiểu khô nóng, rất không thoải mái. Nhìn xem xung quanh, rất nhiều người chạy lộ tuyến đều rời xa bia đá kia, bọn hắn hiển nhiên cũng là phát hiện bia đá dị thường, Từ Tử Phàm ánh mắt nghiêm trọng. Hắn cảm giác đến tình thế nghiêm trọng. Phương này bia đá đến cùng từ đâu mà đến? Bầu trời vì sao nứt ra? Tối hôm qua những cái kia kỳ quái dầu đen chạm vật chất đến cùng là cái gì? Từ Tử Phàm suy nghĩ, sự tình rất không bình thường. A, một đêm thời gian đang cứu người chúng qua đi, tại lúc bình minh, có quân đội cùng cảnh sát xuất hiện, hỗ trợ cứu người, đồng thời phong tỏa hiện trường. Từ Tử Phàm quay trở về chính mình trụ sở, trải qua một đêm hỗ trợ, thân thể mệt mỏi, tùy tiện rửa mặt một cái sau, hắn cầm lấy đặt ở trong phòng điện thoại, chuẩn bị hỏi một chút trong nhà phụ mẫu tình huống. Hắn tốt nghiệp đại học 2 năm tại rời nhà ngàn dặm Tô Thành làm việc, ở tạm tại thành thị vùng ngoại thành, tại trong biển người mênh mông chỉ là phổ thông một thành viên, không có người hâm mộ, cũng không có người tận lực gièm pha. Bất quá tại trong xã hội này mấy năm, hắn kiến thức không ít ngọt bùi cay đắng, nhân gian đấm lạnh. Chuyện xảy ra tối hôm qua quá kỳ quái, mọi người đều biết việc này tuyệt đối không tầm thường, nhất định có thiên đại sự tình phát sinh. Đinh Linh Linh từ Tử Phàm vừa lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động của mình đã bắt đầu vang lên, là mẫu thân đánh tới. Tử Phàm, người bên kia thế nào? Chúng ta bên này trên trời nứt ra một cái lỗ, có người nói là thế giới tận thế muốn tới. Vừa nhận điện thoại, mẫu thân quan tâm thanh âm truyền đến. Mẹ, bên này cũng là, không biết là tình huống như thế nào, các ngươi chú ý an toàn, nhiều dự trữ mấy ngày nay thường dùng phẩm. Từ Tử Phàm đáp lại nói. Một phen tại mẫu thân quan tâm lời nói sau, Từ Tử Phàm kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn chuẩn bị hôm nay từ trước, nói cái gì ngày mai cũng phải về nhà, hiện tại thiên tượng dị biến, tuyệt đối sẽ có khác biệt bình thường sự tình phát sinh, thời khắc thế này, thân là con của người, nhất định phải tại phụ mẫu bên người làm bạn. Chương 2 bên mộ hắc ảnh, chương 2 bên mộ hắc ảnh. Sau khi cúp điện thoại, Từ Tử Phàm mở ra điện thoại mạng lưới xem xét tình huống. Thông qua mạng lưới đưa tin, Từ Tử Phàm biết được, loại thiên tượng này dị biến vậy mà bao trùm toàn cầu. Từ khi nhân loại tiến vào xã hội văn minh sau, lần thứ nhất gặp được loại thiên tượng này, thậm chí đọc qua các quốc gia cổ tịch, cũng không có chút nào cùng loại thiên tượng ghi chép. Lúc này các đại truyền thông, mạng lưới diễn đàn đã nhao nhao lật trời, nói cái gì cũng có nói thế giới tận thế muốn tới, có nói đây là bình thường thiên tượng, tóm lại mỗi người nói một điều, tất cả mọi người đang đợi quyền ủy cơ cấu thuyết pháp. Mà một chút đài truyền hình bắt đầu có chuyên gia hiện trường thuyết pháp, nói lời đây là toàn cầu ô nhiễm môi trường, mây mù hiệu quả tạo thành thiên tượng kỳ biến, đồng thời hô hào mọi người bảo hộ hoàn cảnh, bảo vệ tự nhiên. Trải qua một ngày thời gian xử lý sự tình các loại, ngày thứ hai, ngẩng đầu nhìn ban ngày sáng sủa trời quang bên dưới, một đạo vết nước đen kịt ngang qua chân trời, tại trong biển người, Từ Tử Phàm phất phất tay cáo biệt phấn đấu 2 năm thành thị, bước lên đường về nhà. Lên đoàn tàu, hắn tìm tới vị trí giật xuống dưới, mở ra điện thoại thông tin phần mềm, nhìn thấy có phụ mẫu bằng hữu đồng sự ân cần thăm hỏi, hắn dần dần hồi phục, sau đó mở ra giới truyền thông mặt nhìn hôm nay tin tức. Như dự liệu bên trong một dạng, các đại truyền thông diễn đàn cơ hồ đều điên rồi, các loại phỏng đoán, các loại thuyết pháp đều có. Bất quá không người nào dám tuyệt đối phủ định bất luận một loại nào phỏng đoán, cũng sẽ không khẳng định đồng ý bất luận một loại nào thuyết pháp, dù sao hiện tại thiên tượng này dị biến quá mức không giống bình thường. Quốc gia cũng không có chính thức phát ra tiếng, bất quá rất nhiều truyền thông, có các loại chuyên gia dùng các loại thuyết pháp đi ra yên ổn dân tâm, cả nước các nơi chỉ an quản lý nghiêm khắc rất nhiều, tại mỗi cái thành thị cảnh sát vũ trang võ trang đầy đủ, bắt đầu tuần tra. Trên mạng có người nói hôm nay biến không giống với lúc trước, cảm giác giữa thiên địa mát mẻ rất nhiều, rực rỡ hẳn lên, người sức sống cũng đề cao, đây là một cái lao đại gia tại trên diễn đàn phát. Còn có một vị dân mạng bảo hôm nay bắt đầu nhà mình ngoài phòng bãi cỏ sinh trưởng tốt, hôm qua mới 2 cm cao, hôm nay đã nửa thước đồng thời lục ánh, sinh mệnh khí tức dày đặc. Đầu này thiếp mời bên dưới rất nhiều người đều biểu thị xác thực như vậy, thậm chí có người nói nhà hắn trong viện có quả cây đào, hôm nay vậy mà nở hoa rồi, phải biết hiện tại là mùa thu a. Một vị khác dân mạng nói tương đối mơ hồ, hắn nói hắn là một vị đạo sĩ, đi theo sư phụ học tập âm dương thuật 10 năm. Sư phụ hắn là một cái lao già mù, đã hơn 90 tuổi, trong tay có một cái truyền thừa không biết nghe nói bao lâu mai rùa, dù sao chính là cực kỳ lâu loại kia. Tối hôm qua thiên tượng sau khi dị biến, sư phụ hắn tỉnh lại xem bói, kết quả một khắc đồng hồ sau mai rùa vỡ vụn, sư phụ hắn hai mắt đổ máu nước mắt, sau đó qua đời, lúc sắp chết chỉ nói, đại hùng, đại cắt đoàn tàu bắt đầu xuất phát, người trong xe cũng đang thảo luận lần này thiên tượng dị biến. Sẽ không cần phát sinh việc đại sự gì đi. Có người nói, hy vọng bình bình an an, lần này chỉ là bình thường thiên tượng biến hóa. Bên cạnh có người nói, mau nhìn, bước phát triển mới nghe thấy, sao thờ hiệu Amazon rừng mưa nhiệt đới, có người chụp tới có đầu chăn rừng trên đầu mọc ra sừng, có dài hơn 20 mét, tại nuốt một con trâu sau, tiến nhập rừng cây. Có người cầm điện thoại thét lên. T. Người chung quanh hút hơi lạnh thanh âm truyền đến, sau đó từng cái vây quanh quan sát trong tin tức video. Video chỉ có một đoạn ngắn, màn ảnh đang run rẩy, có thể thấy được người quay chụp lúc đó nội tâm tràn đầy sợ hãi. Chỉ gặp trong video kia là một đầu dài hơn 20 mét, thô to như thùng nước cự xà toàn thân che kín người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh đen lân phiến, dưới ánh mặt trời, lóe ra như kim loại băng lãnh quang trạch, cự xà mọc ra một cái to lớn hình tam giác đầu, đỉnh đầu một cây màu đen nhánh độc giác tối tăm mà khiếp người, phần bụng phồng lên, thân thể có lượng, rất nhanh biến mất tại nơi sâu rừng cây. Cái này không phải là muốn biến thành rồng đi? Có khả năng a. Tất cả mọi người đang cảm thán thế giới này biến hóa càng lúc càng lớn, đồng thời cũng ý thức được thế giới càng ngày càng nguy hiểm, khả năng thật muốn phát sinh những chuyện gì. Từ Tử Phàm nhà ở trung bộ vùng núi bên Hoàng Hà cái trước huyện thành nhỏ, từ Tô Thành đến hắn quê quán cần mười mấy tiếng. Đoàn tàu trải qua đến trưa chạy sau, đến trạm vào tối, trong lúc đó trên xe lữ khách cũng đang thảo luận lần này thiên tượng dị biến sự tình, chính hắn cũng một mực tại chú ý thông qua cửa sổ xe, nhìn xem ngoài xe bầu trời, ngang qua chân trời cái khe lớn bất tại, giật mình như nằm mơ giống như, hôm trước lúc này còn hết thảy bình thường, hôm nay thế giới liền biến thành dạng này. Từ Tử Phàm có loại cảm giác không chân thật. Sương lên, cũng không biết hai hô một tiếng, mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt bạch vụ hiện hiện, bao trùm bốn phía. Lúc này đoàn tàu chạy tại một mảnh vùng núi bên trong, ngoài cửa sổ sương mù trắng xóa, nhưng là không ảnh hưởng tiến lên. Dần dần mặt trời xuống núi trời tối xuống tới, đoàn tàu một đường gào thét mà qua, tại trong núi lớn cấp tốc ghé qua. đối với mảnh vùng núi này từ Tử Phàm tương đối quen thuộc, bởi vì mỗi lần ngồi xe đi ngang qua lúc đó có chỗ địa phương đặc biệt dễ thấy, phía trước có chỗ dốc núi, phía trên tràn đầy đều là mộ địa, là một mảnh mộ địa. Nơi xa, mây đen bốc lên, chân trời một mảnh đen kịt, răng rác, một tia chớp đánh qua, chiếu sáng ngoài xe thế giới. Thời tiết này cũng trở nên quá nhanh. Có hành khách cảm thán nói, ở ngoài thùng xe tí tách bắt đầu mưa, càng lúc càng lớn, gió cũng càng ngày càng nhanh. Bên ngoài khắp núi sườn núi cây cối tại gió táp mưa rào bên trong lay động, tại trong sấm sét vang rội, có vẻ hơi yêu dị. Mưa càng rơi xuống càng lớn, gió càng ngày càng nhanh, mưa to mưa lớn, lốp bốt rơi xuống, mơ hồ cửa sổ. Từ Tử Phàm một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, đúng lúc này, hắn khỏe mắt co bảo, phía sau lưng một trận lạnh bước, toàn thân lông tơ sẽ xảy ra à, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy xuất hiện xe đi ngang qua mảnh kia nghĩa địa lúc, có một người hình hắc ảnh đứng tại đó mộ bia trong đám, trên trời sấm sét vang rội, thiểm điện chiếu sáng mộ bia, lại càng hiện ra bóng đen kia là như vậy yêu dị, toàn thân đen kịt. Từ Tử Phàm còn tại thất thần đâu, đoàn tàu gào thét mà qua, không thấy bất cứ cái gì. Bóng đêm càng đen hơn, ngoài cửa sổ bị màn mưa mơ hồ, chỉ có từng đạo thiểm điện sẽ qua, như thượng tiên tại trừng phạt nhân gian. Trải qua một đêm chạy, sáng sớm ngày thứ hai, Từ Tử Phàm nhanh đến đứng, mà ngoài cửa sổ sương mù lại càng ngày càng đậm, bên ngoài một mảnh trắng xóa, tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy mét bên trong, bạch vụ bay cuồng, lộ vẻ yêu dị mà đáng sợ. Phạm vi toàn cầu sương lớn thời tiết. Trong buồng xe có hành khách nói ra. Từ Tử Phàm cũng nhìn xem trên điện thoại di động các loại tin tức, hắn hiểu rõ đến thiên liệt dị tượng sau, lại một loại dị tượng xuất hiện, toàn cầu các nơi đều bị sương mù bao phủ, cái này rất không khoa học, tất cả mọi người có thể cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Một lát sau, đoàn tàu đến trạm, Từ Tử Phàm sau khi xuống xe, mang theo dương hành lý, đi đổi xe khách, bởi vì hắn nhà chính là một cái huyện thành nhỏ, còn không có thông xe lửa, đoạn đường cuối cùng này mấy trăm dặm đường, chỉ có thể cưỡi xe khách. Mua vé sau thuận tiện ăn cơm, đến xe khách xuất phát thời gian, hắn lên sau xe, sau đó xe khách xuất phát, trong xe 30 mấy người, tất cả mọi người đang đàm luận thiên tượng dị biến sự tình. Ngoài xe sương mù càng ngày càng nặng, chạy hơn 2 giờ sau, đến một chỗ khu nghỉ ngơi, xe ngừng, lái xe sư phụ nói, sương mù quá lớn, quá nguy hiểm, không thể lái các loại sương mù điểm nhỏ lại đi. Từ Tử Phàm lúc này nhìn ngoài cửa sổ, bạch vụ dày đặc, tầm nhìn rất thấp, vài mét bên ngoài liền không thể gặp người. Sư phụ, lúc nào mới có thể đi a? Có hành khách hỏi. Chờ giữa chưa đi, thái dương mãnh liệt nhất thời điểm, sương mù tiêu tán điểm lại đi, cái thời tiết mắc toi này. Lái xe sư phụ hút thuốc cau mày nói ra. Chương 3, thần bí tảng đá chương 3, thần bí tảng đá xe khách đang nghỉ ngơi chỗ dừng xe. Chỗ này chỗ nghỉ ngơi là xe khách bình thường thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi trạm điểm một trong, cung cấp hành khách đi vệ sinh, mua đồ ăn vặt, ném rác rửa chờ. Nghe nói rời cái này hơn 1000 mét bên ngoài là một tòa quặng mỏ, sớm chút thời gian nơi này có người khai thác mỏ, về sau chính sách quốc gia xuống tới, nơi này liền ngừng. Bất quá có chút sinh hoạt công trình, tỉ như nhà vệ sinh, phố hàng rong, quán cơm nhỏ chờ vẫn là lưu lại, cũng vì qua đường lữ khách cung cấp thuận tiện, dần dà, nơi này liền thành xe khách chỗ nghỉ ngơi một trong. Trên xe hành khách top 5 top 3 xuống xe thông khí. Từ Tử Phàm cũng xuống xe, nhìn xem chung quanh đồng ngũ, Từ Tử Phàm nhíu nhíu mày, lúc đầu tiếp qua 1-2 giờ thì đến nhà, hiện tại cũng không biết phải chờ tới khi nào. Hành khách chung quanh đều đang đàm luận thiên tượng dị biến sự tình, cũng nói cái này đồng ngũ tất có kỳ quặc, khả năng thế giới này thật muốn thay đổi. Các ngươi có không có cảm giác, từ hôm qua cho tới hôm nay, thân thể càng ngày càng cảm giác dễ dàng, tựa như tránh thoát gông xiềng, trùng hoạch tự do như thế. Có hành khách đối người bên cạnh nói rằng, người khoan hay nói, ta là theo dấu gấp trở về, một đường ngồi xe đã mười mấy tiếng, trước đó ngồi xe lâu như vậy, đau lưng không thể tránh được, bây giờ lại cảm giác thân thể vô cùng đồng, còn có thể lại ngồi mười mấy tiếng xe cũng không sự tình. Kia hành khách người bên cạnh vừa cười vừa nói, xác thực, ta cái này lao thấp khớp cũng không đau, cha tấn ta vài chục năm, hai ngày này vậy mà chậm rãi tốt, đến bây giờ cơ bản không có cảm giác đau. Bên cạnh lại có người sau khi nghe được chen vào nói, còn có người nói cái thiên tượng này dị biến có thể là tận thế tới, bằng vào ta nói, đây không phải tận thế, đây là quang minh thời đại à, ngươi nhìn, thân thể chúng ta đều hoặc nhiều hoặc ít cải thiện rất nhiều. Có người vui tươi hớn hở nói. Từ Tử Phàm một mực tại bên cạnh nghe chung quanh nói chuyện của mọi người, cái gì cũng nói, cũng có cùng hắn dạng này giữ yên lặng, đại gia riêng phần mình đều có ý nghĩ của mình. Bất quá Từ Tử Phàm trong lòng không khỏi hiện lên tối hôm qua nhìn thấy kia mộ bia trong đám tĩnh tĩnh sừng sững bóng đen, không khỏi dùng mình một cái, có lẽ là hoa mắt nhìn lầm đi, hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Cũng có thể là cái này thế đạo muốn không yên ổn, không giống có ít người nghĩ lạc quan như vậy. Mau đến xem, cái này bên ngoài thảo thật cao a, thế giới này biến thật nhanh. Có người đang nghỉ ngơi chỗ biên giới rào chắn chỗ thét lên. Đúng vậy à, ta hôm trước đến tỉnh thành lúc cũng ở nơi đây nghỉ ngơi, bên ngoài trên đồng cỏ thảo chỉ có cao 2 cm, nghĩ không ra hiện tại cũng một thước. Có người đi đến kia rào chắn bên cạnh nói rằng. Từ Tử Phàm cũng đi theo dòng người đi đến kia rào chắn bên cạnh, nhìn xem 2-3 mét bên ngoài bãi cỏ, chỉ thấy bãi cỏ xanh mơn mởn, mỗi cây cỏ đều lục ánh ánh, sinh mệnh khí tức dày đặc. Đã có người đi ra rào chắn, đi đến bãi cỏ bên trong, rút lên một chút thảo quan sát, cũng chính là bình thường thường gặp thảo, chỉ là dáng dấp cao lớn thật nhiều. Đại gia mau nhìn, ta hái tới cái gì? Chỉ thấy một vị hơn 20 tuổi nữ tử trong tay cầm một cánh hoa. Hoa hiện lên màu lam, có nam nhân trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, có ánh sáng long lanh, mang theo mịt mờ lam vụ, tựa như ảo mộng, mùi hoa nước mũi, trận trận mùi thơm truyền đến, tất cả mọi người tụ tập tại nữ tử bên người quan sát. Hoa, đây là hoa gì? Thật là dễ nhìn, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đóa hoa xinh đẹp. Có người khen. Đúng vậy a, quá đẹp. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ bên kia còn có, đại gia có thể đào chút, cầm lại nuôi trong nhà lên nữ tử cười chỉ về đằng trước 20 mét chỗ nói rằng. Tất cả mọi người đi đến nữ tử chỉ địa phương, quả nhiên thấy một đám màu lam hoa sinh trưởng, đại khái 20 mấy gốc, lộng lẫy, chung quanh một mảnh lam vụ, tựa như ảo mộng. Ưa thích làm vườn người đều tận gốc đào chuẩn bị mang về nhà nuôi lên, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại có xinh đẹp như vậy hoa, thế giới này thật không giống như vậy. Từ Tử Phạm như có điều suy nghĩ nhìn xem mấy người tận gốc mang bùn nắm chặt màu lam hoa trở về, cũng đi đến mở màu lam hoa địa phương, nơi này vốn là đống đất nhỏ, hiện tại đã một đoàn rối bời, phía trên hoa đều bị người đào đi. Từ Tử Phạm thuận tay cầm lên bên cạnh trên mặt đất một khối hình sợi dài hòn đá, ngồi xuống dùng hòn đá đào kia đống đất nhỏ, hắn muốn nhìn một chút bên trong là không có cái gì kỳ lạ địa phương. Dùng sức lật ra bùn đất sau, phát hiện chính là bình thường thổ nhưỡng, cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Đúng lúc này, Từ Tử Phạm nhìn thấy trong đất bùn một vệt lam quang hiện lên, dùng hòn đá cường điệu đảo nơi này bùn đất. Két. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Từ Tử Phạm trong tay hòn đá đụng phải một vật cứng, thanh âm chính là hòn đá xẹt qua vật cứng thanh âm. Từ Tử Phạm đẩy ra bùn đất, phát hiện là một khối thiên lam sắc tảng đá, có lớn chừng ngón cái, không phải rất quy tắc, chỉnh thể lam quang rạng rỡ. Từ Tử Phạm cầm trong tay, trong lòng cảm nhận được này thiên lam sắc tảng đá bất phàm, vậy mà nhẹ như không có vật gì. Hắn nhìn một chút xung quanh, sương mù quá lớn, quá xa cũng thấy không rõ. Nghe thanh âm tất cả mọi người ở chung quanh tìm kiếm những vật khác, có nói tìm được quả dại. Sau đó chính hắn lại tiếp tục đào, bởi vì nơi này là đại sơn, bình thường người tới thiếu, lại vừa mới mưa, cho nên bùn đất suốt, cũng là tốt đào, đào không sai biệt lắm một thước sâu sau, không nhìn thấy màu lam hoa bộ rễ sau, Từ Tử Phạm đình chỉ đào móc. Hắn tổng cộng đào được 3 khối thiên lam sắc tảng đá, phía sau 2 khối, đều so khối thứ nhất điểm nhỏ, hắn đem thiên lam sắc tảng đá cất vào chính mình túi, quay trở về rào chắn chỗ nghỉ ngơi. Một bên nghỉ ngơi, một bên mở ra điện thoại tin tức, xem xét tin tức mới nhất. Hiện tại trên mạng các loại tin tức càng nhiều, có HD ảnh chụp, thậm chí còn có người đập tới video, có người đập tới một cái có diều hâu lớn như vậy chim sẻ bay qua nhà hắn nóc nhà, còn có người đập tới có nắm đấm lớn con kiến. Thậm chí có thiên tiếp mời càng là đáng sợ, nói là lâu chủ nhà ở một cái tiểu sân thôn, bảo lưu lấy thổ táng phương thức. Trước mấy ngày nhà hắn trong thôn qua đời một người, hôm nay thân thích đi đốt đầu thất, phát hiện mộ táng bị đào mở, bên trong nắp quan tài bị mở ra, thi thể nhưng không thấy, chuyện này đã tại bọn hắn kia trong thôn đưa tới khủng hoảng. Bất quá nhìn phía dưới bình luận, đại gia vẫn là không tin chiếm đa số, bất quá cũng có người nói, hiện ở thế giới không giống như vậy, cái gì đều có thể xảy ra. Lên xe, hiện tại có thể đi. Lái xe sư phụ hô, lúc này đã là hơn 1 giờ chiều, mặt trời xua tán đi một bộ phận sương mù. Cũng không biết cái này sương mù phải kéo dài đến lúc nào, hiện tại lái xe công tác cũng không tốt làm à. Có hành khách nói rằng, đúng vậy à, hôm nay lần này xe sau khi trở về, từ trước, ở nhà dưỡng lão, thế giới này thật thay đổi, không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, vẫn là an toàn đệ nhất, ta đã gọi điện thoại gọi ta tại ngoại địa công tác nữ nhi cũng trở về nhà. Lái xe sư phụ vừa lái xe vừa nói, nhà ta tiểu tử 2 ngày này cũng trở về đến, hiện tại người trẻ tuổi thật vất vả ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, công tác ổn, kết quả cái này bực mình sự tình làm người. Có vị đại bá cảm thán nói, lành nghề xe hơn 2 giờ sau, rốt cục tới huyện thành, Từ Tử Phạm nhà ngay tại trong huyện thành, bởi vì vốn chính là huyện thành nhỏ, cho nên theo nhà ga đi đường mười mấy phút liền có thể về đến nhà. Chương 4, Thiên Bảo chương 4, Thiên Bảo cha, mẹ, ta trở về. Từ Tử Phạm lôi kéo dương hành lý, rốt cục về đến nhà. Từ Phạm trở về a, trên đường đi mệt không? Nhanh đi đổi giày, lên giường nghỉ ngơi sẽ chuẩn bị ăn cơm, ta và mẹ của ngươi đã làm ngươi thích ăn nhất sủi cảo, liền chờ ngươi trở về hạ sủi cảo đâu. Từ Tử Phạm phụ thân cao hứng nói. Từ Tử Phạm phụ thân danh tự là Từ Bình, mẫu thân gọi Lý Đông Mai, đều là xa gần nghe tiếng người thành thật, bình thường tính cách hòa hòa khí khí, vô cùng giản dị, đối chung quanh hàng xóm đều là có thể giúp đỡ, không màng hồi báo, cho nên bình thường nhân duyên đều rất tốt. Go go go. Một đầu màu vàng Trung Hoa điển viên chó ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, dùng đầu thân mật cọ lấy Từ Tử Phạm chân. Tiểu Hoàng, đừng làm rộn, đi ra ngoài chơi. Từ Tử Phạm sờ sờ nhà mình chó. Tiểu Hoàng vừa từ bên ngoài chơi trở về, nhìn về đến trong nhà chủ nhân trở về, cũng là cao hứng, nhìn kia cái đuôi bảy, ha ha. Từ Tử Phạm mẫu thân vừa cười vừa nói, nhanh tới dùng cơm, sủi cảo quen. Từ Tử Phạm phụ thân nói rằng, vẫn là trong nhà tốt, sủi cảo cũng có sủi cảo vị, ở bên ngoài ăn sủi cảo rời nhà bên trong hương vị chênh lệch thật nhiều. Một bữa cơm sau, Từ Tử Phạm đánh lấy ở một cái nói rằng, vậy cũng không nhìn là ai làm, mẹ ngươi ta làm sủi cảo nhân bánh thật là nhất tuyệt. Từ Tử Phạm mẫu thân cười nói, khục khục khục, cha, ngươi không sao chứ, thế nào ho khan rồi? Từ Tử Phạm nhìn xem ho khan phụ thân vẻ mặt lo lắng hỏi, không có việc gì, bệnh cũ, nuốt viêm. Từ Bình nói rằng, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi a, một đường ngồi xe mệt mỏi. Từ Tử Phạm mẫu thân Lý Đông Mai nói rằng, tốt, kia cha mẹ, ta đi ta phòng ngủ, có việc làm gọi ta. Từ Tử Phạm đáp lại nói, ngươi đi đi, trong nhà có thể có chuyện gì? Từ Bình vừa cười vừa nói. Từ Tử Phạm đi một mình hướng gian phòng của mình, thay quần áo sau, ngủ một giấc, tỉnh lại đã buổi tối, bị cha mẹ kêu lên uống chén cháo sau, bắt đầu quan sát các loại đưa tin. Hắn cảm giác phải dùng tâm quan sát các nơi dị biến tình huống, từ khi tối hôm qua tại trên xe lửa nhìn thấy kia mộ bia trong đám bóng đen sau, trong lòng của hắn một mực có loại lo lắng âm thầm, có lẽ thế giới này thật sắp biến đổi lớn hơn rồi. Kỳ thật không chỉ là hắn, hiện đại thế giới nhân loại giao lưu thuận tiện, xuất hành nhanh gọn, thông qua đủ loại đưa tin nhìn, đại gia trong lòng đều không chắc, đều dự cảm tới thế giới này khả năng sắp biến đổi lớn hơn rồi, về phần biến tốt vẫn là làm hỏng, tất cả mọi người rất mê mang. Thiên Bảo. Từ Tử Phàm ngạc nhiên, đây là tình huống như thế nào? Nhìn xem trên internet các loại đưa tin, trong đó có đưa tin nói từ khi thiên tượng dị biến sau, có người nhặt được không hiểu thấu đồ vật. Truyền thuyết có người thiên liệt sau tại giã ngoại nhặt được một mảnh kim chỉ, trên đó có khắc không hiểu cổ văn, chiếu sáng rạng rỡ. Còn có thiên liệt sau tại nhà mình trong viện xuất hiện một thanh bì hồ lô, nhìn xem không lớn, lại có nặng hơn 100 cân. Còn có người tại bờ sông nhặt được một quả bảo châu, sắc thành năm màu, quang hoa chói mắt, trên đó mở mịt lưu chuyển, như hà dường như sương mù. Tiếp lấy phía dưới bình luận có người nói, phía trên mấy người cùng người nhà đều bị quốc gia mang đi, còn phụ bên trên ảnh chụp, trong tấm ảnh biểu hiện có cảnh sát vũ trang duy trì trật tự hiện trường. Có bình luận phân tích xưng đây đều là thiên tượng dị biến sau đột nhiên xuất hiện đồ vật. Hẳn là đêm đó bầu trời hắc sắc liệt phùng xuất hiện lúc, kia khe hở trùng quanh từ trên trời giáng xuống nhìn như lưu tinh đồ vật, chính là những này thiên bảo, đây là thượng thiên đối với người ở giữa quà tặng. Hiện tại tất cả mọi người cảm giác có chút mộng ảo, cảm giác thế gian thật không giống như vậy. Còn có người phát ảnh chụp, chính mình cũng nhặt được thiên bảo, phía dưới bình luận lại nói là hình ảnh làm giả, là tại loại người. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, không ai nói rõ được, càng nhiều người lại là giữ yên lặng, mọi người đều biết thế giới thay đổi, đều tại mê mang, đều tại quan sát, còn có chút người đã bắt đầu hành động, ra vào núi rừng, tại ít ai lui tới chi địa, tìm kiếm lấy cái gì. Từ Tử Phàm nhìn xem các loại đưa tin, trong lòng lo lắng âm thầm càng nặng, cau mày, thế giới thay đổi, chuẩn bị một chút. Hoặc có lẽ bây giờ đại đa số người đều nghĩ như vậy, hoặc là càng nhiều đã bắt đầu hành động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau khi về nhà sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ đồng mụ, Từ Tử Phàm cau mày, cái này sương mù đã hai ngày, còn không có tiêu tán, hơn nữa nhìn đưa tin, là trong phạm vi toàn thế giới, không ngừng nơi nào đó. Từ Tử Phàm mở ra điện thoại, xem xét đưa tin, trong đó có cái đầu đề nóng nảy nhất. Báo cáo là phương Tây thế giới, Adens, có bị gọi tác nhĩ tiểu hòa tử, nhà ở một tiểu sơn dưới chân. Hôm qua hắn ở trên núi phát hiện một gốc toàn thân kim hoàng thực vật, phía trên có một quả trái cây, hoàng ánh vàng rực rỡ, mùi thơm nồng đậm. Hắn nhịn không được dùng ăn trái cây sau, hôm nay đã xảy ra dị biến, đầu đầy vàng nhạt tóc biến thành kim hoàng, quang trạch lấp lóe, hai tròng mắt cũng biến thành kim sắc. Phía trên còn kèm theo ảnh chụp, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, anh tuấn thẳng tắp, toàn thân tản ra hào quang màu vàng nóng, đặc biệt là cặp mắt kia, sắc bén kiếp người, còn có sâu đầu tóc, rất nồng đậm, như là kim thác nước, xem xét phía dưới, rất phi phàm, giống một tôn thần kỳ. Phía dưới bình luận đã nhao nhao lật trời, có người nói thần thoại thời đại tới, đem tới thế gian khả năng thần ma song hành, yêu quỷ người mãn ở giữa. Từ Tử Phàm động dung, thiên địa dị biến sau, thế giới này biến càng ngày càng không thể lý giải, một chút siêu hiện tượng tự nhiên đã không thể dùng trước đó khoa học giải thích, dùng nguyên thế giới này quy luật căn bản giải thích không rõ. Người này bị quốc gia tổ chức mời đi, sẽ giúp hắn kiểm tra các hạng thân thể chỉ tiêu cùng sinh mệnh chỉ số. Phía dưới có người nhắn lại nói rằng, Từ Tử Phàm nhìn xem hình ảnh bên trong cuối cùng một tấm hình, bên trong đều là đỉnh cấp xe sang trọng, chính phủ giống như là nên đón tân quý, có nước nọ cao tầng tự mình đến hiện trường, không giống chỉ là đi làm thân thể kiểm tra. Cũng có các loại đưa tin làm cho người lo sợ bất an, không ngừng có dị thường sự tình báo cáo ra. Tỷ như một mãi quốc, nhà bảo tàng quốc gia, có xác ướp mất tích, giám sát biểu hiện, xác ướp kéo căng lấy vải trắng khô cạn thân thể chính mình đi ra băng lãnh thủy tinh tủ trưng bày. Biến mất trước, quay đầu cho camera một đạo ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhìn ảnh chụp, tất cả mọi người một hồi mồ hôi lạnh, lưng phát lạnh, cảm giác rất là âm trầm đáng sợ, như là đối mặt lệ quỷ. Còn có đưa tin, lần này là trong nước, có người nhìn thấy có lao hổ lớn nhỏ mèo xuất hiện, phát ra meo meo kêu thanh âm, trong miệng ngậm một con mãng xà biến mất tại trong sương mù dày đặc. Từ Tử Phàm lục soát các loại đưa tin, chú ý tới quốc gia chính quy đưa tin không có, chỉnh thể giữ vững trầm mặc, cũng là các loại tin tức ngầm thực sự quá nhiều, các nơi trên thế giới đều là như thế. Từ Tử Phàm nhìn xem các loại đưa tin, cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Hiện tại hoàn cảnh lớn bầu không khí khẩn trương, mọi người đều biết, thế giới đã thay đổi, có ít người cũng nóng lòng thảo luận các loại siêu hiện tượng tự nhiên. Đặc biệt là Hoa Hạ quốc bên trong, đại gia càng là nói linh khí khôi phục, tu tiên thời đại tiến đến, người người đều có thể thành thần thành tiên, trong diễn đàn một mảnh nóng nảy. Từ Tử Phàm tâm lý nặng nề, hắn chuẩn bị một chút, thế đạo thay đổi, không ai nói rõ được tương lai như thế nào, là tốt hay xấu. Chương 5, vòng đá chương 5, vòng đá hiện ở thế giới biến hóa quá nhiều, động thực vật dị biến, thậm chí xuất hiện linh dị sinh mạng thể, tương lai không có hy vọng. Từ Tử Phàm nhất định phải là về sau làm chuẩn bị. Nhà hắn bởi vì đến huyện thành tương đối sớm, cho nên sân nhỏ rất lớn. Từ phụ công tác là sửa chữa ô tô, bình thường cũng làm chút việc nhà đông, cho nên trong nhà đồ sắt vẫn tương đối nhiều, các loại thường dùng thiết bị đều có. Hắn đầu tiên chuẩn bị chút dự bị đồ vật, tỉ như lưỡi búa, hốt sắt chờ. Sau đó hắn đi trong tiệm mua hai thanh đao mổ heo, ước chừng dài nửa xích, sáng loáng, ý nuột vật liệu chế tác. Kỳ thật hắn muốn nhất là gây điện nỏ, làm sao nhà hắn vị trí huyện thành nhỏ ép căn bản không hề thứ này bán, tiệm thợ rèn cũng chỉ tại trong trí nhớ tồn tại. Bây giờ tại trên mạng mua sắm, một mực biểu hiện thiếu hàng, hoặc là vận chuyển không tiện. Tiếp theo, hắn còn muốn một thanh tương đối dày trọng điểm đao, giống nhau, cũng là tìm không thấy bán chỗ. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước dùng đao mổ heo để phòng tại chưa xảy ra. Sau đó hắn đem hắn nhà hai cái chất lượng tốt ống thép, cùng hai cái sử dụng chất lượng tốt cao cắt bòn thép sự rèn dập mà thành đầu nhọn cái đục mối hàn cùng một chỗ, làm hai thanh ước chừng dài 2 mét trường đường, làm xong những này một buổi sáng sớm đã qua. Giữa trưa sau khi ăn cơm chưa xong, Từ Tử Phàm mở ra tin tức, hiểu rõ tình huống mới nhất. Báo cáo tin tức bên trong, khẳng định cuộc dị biến này sau, chỗ có sinh vật, bao quát nhân loại, thân thể cơ năng cường đại rất nhiều, đặc biệt là hai ngày này tràn ngập toàn cầu sương mù, có thể là linh khí khôi phục đưa tới biến hóa. Đương nhiên, tại Trung Quốc tạm thời gọi linh khí, cái khác mỗi quốc gia đều có không giống nhau cách gọi. Từ Tử Phàm cũng có thể khắc sâu cảm nhận được, gần nhất mấy ngày nay, hô hấp không khí sau so trước đó thiên tượng dị biến trước dễ chịu rất nhiều, toàn thân thư sướng, khả năng thật là linh khí cải biến bản vật. Hiện tại trên mạng tất cả mọi người nói linh khí khôi phục, mặt pháp thời đại đã kết thúc, hiện tại có thể lúc tu luyện đại đã tới. Trên mạng đã nhao nhao lật trời, đại gia nhiệt tình cũng rất cao, đồng thời trong báo cáo đạt được thiên bảo người, hoặc là dị biến người càng nhiều. Tỷ như có người đạt được một thanh toàn thân đen nhanh kiếm, thân kiếm có khắc thất tinh đồ án. Còn có người ăn dị quả sau, vốn là một thư sinh yếu đuối, bây giờ trở nên lực lớn vô cùng, có thể hai tay không tốn sức chút nào dơ lên nặng 500 cân đồ vật. Còn có người hai mắt óng ánh, có thể nhìn thấy rất xa xa đồ vật, không thua gì kính viễn vọng. Hôm nay quốc gia khẩn cấp thành lập quốc gia đặc thù quản lý tổ, đồng thời tại cả nước hô hào, đạt được thiên bảo người, còn có thân thể có dị biến người, có thể tới mỗi cái huyện thành đặc thù quản lý tổ đưa tin, quốc gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người này. Đồng thời nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, hiện tại là thời kỳ phi thường, động thực vật dị biến, linh dị ẩn hiện, có địa phương đã có chuyện không tốt xảy ra, có biến dị sinh linh công kích nhân loại. Đề nghị đại gia xuất hành nhiều người cùng một chỗ, không cần đơn độc hành động. Từ Tử Phàm quan bế tin tức, ngồi trong sân dựa vào nhà mình cây táo bên cạnh trên một tảng đá, theo trong túi móc ra ba khối đá. Lam quang rạng rỡ, nhẹ như không có vật gì, xem xét phía dưới rất phi phàm, đây chính là hôm qua hắn tại xe khách châu nghỉ ngơi cách đó không xa đống đất bên trong móc ra thiên lam sắc tảng đá. Đây cũng là thiên bảo a. Từ Tử Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, không thể kìm được hắn không nghĩ ngợi thêm, dù sao lúc ấy cái này ba khối màu lam tảng đá chô đống đất bên trên sinh ra chưa từng nhìn thấy lam sắc hoa đóa, hoa quá sáng lạ, tất nhiên phi phàm. Là cái này ba khối đá thúc đẩy sinh trưởng lam sắc hoa đóa. Từ Tử Phàm nghĩ đến. Quỷ vịt nhưng vào lúc này, Từ Tử Phàm bên người cây táo bên trên vang lên thanh âm, xuyên thấu qua đồng mụ, có thể nhìn thấy một cái kỳ hốt rác lớn nhỏ phi cầm đang bay đến nhà hắn cây táo bên trên. Từ ở hiện tại đã là mùa thu, cây táo bên trên còn có chưa hái táo đỏ, lúc này cái này phi cầm đang trên tảng cây dùng ăn táo đỏ. Từ Tử Phàm nhìn kỹ, cái này phi cầm toàn thân hiện lên tông hắc sắc ban tạp trạng, ánh mắt linh động, miệng nhỏ bé mà cường trắng, trình biên truy trạng, miệng phong hơi khúc. Cái này rõ ràng là một cái phóng đại chim sẻ. Go go go, lúc này Từ Tử Phàm nhà chó tiểu hoàng nghe được động tĩnh, chạy tới, một bên quay trùng quanh cây táo chạy, một bên hướng về phía trên cây chim sẻ sủa gọi. Vì vịt chim sẻ bay mất. Đột nhiên nhìn thấy lớn như thế chim sẻ, không đúng lẽ thường, Từ Tử Phàm trong lòng hoảng sợ, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, tại báo cáo tin tức bên trong nhìn thấy biến dị động vật là một chuyện, tại trong hiện thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Sau một lúc lâu, Từ Tử Phàm tỉnh táo lại, cau mày, rất là sầu lo. Hiện tại động vật vừa mới bắt đầu biến dị, trước kia sợ lòng người còn không có sửa đổi đến, bất quá theo động thực vật biến dị thời gian lâu dài sau, liền không nói được rồi, hắn cảm thấy gấp gáp cùng áp lực. Thế đạo thay đổi, chính mình cũng cần cải biến á ân. Đó là vật gì? Đúng lúc này, Từ Tử Phàm nhìn thấy nhà mình cây táo có cái cảnh bên trên treo một màu xám đĩa CD chạm đồ vật. Hắn dùng trong sân cây gỗ đem kia cây táo bên trên đồ vật câu sau khi xuống tới, cầm trong tay, xem xét tỉ mỉ. Phát hiện đây là một bằng đá hình khuyên trạm vật thể, đại khái 5-6 cân, có người thành niên tay cỡ bàn tay. Tảng đá kia hình dạng vậy mà như thế quy tắc. Từ Tử Phàm ước lượng trong tay bằng đá hình khuyên trạm vật thể, cùng nó nói là hình khuyên trạm, càng giống là một bằng đá đĩa CD, ở giữa tròn đường kính có chừng toàn bộ hình cái vòng vật một nửa. Nhân công. Từ Tử Phàm nhìn trong tay bằng đá hình cái vòng vật, mặc dù là bằng đá, thật là biên giới bộ vị không cái gì góc cạnh, thậm chí hơi có vẻ bóng loáng, có chút mượt mà, tựa như rèn luyện qua đồng dạng. Xem xét tỉ mỉ, phát hiện thạch hoàn bên trên lại che kín đường vân, rất là mơ hồ ảm đạm. Thậm chí mơ hồ bộ vị có chút đều thấy không rõ lắm, không nhìn kỹ rất dễ dàng bỏ qua. Từ Tử Phàm đem thạch hoàn mang về nhà bên trong, dùng thanh thủy rửa sạch thạch hoàn sau, xem xét tỉ mỉ, thạch hoàn chỉnh thể hiện lên màu xám, trên đó có như không, sâu cạn không đồng nhất đường vân quấn quấn, giống nhân công khắc lên, lại giống tự nhiên hình thành vết tích, pha tạp cũ kỹ. Nhìn xem tựa như viễn cổ bộ lạc lưu lại thạch khí. Từ Tử Phàm tự đủ. Đương nhiên, Từ Tử Phàm khẽ mắt co rụt lại, nghĩ đến cái này sẽ không phải là trên mạng lưu truyền thiên bảo ác cũng thật trùng hợp, vậy mà dạng này là được. Lão ba, lão mụ, thứ này là nhà ta cây táo bên trên treo, hôm nay ta phát hiện câu xuống tới, các ngươi nhận biết không, đây là vật gì? Từ Tử Phàm chạy tới phụ mẫu gian phòng hỏi. Chưa từng thấy thứ này. Từ Tử Phàm phụ mẫu xem xét tỉ mỉ rồi nói ra. Thật chẳng lẽ là thiên bảo? Từ Tử Phàm cầm về phòng của mình, cẩn thận vuốt ve thạch hoàn tự hỏi. Từ Phàm, ăn cơm. Từ Tử Phàm phụ mẫu ở bên ngoài hô. Được rồi, ta cái này đến. Hắn cầm trong tay thạch hoàn để lên bàn, mở cửa đi ăn cơm. Sau bữa ăn, Từ Tử Phàm vẫn luôn đem chơi lấy thạch hoàn, lại lục soát mạng lưới tìm đọc điện tịch, vẫn là không có phát hiện thạch hoàn lai lịch. Hiện tại toàn cầu dị biến tăng lên, gần nhất 2 ngày toàn cầu các nơi đều xuất hiện càng nhiều sinh vật biến dị, càng nhiều sự kiện quỷ dị. Rất nhiều người bắt đầu bất chấp nguy hiểm, tiến vào trong sương mù dày đặc, tiến vào ít ai lui tới chi địa, tìm kiếm biến dị quả. Bất quá, có rất nhiều người ăn biến dị quả sau, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí có biến dị quả vẫn là kịch độc vật chất. Toàn cầu các nơi rất nhiều người bởi vì ăn biến dị quả mà tiến vào bệnh viện, thậm chí độc phát thân vong. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người trở thành biến dị nhân, nắm giữ quỷ dị siêu tự nhiên năng lực, trở thành người trên người. Dù cho biến dị quả phong hiểm rất lớn, vẫn có rất nhiều người không sợ phong hiểm, tiến hành nếm thử. Ban đêm, đinh linh linh một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Từ Tử Phàm lấy điện thoại di động ra, nhìn sổ truyền tin, là bạn tốt Lâm Thiên đánh tới. Phàm tử, ngày mai gặp thấy, có chuyện muốn nói với ngươi. Từ Tử Phàm kết nối điện thoại, một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến. Chương 6, Hắc tử chương 6, Hắc tử nhận điện thoại sau, Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, một cái đen đúa gầy gò thân ảnh hiện lên ở Từ Tử Phàm trong đầu. Lâm Thiên, cùng Từ Tử Phàm từ tiểu học ngay tại một lớp cùng nhau đến trường, tiểu học thời kỳ bọn nhỏ không hiểu chuyện, bởi vì Lâm Thiên dáng dấp quá tối lại rất nhỏ gầy, cho nên các bạn học thường xuyên giễu cợt ức hiếp hắn, Từ Tử Phàm không quan nhìn, thay Lâm Thiên bên vực kẻ yếu, thường xuyên bởi vì người khác ức hiếp Lâm Thiên mà ra tay trợ giúp cùng người khác đánh nhau. Cũng có khi hai người cùng một chỗ bị đánh, cứ như vậy hai đi, hai người thành bạn bè thân thiết, liền hai kẻ như vậy cùng tiến lên tiểu học, trùng hợp chính là cùng tiến lên sơ trung, cùng tiến lên cao trung, đều là một lớp. Cho nên hai người quan hệ rất tốt, là thân thiết nhất bạn thân, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, bình thường Từ Tử Phàm nói đùa thân thiết xưng hô hắn Hắc Tử. Hắc Tử, chuyện gì? Như thế thần thần bí bí. Từ Tử Phàm cười đáp lại nói, trong điện thoại nói không rõ, ngày mai gặp nói. Điện thoại bên kia truyền đến Hắc Tử do dự dự thanh âm. Tốt. Từ Tử Phàm không có hỏi nhiều, hắn biết vị huynh đệ kia tính nết, chuyện hẳn là không tiện ở trong điện thoại nói. Sau đó Từ Tử Phàm cùng Lâm Thiên ở trong điện thoại lẫn nhau muốn hỏi hỏi tình hình gần đây sau, liền cúp điện thoại. Sáng sớm, ngoài phòng vẫn là sương mù tràn ngập, truyền thông trong báo cáo vẫn là rất hot, có càng nhiều kỳ văn truyền ra, các nơi trên thế giới đều có dị biến sinh vật xuất hiện, cũng xuất hiện không ít dị biến sau người. Trong đó một đầu tin tức hấp dẫn Từ Tử Phàm chú ý lực, lần này là trong nước, hôm qua Thiên Kinh thành đặc thù quản lý tổ chiêu đãi một cái đặc thù người. Theo trên tấm ảnh nhìn là một cái vĩ nạn nam tử, phía sau đeo một cây trường đao, nam tử dáng người thẳng tắp, tóc đen dày đặc, mặt như lao gọn, hai mắt có ánh có thần, đứng ở nơi đó tự có một phen khí thế, như trường đao ra khỏi vỏ, khí thế bằng người. Phía dưới có đoạn video, nam tử đứng ở nơi đó, trung quanh đều là to cỡ miệng chén cây, hiển nhiên là tại trong một rừng cây, nam tử rút ra trường đao, tùy ý một đao vung ra, trước người to cỡ miệng chén cây cối, hét lên rồi ngã gục. Tiếp lấy nam tử một chân bước ra, thân thể trong nháy mắt như huyễn ảnh, chỉ thấy trong rừng cây lá rụng bay tán loạn, thân ảnh tung hành, đao quang như tớt, cây cối từng khoảng ngã xuống. Video cuối cùng, nam tử cầm đao thân ảnh phóng tới rừng cây chỗ sâu, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Cái này không phải là đặc hiệu a? Video phía dưới có bình luận kinh hô, bởi vì cảnh tượng như thế này đồng dạng chỉ ở trong TV khả năng nhìn thấy. Ngươi ngốc à, đây là quốc gia cơ cấu, đặc thù quản lý tổ phát video, có thể là đặc hiệu a? Phía dưới lập tức có người đáp lại nói rằng, từ phía dưới mấy chục vạn đầu bình luận đó có thể thấy được, mọi người nhiệt tình như lửa. Thiên tượng dị biến, thế đạo thay đổi, một chút bình thường quy tắc đang bị sửa, không có người nào là đồ ngốc, tất cả mọi người nhận thức đến, cuộc dị biến này sẽ cải biến tương lai của mình. Quốc gia đặc thù quản lý tổ hứa hẹn, chắc chắn sẽ ưu đãi dị biến người, mời có dị biến hoặc là thiên bảo người thả quyết tâm bên trong bận tâm, tích cực đến quốc gia tổ chức báo danh, chị này thiên địa dị biến thời điểm, nhân dân cả nước đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt tương lai không thể biết biến hóa. Nhìn xem từng đầu tin tức, nguyên một đám đưa tin, Từ Tử Phàm trong lòng tràn đầy gấp gáp. Tương lai có lẽ mỗi cái vận mệnh con người đều sẽ cải biến, thế đạo đem sẽ thay đổi lạ lẫm. Điểm tâm sau, Từ Tử Phàm xuất hành đi gặp thân thiết nhất bạn thân Lâm Thiên, hắn chỗ huyện thành rất nhỏ, đi đường nửa giờ đã đến ước định địa phương. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, sương mù lờ lờ, nhẹ nhàng gió thu thổi lên, sương mù lưu động, che đậy quanh mình. Hắc Tử cái đầu thấp bé, nhưng lại cường tráng, chừng 1 thước 65, mặt mũi tràn đầy làn da đen nhánh, tựa như châu phi người, mang theo vẻ mặt cười, trên mặt lại còn có hai cái lún đồng tiền, cười lên, răng trắng như tuyết lộ ra, tràn ngập không hiểu vui cảm giác. Hắc Tử, ngươi có chuyện gì cùng ta nói? Không phải là cùng thiên địa dị biến tương quan a? Từ Tử Phàm hướng về Hắc Tử Lâm Thiên vẻ mặt tò mò dò hỏi. Phàm tử, vẫn là ngươi biết ta, vừa đoán liền trúng, xác thực nói là cùng dị quả có quan hệ. Hắc Tử Lâm Thiên vẻ mặt xoắn xuýt bộ dáng. Làm sao rồi? Hắc Tử, ngươi sẽ không ăn dị quả đi? Từ Tử Phàm lo lắng mà nhìn xem Hắc Tử nói rằng. Đúng vậy à, hôm qua lái xe về huyện ta bên trong lúc, trên đường mắc tiểu, tìm không ai địa phương dừng xe giải quyết quá mót. Là ở chỗ này phát hiện một gốc một người cao thảo, toàn thân cảnh cây đỏ tươi, liền lá cây đều là màu đỏ. Phía trên kết lấy một quả nắm đấm lớn quả, cũng là màu đỏ, lúc ấy nhịn không được liền ăn. Hắc Tử Lâm Thiên sau khi nói xong mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Hắc Tử, ngươi làm sao dám ăn hết? Gần nhất mạng lưới trong báo cáo có bao nhiêu người bởi vì mù quáng dùng ăn dị quả mà tử vong, hiện tại không có sao chứ? Nếu không phải đi bệnh viện. Từ Tử Phàm vẻ mặt lo lắng nhìn xem Lâm Thiên nói rằng, ta cũng không biết lúc ấy làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, có thể là kia đỏ tươi hoa quả mùi thơm quá nồng a. Ngươi không biết rõ, nói cũng kỳ quái, trái cây kia không có lấy xuống lúc cũng chính là đỏ rất diễm lệ. Không có gì chỗ đặc biệt, lấy xuống sau, lại đột nhiên ở giữa mùi trái cây tràn ngập, mùi thơm vô cùng nồng đậm, để cho người ta thèm nhỏ dãi, hương vị kia hiện tại nhớ tới đều để người chảy nước miếng. Hắc Tử Lâm Thiên một cái tay sờ lấy cái hót nói rằng, cho nên ngươi liền ăn. Từ Tử Phàm hỏi, ách, lúc đầu muốn lướt qua một bụng nhỏ, ai ngờ kia trái cây vào miệng tức hóa. Lâm Thiên ngượng ngùng nói rằng, ngươi thật là lớn gan, tốt, không nói cái này, ngươi vẫn chưa trả lời, hiện tại không có sao chứ? Thân thể có hay không dị dạng? Từ Tử Phàm hỏi, sẽ không có chuyện gì à, chỉ là hai ngày này tương đối thích ngủ. Hôm nay tụ hội đến muộn, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Hắc Tử Lâm Thiên nói rằng, đi rồi, đi bệnh viện, điều tra thêm nhìn tình huống. Từ Tử Phàm không nói lời gì lôi kéo Lâm Thiên hướng bệnh viện phương hướng đi đến. Ta nói Phàm tử, thật không cần, ta cảm giác hiện tại thân thể đặc biệt bổng, toàn thân tràn ngập lực lượng, có thể một cái đánh người bình thường 10 cái. Lâm Thiên vừa đi vừa nói chuyện. Đừng ba hoa, đi mau đi mau. Từ Tử Phàm lôi kéo Lâm Thiên đi hướng bệnh viện. Bác sĩ, Lâm Thiên không có sao chứ? Tại bệnh viện, Từ Tử Phàm vẻ mặt vội vàng hỏi vừa cho Lâm Thiên làm xong kiểm tra y sư. Không có việc gì, thậm chí rất khỏe mạnh, thân thể chất xa so với người bình thường mạnh. Đây là một vị lão bác sĩ, hắn cũng đúng Lâm Thiên trước mắt tình trạng tương đối yếu kỳ. Kia Lâm Thiên như vậy thích ngủ, sẽ có hay không có vấn đề? Từ Tử Phàm hỏi tiếp. Theo thân thể kiểm tra đến xem, không nên thích ngủ, thể chất viễn siêu thường nhân, sức sống hẳn là càng mạnh, đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Lão y sư vẻ mặt chỉnh trọng nói. Hiện tại thiên địa dị biến, xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái, Lâm Thiên tiểu hữu không phải là dùng ăn dị quả đi. Kinh thành y học giới có tin tức truyền về, có người dùng ăn dị quả sau cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lão y sư nói tiếp. Dùng ăn dị quả sau xuất hiện loại tình huống này là tốt hay xấu? Lâm Thiên hỏi. Trước mắt đã biết dị quả nếu như với thân thể người có hại, sẽ không vượt qua một ngày liền sẽ bộc phát. Nhân thể sẽ xuất hiện các loại nghiêm trọng mặt trái trạng thái, mà Lâm Thiên theo phục dụng dị quả đến bây giờ đã qua một ngày. Lão y sư nói rằng. Tiếp lấy Từ Tử Phàm cùng Lâm Thiên lại hỏi chút vấn đề, lão y sư kiên nhẫn từng cái trả lời xong. Rời đi trước Lâm Thiên cùng Từ Tử Phàm đối lão y sư biểu thị liên tục cảm tạ, lão y sư nhìn cũng đúng Lâm Thiên tình huống cảm thấy hứng thú vô cùng, biểu thị đến tiếp sau Lâm Thiên thân thể nếu như có vấn đề gì có thể tới tìm hắn. Chương 7, vòng đá dị biến chương 7, vòng đá dị biến. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, sắc trời đã đến trạng vào tối, thanh lương gió thu chậm chậm thổi tới, chung quanh sương mù chảy xuôi, như tại tiên cảnh. Phàm tử, thiên tượng dị biến sau, cái này mùa cũng khác thường a, đoạn thời gian trước còn lá cây ố vàng, bách thảo dần dần khô, một mảnh vạn vật tàn lụi cảm giác, hiện tại ngươi nhìn đường bên cạnh cây cối càng thêm thịnh vượng, còn có cái này đường nhựa bên cạnh đều dài ra thảo tới. Lâm Thiên từ bệnh viện sau khi ra ngoài cảm thán nói. Hát tử, có không có ý định đi quốc gia đặc thù quản lý tổ chức? Từ Tử Phàm chăm chú hỏi. Phàm tử, ta tính cách ngươi còn không biết, trước mắt còn muốn cuộc sống tự do tự tại, không muốn chịu ước thúc, bất quá từ trước mắt nhìn, gia nhập kia tổ chức rất không tệ, cũng không ước thúc người khác, có lẽ qua một thời gian ngắn ta liền thay đổi chủ ý. Lâm Thiên vẻ mặt đen nhánh, vừa cười vừa nói. Từ Tử Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn biết vị huynh đệ kia tính cách, chính mình bất quá là lo lắng thân thể của hắn mới nói như vậy, sợ xảy ra vấn đề. Hiện tại thiên địa dị biến, ai cũng không biết tương lai là tốt hay xấu, càng không biết cái này dị quả với thân thể người cụ thể tác dụng. Phàm tử, đừng lo lắng rồi, ta thân thể của mình ta biết, hiện tại khỏe mạnh ghê gớm, thật cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực, hoặc hứa huynh đệ ta cũng sẽ trở thành nắm giữ siêu tự nhiên năng lực người a. Lâm Thiên phản tới an ủi Từ Tử Phàm nói. Đó có thể thấy được Lâm Thiên mặc dù bình thường tùy tiện, tính tình cũng không thế nào tốt, thật là thô bên trong có mảnh, tâm tư kín đáo, đối Từ Tử Phàm ý nghĩ hiểu rất rõ. Từ Tử Phàm cũng minh bạch, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức cũng chưa chắc có thể giải quyết Lâm Thiên vấn đề. Dù sao thiên địa dị biến sau, tất cả cũng không giống nhau, thậm chí Lâm Thiên khả năng bản thân thật không có vấn đề, vẫn là lại quan sát đoạn thời gian a. Được rồi, Hắc Tử, kia có việc liên hệ ta ạ? Thách ra lúc Từ Tử Phàm đối Hắc Tử Lâm Thiên nói rằng. Đó là đương nhiên, không liên hệ ngươi liên hệ ai, tiểu tử ngươi tránh không khỏi. Lâm Thiên đen nhánh trên mặt lộ ra mang theo lúm đồng tiền nụ cười, vô vô Từ Tử Phàm bả vai nói rằng. Gặp qua Hắc Tử Lâm Thiên sau, Từ Tử Phàm về tới trong nhà. Thời gian như nước, mới thoáng cái chính là nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Từ Tử Phàm mỗi ngày đều kiên trì vận động, rèn luyện thân thể, hắn biết rõ thế giới đem xảy ra cải biến, cảm nhận được thời gian cấp bách. Mấy ngày nay toàn các nơi trên thế giới đều có dị biến, có các loại kỳ văn dị sự xảy ra, hấp dẫn toàn thế giới mọi người ánh mắt, cũng có sự kiện đẫm máu xảy ra, có người xảy ra thương vong, có biến dị sau động thực vật công kích nhân loại sự kiện, còn có nhân loại xã hội cũng nhiều lên đánh nhau hậu đả sự kiện đẫm máu. Càng thậm chí hơn, toàn thế giới còn đã xảy ra nhiều lên sự kiện quỷ dị, quốc gia tổ chức cũng tăng cường trật tự duy trì, đồng thời cổ vũ dị biến người chủ động tới quốc gia tương quan đơn vị đưa tin. Tràn ngập toàn cầu sương mù vẫn là như thế, có khi nồng đậm, có khi thưa thớt, một mực tồn tại, trong nước rất nhiều người đã trở lại hương, tất cả mọi người tại yên lặng chờ cái này trong điện tịch cũng không ghi lại thế đạo biến hóa hướng đi. Thiên địa dị biến, thế đạo thay đổi, có lẽ sẽ cải biến trật tự cũ, xuất hiện quy tắc mới, nhưng là trật tự cũ cải biến, thường thường sẽ nương theo lấy máu chảy, nương theo lấy tử vong. Có lẽ tương lai sẽ có tiên Phật xuất thế, thần ma hoành không, người người như rồng, sẽ xuất hiện một phen khác thịnh thế, bất quá cái này thịnh thế bức tranh cũng có thể là lấy chúng sinh hài cốt khắp nơi là vải vẽ, lấy máu tươi làm bút mặc phát họa mà tô điểm ra thịnh thế. Bức tranh này ngay tại chậm chậm triển khai, biểu hiện tại chúng sinh trước mặt. Giữa thiên địa tất cả cũng không giống nhau theo mạng lưới báo cáo tin tức nhìn, từ khi thiên tượng dị biến sau, hiện tại rất nhiều người, tố chất thân thể cơ năng đều tăng lên rất nhiều. Đại gia dự đoán, tiếp tục như vậy, khả năng người người đều có cơ hội thu hoạch được siêu tự nhiên năng lực, đại gia cũng có thể trở thành trong truyền thuyết tiên thánh, rất có thể sẽ mở ra một cái thần bí đại thời đại. Trong vòng mấy ngày này, Từ Tử Phàm cũng đi siêu thị tiệm thực phẩm này địa phương đại lượng mua sắm đồ ăn các loại đồ dùng hàng ngày, lọt vào trong tầm mắt, những địa phương này đều tương đối quận cũ kỹ, hàng tồn cũng không phải rất nhiều, thậm chí có chút đã thiếu hàng, có thể thấy được, đại gia gian nan khổ cực tương lai đều làm chuẩn bị. Khu khu khu, Tử Phàm, tới dùng cơm. Trưa hôm nay Từ Tử Phàm đang nghiên cứu trong tay thạch hoàn cùng ba khối thiên lam sắc tảng đá, Từ Tử Phàm phụ thân tới gọi hắn ăn cơm. Cha, ho khan còn chưa tốt, uống thuốc không có. Từ Tử Phàm vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Đã uống thuốc xong, tốt hơn nhiều, không ngại sự tỉnh. Từ Tử Phàm phụ thân khoát khoát tay đối Từ Tử Phàm nói rằng, đồng thời nhường hắn không cần lo lắng. Từ Tử Phàm nhíu mày, lo lắng mà nhìn xem phụ thân. Sau khi cơm nước xong, Từ Tử Phàm đơn độc tìm tới mẫu thân. Mẹ, cha ta thân thể thế nào? Có hay không đi làm cẩn thận kiểm tra? Từ Tử Phàm hỏi. Từ Phàm à, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi lo lắng, đã ngươi hỏi như vậy, cũng liền cùng ngươi nói một chút à. cha ngươi phổi được không tốt bệnh, ai? Từ Tử Phàm mẫu thân nói liền khóc lên. Mẹ, ngươi đừng khóc, bác sĩ nói thế nào? Từ Tử Phàm gấp gáp hỏi. Bác sĩ nói về nhà à, không chữa được. Ô ô, Từ Tử Phàm mẫu thân bên cạnh khóc vừa nói. Đây là ca bệnh đơn, đều tại cái này, ngươi xem một chút ta, trước đừng nói cho cha ngươi. Từ Tử Phàm mẫu thân cho hắn một hồ sơ túi, bên trong đều là kết quả kiểm tra cùng ca bệnh giải thích rõ. Tại sao có thể như vậy? Từ Tử Phàm nhìn xem ca bệnh đơn, thân thể đều đang run rẩy, ca bệnh đơn bên trên viết phổi ưu ác tính, đã chuyện gì? Từ Phàm a, ai, người đều có bệnh, nhìn thoáng chút ta. Từ Tử Phàm mẫu thân hiện tại chấn định lại nói rằng, ân, mẹ ngươi đừng lo lắng ta, cha nhất định sẽ tốt, ngươi cũng chiếu cố tốt thân thể của mình. Từ Tử Phàm nghẹn ngào nói. Sau khi trở lại phòng, Từ Tử Phàm tinh thần không thuộc, trong lòng giống đè ép khối chỉ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nghĩ đến phụ thân nhiều năm qua ngậm đắng nuốt cay chống lên cái nhà này, đem chính mình nuôi lớn, lại nghĩ tới Thái Dương Hoa Dâm phụ thân, thân thể đã có chút còn xuống, nghĩ đến tới từng màn, Từ Tử Phàm nước mắt không khỏi chảy ra. Không được, không thể dạng này chờ lấy, muốn cải biến. Từ Tử Phàm chấn định sau khi lau khô nước mắt, nghĩ đến không thể dạng này nhận bệnh. Hiện tại thiên địa dị biến, các loại kỳ tích đều có thể xảy ra, y học cũng sẽ có chưa từng có phát triển, tại có thể đoán được tương lai, chưa chắc không có trị liệu loại bệnh tật này khả năng. Chính mình cũng muốn hành động, chuẩn bị một chút, không thể bị động chờ. Đây là Từ Tử Phàm giống thường ngày chuẩn bị cầm lấy nghi là Thiên Bảo Thạch Hoàn chuẩn bị đem chơi, lúc này hắn thấy được trên mặt bản thạch hoàn bên cạnh có ba chồng màu xám một phấn. Thiên Lam sắc tảng đá làm sao lại biến thành dạng này? Từ Tử Phàm không hiểu. Vừa rồi đi ăn cơm trước, chính mình thưởng thức thạch hoàn cùng Thiên Lam sắc tảng đá, đi ăn cơm lúc, thuận tay đem thạch hoàn cùng Thiên Lam sắc tảng đá thả ở cùng nhau, đặt trên mặt bàn. Màu xám một phấn tựa như bình thường bột đá đồng dạng, không có chút nào trước đó Thiên Lam sắc tảng đá đã tính. Là bị thạch hoàn hút đi trong đó thần tính tinh hoa sao? Từ Tử Phàm suy nghĩ sâu xa lấy, hắn hiện tại khẳng định thạch hoàn rất không bình thường, nhất định là thiên bảo. Về phần giao cho đặc thù quản lý tổ bị án, Từ Tử Phàm tạm thời không nghĩ tới, không phải tín nhiệm hay không vấn đề, mà là hắn hiện tại còn chưa hiểu thạch hoàn vận dụng. Có lẽ tại cái này tức sắp mở ra thần bí đại thời đại, đây là cải biến tương lai mình vận mệnh mấu chốt. Chương 8, lên núi chương 8, lên núi mở ra điện thoại, nhìn xem hai ngày này tin tức, đại gia đối siêu hiện tượng tự nhiên nhiệt tình rất cao, đều nói tương lai thế giới này đem biến thành thần thoại thời đại. Đao thần, Cầm Tiên, Tiên Hồ công tử, Ngưu Ma Vương, Võ Thánh. Hiện ở trong nước xuất hiện 5 người này thụ nhất đại gia chú ý, bị truyền thần hồ kỳ thần, đều nói bọn hắn nắm giữ siêu tự nhiên năng lực, tương lai có một ngày khả năng thành tiên thành thánh. Trong đó Đao Thần chính là trước mấy ngày quốc gia đặc thù quản lý tổ mời chào người kia, Từ Tử Phàm cũng thấy qua hắn video. Truyền thuyết sau lưng của hắn thời điểm con cây đao kia là một cái thiên bảo, đưa cho hắn siêu phàm năng lực, còn có người nói thiên địa dị biến sau, hắn tại thần bí động phủ đạt được thần bí truyền thừa, tình huống cụ thể bây giờ còn chưa chuẩn, tất cả mọi người là suy đoán. Cầm Tiên thì xác định là đạt được thiên bảo, một chương thần bí cổ cầm. Bản thân nàng trước đó là một gã đại học nữ hải, người dáng dấp rất là điểm tĩnh đáng yêu. Hiện tại trên internet trong báo cáo, nàng từ đầu đến cuối mang theo tái đi sắc mạng che mặt, càng lộ vẻ thần bí, Cầm Tiên cũng là hiện tại trên internet đại gia thích nhất tên người một trong. Về phần Tiên Hồ công tử thì là thiên tượng dị biến sau đạt được thiên bảo thanh bì hồ lô nam tử, bị nhiều chuyện người xưng là Tiên Hồ công tử. Mà Võ Thánh thì là đạt được tờ giấy màu vàng kim nam tử, trên mạng kèm thêm một video, trong video một thân tại một trong núi sâu cùng một đầu lão hổ đại chiến. Giống hổ khiếu sơn lâm, lá rụng nhau nhau. Đại địa trận chiến, sơn lâm lay động, chỉ thấy một cái hoàng hắc đường vân lão hổ, chừng xe tải nhỏ kích cỡ tương đương, nào đem mà đến. Theo lão hổ thân hình nhìn đây tuyệt đối là thiên địa dị biến sau xuất hiện dị chủng hổ. Trong video hổ mắt băng lánh mà khát máu, âm lặng mà ngon độc, hung uy hiển hách. Mà đối diện một đồ dàn di nam tử, thân hình vĩ ngạn, lồng ngực lưng ưỡn lên thẳng tắp, một ô võ đạo tông sư khí tượng hiện lộ không nghi ngờ gì. Lúc này hắn kia không hề nhượng bộ chút nào, cánh tay vung đẩy, hình dáng bộ nhảy, vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng bước đi lên. Thân hình hắn ép lên về phía sau rắn trường hạt đánh, hổ bộ linh dương chạy. Mỗi cái động tác đều rất kỳ lạ mà không có dấu vết mà tìm kiếm, cổ pháp mà đáng sợ, tốc độ cùng lực lượng đều xem trọng. Một người một hổ kịch liệt đối kháng, giữa hai bên mỗi một kích đều rất hung hiểm, tốc độ cực nhanh, mới thoáng cái đã qua mấy chục hiệp. Nam tử thập phần cường đại, có nhạt năng lượng màu vàng kim nhạt quang mang tự trên thân thể tản ra, giống như một pho tượng chiến thần. Giờ phút này hắn khi thì giống như là một đầu bạo viên, khi thì giống như một đầu lao rắn, khi thì lại như một cái tiên hạc, lại biến lại như một đầu linh dương, chiêu thức sắc bén vô song, hung ác mà chuẩn, lại không mất linh sống cùng phiêu dật. Trung quanh vùng núi giống như bị gió lốc đảo qua, cỏ cây tàn lụi, đất đá bay tán loạn, sương mù cuộn cuộn, hổ khiếu trận trận. Bình, ba giang giáp. Vài tiếng trầm muộn tiếng xương gãy truyền ra sau, xe tải kích cỡ tương đương láo hổ vậy mà té quỵ dưới đất, đầu chán chỗ có một quyền động chảy ra cốt cốt tươi dòng máu màu đỏ, toàn thân nhiều chỗ tràn đầy quyền ấn, dấu tay, chảo dấu vết, không bao lâu hổ huyết chảy đầy đất. Giống. Cuối cùng một tiếng hung tàn mà tuyệt vọng hổ khiếu sau, láo hổ ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Chơi ạ. Hiện thực bản võ tổng đánh hổ a. Phía dưới bình luận đã bốc lửa. Hơn trăm vạn đầu bình luận đầy đủ nói rõ đại gia trình độ chú ý, thậm chí so trước đó Đao Thần nam tử video càng thêm nóng nảy cùng hấp dẫn người. Mà người cuối cùng thì là được gọi là Ngưu Ma Vương người, tại trong 5 người thần bí nhất. Chỉ là trong truyền thuyết, tại thiên địa dị biến sau, ăn một loại nào đó dị quả, thân thể phát sinh dị biến, sinh ra mấy loại siêu tự nhiên năng lực. Bởi vì đầu bên trên mọc ra hai cái màu đen sừng thú, rất giống chuyện thần thoại xưa bên trong một vị nào đó nhân vật, mà được xưng là Ngưu Ma Vương. Hiện tại toàn cầu các nơi dị biến, xuất hiện đủ loại dị tượng, náo động tin tức không ngừng. Phía trên 5 người đã là quốc gia đặc thù quản lý tổ thành viên, được chứng thực nắm giữ siêu tự nhiên năng lực, tất cả mọi người đang chăm chú cùng phân tích. Có văn chương phân tích tương lai sẽ còn có nhiều người hơn nắm giữ siêu tự nhiên năng lực, mà trước hết nắm giữ siêu tự nhiên năng lực mấy người kia, có thể sẽ dẫn trước những người khác, trở thành tương lai hoa hạ thời đại mới người dẫn đầu cũng vô cùng có khả năng. Từ Tử Phàm nhìn kỹ quy tắc này đưa tin, âm thầm hạ quyết tâm. Toàn thế giới sương mù thời tiết như cũ, có địa phương dày đặc, có địa phương thưa thớt, theo ngoài không gian nhìn, toàn bộ địa cầu liền giống bị bao khỏa tại màu trắng đông bên trong. Mấy ngày gần đây nhất, Từ Tử Phàm rõ ràng cảm giác thân thể của mình tố chất so sánh trước kia tăng lên rất nhiều, mọi người cũng cơ bản đều cảm thấy thiên địa này đúng là linh khí khôi phục, có thể tu hành thời đại đến, hiện ở cái thế giới này có thể lý giải thành tiên hiệp thế giới, hoặc là thế giới ma pháp. Mà ở thời đại này bên trong, dị nhân tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Dị nhân đem sẽ trở thành quốc gia trụ cột bước vàng, toàn thế giới các quốc gia đều tại thu nạp dị nhân, tăng lên quốc gia mình thực lực, hiện tại Hoa Hạ cũng tại cao đãi ngộ tuyển nhận dị nhân, vì chính là trong tương lai quốc gia cạnh tranh bên trong đoạt được tiên cơ. Từ Tử Phàm xem lấy các loại báo cáo tin tức, trong tin tức ban bố trở thành dị nhân trước mắt có hai cái con đường, một, đạt được thiên bảo, mỗi cái thiên bảo có khác biệt tác dụng, trong đó một ít thiên bảo có thể cho người ta phạt mao tẩy tủy, hoặc là bên trong có truyền thừa, chỉ muốn lấy được truyền thừa, trở thành dị nhân không đáng kể. Không trải qua tới thiên bảo cũng không nhất định có thể trở thành dị nhân, bởi vì mỗi cái thiên bảo công năng không đồng nhất, thiên bảo cũng có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp phải tỷ lệ quá nhỏ. Loại thứ hai trở thành dị nhân con đường chính là dùng ăn dị quả, chỉ cần dùng ăn dị quả không có xảy ra bất trắc, liền sẽ trở thành dị nhân. Bất quá bây giờ ăn dị quả rất nguy hiểm, cụ thể có muốn ăn hay không, còn nhìn mỗi người lựa chọn. Về phần dị quả, chính là thiên tượng dị biến sau, một ít thực vật kết xuất tới trái cây, công hiệu không đồng nhất, có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Cuối cùng trong tin tức lại khuyên đại gia, không cần phải gấp, hiện tại quốc gia tại toàn diện phân tích các loại dị quả, tương lai hẳn là mỗi người đều sẽ trở thành dị nhân. Từ Tử Phàm muốn làm chút chuẩn bị, ngày mai muốn có hành động. Xuất ra thạch hoàn, trên đó thần bí đường vân dày đặc, cổ lão mà tang thương. Hắn ngày mai chuẩn bị lên núi. Đây là hôm nay hắn phát hiện thạch hoàn có thể làm tiên lam sắc tảng đá hóa thành bụi phấn sau liền quyết định làm sự tình. Thạch hoàn lai lịch bí ẩn, tràn đầy bất ngờ, hắn có rất lớn cảm giác đây cũng là một loại thiên bảo. Y dựa theo tình huống trước mắt nhìn, chưa tới thế giới đã định trước một lần nữa tẩy bài, người nào không hy vọng mình có thể trong tương lai thế giới có một chỗ cắm rủi. Mỗi người đều có loại này khát vọng, Từ Tử Phàm cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, chưa tới thế giới là kinh khủng vẫn là sáng lạ, ai có thể nói rõ ràng. Cha mình bệnh tình cũng là kéo không được. Có lẽ có thiên bảo tương trợ. Không có thể xác định có trợ giúp, nhưng là cuối cùng cũng là một hy vọng. A Từ Tử Phàm kinh nghiệm mấy năm này xã hội ma luyện, sớm đã không có thanh xuân thời đại loại kia yêu miễn tưởng đặc thù, nhưng là hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện, đứng cao cũng không phải là sự tình. Hắn cũng là một cái hành động phái, nói làm liền làm, bắt đầu chuẩn bị ngày mai lên núi vật phẩm, đầu tiên tự chế trường thương, đao mổ heo đều cầm một thanh. Tiếp theo lên núi sau quần áo, bao tay, giày chờ. May mắn trước đó hắn có đoạn thời gian si mê dã ngoại sinh tồn vận động, lúc ấy những vật này mua một bộ. Quần áo là thượng hạng ngụy trang loại áo khoác, áo trong còn có nguyên bộ giá ngoại cần thiết dày cùng bao tay. Mặt khác hắn vừa chuẩn bị một đầu dài 20 mét dây ni lông tử, còn có cái bật lửa các loại vật phẩm. Làm xong những này hắn lại lấy ra một thanh sẻng công binh, đây là hắn tại đại học thời đại, có đoạn thời gian si mê quân sự, mua sắm một thanh gãy điệt sẻng công binh. Nay sẻng tại lúc ấy là cải tiến hình mới Nhật Bản, có thể gãy điệt hai lần, tay cầm là loại tam giác hình giọt nước, có sẻng, hạo, xà beng, đâm, cưa, đao công năng, tại sản xuất công nghệ bên trên. Sử dụng tốt nhất vật liệu thép, đều áp dụng tốt nhất tôi vào nước lạnh cao cắt bằng thép, gia tăng cường độ, chống ma sát tổn hại, kháng ăn mòn, nhịn nhiệt độ cao. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Từ Tử Phàm lên giường nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Từ Tử Phàm tỉnh lại, sau khi ăn cơm xong, đóng gói mang theo chút ngoài trời thực phẩm, sau đó mang theo tối hôm qua hắn chuẩn bị đồ vật, mang theo thành hoàn, cưới xe đi đến hơn 100 dặm bên ngoài một ngọn núi. Một ngày này, trên thế giới các loại sự kiện quỷ dị càng nhiều, lòng người bàng hoàng, đã xảy ra rất nhiều khoa học chuyện khó mà giải thích. Các nơi đều có máu chảy sự kiện kinh khủng xảy ra, thế giới không yên ổn. Chương 9, quạng mỏ chương 9, quạng mỏ sáng sớm, sương trắng lượn lờ, sương mù cuộn cuộn. Từ Tử Phàm cưỡi xe mô tô, một đường chạy, hắn tại đi hướng quạng mỏ trên đường. Quạng mỏ cũng chính là hắn theo Tô Thành về nhà lúc, khách xe dừng lại đến nghỉ ngơi chỗ kia địa phương. Phát hiện thạch hoàn có thể hấp thu thiên lam sắc tảng đá thần tính vật chất sau, hắn liền kế hoạch tới đây, có lẽ nơi này có thể giải khai thạch hoàn chi mê, đây cũng là trước mắt hắn duy vừa nghĩ tới phương pháp. Vì có thể minh bạch này tiên bảo tác dụng, hắn mấy ngày nay nước thấm, hoạt tiêu, truy nện chờ đều thử qua. Thậm chí hắn căn cứ tiểu thuyết mạng bên trên viết, còn nhỏ máu thử qua, làm sao thạch hoàn tựa như một khối chân chính tảng đá, không phản ứng chút nào. Duy nhất không phàm địa phương chính là đầy đủ cứng rắn, hắn thử qua dùng thiết truy nện gõ, lực đạo từ nhỏ đến lớn, thạch hoàn cũng không có vỡ nước, thậm chí không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn lần này tới nơi này, chính là đến tìm kiếm thiên lam sắc tảng đá. Có lẽ hấp thu đủ nhiều thiên lam sắc tảng đá sau, thạch hoàn sẽ xảy ra biến hóa. Từ Tử Phàm vừa đi vừa nghĩ tới. Kỵ hành hơn 3 giờ sau, sắp đến trưa rồi, Từ Tử Phàm rốt cục đi tới chỗ này quặng mỏ lối vào chỗ. Cũng chính là chỗ kia xe khách chỗ nghỉ ngơi. Hắn đem xe mô tô đình chỉ tới phụ cận một nhà tư nhân tiệm cơm phía trước, cùng chủ quán lên tiếng chào nhường hỗ trợ nhìn xem sau xe gắn máy, liền đeo túi đeo lưng, cầm dùng dây vải bọc lại trường thương cùng sẻn công binh lên núi. Khoảng cách chỗ này nghỉ ngơi hơn 1000 mét chỗ có một quặng mỏ, mười mấy năm trước có người ở chỗ này khai thác mỏ, về sau bởi vì chính sách quốc gia, quặng mỏ cũng đình chỉ khai thác, vẫn bị hoang phế xuống tới. Từ Tử Phàm một bên hướng trên núi đi vừa quan sát bốn phía, thiên địa dị biến sau mọi thứ đều khác biệt. Bây giờ đang là mùa thu, những năm qua lúc này khắp núi cây cối đã bắt đầu lá rụng, thảo bắt đầu khô héo, nhưng bây giờ lại cây cối thanh thúy tươi tốt, bách thảo phồn thịnh, côn trùng tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên. Hiện ở trung quanh trên đồng cỏ thảo đã có cao cỡ nửa người, Từ Tử Phàm cầm sèn công binh mở đường. Không bao lâu, chạy tới vài ngày trước hắn đào được màu lam tảng đá địa phương, nơi này đã bị cỏ dại khác bao trùm. Tiếp tục đi vào bên trong, Từ Tử Phàm vừa đi vừa quan sát tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm lần trước loại kia đẹp đến mức tận cùng màu lam hoa. Vượt qua một cái nhỏ sườn đất, hướng phía trước lại đi đại khái hơn 1000 mét, lúc này còn có thể mơ hồ nghe được phía sau đường cái ngẫu nhiên đi ngang qua cỗ xe tiếng còi. Trung quanh giữa rừng núi cây cối phồn thịnh, thiên địa dị biến sau rất nhiều cây cối lại cao lớn dài thô không ít, lá xanh sum suê, gió núi thổi qua, hỗn hợp có trăm mùi cỏ thơm không khí mát mẻ chạm mặt tới, khiến Từ Tử Phàm chưa phát giác ở giữa sảng khoái tinh thần. Đột nhiên từng sợi hương hoa truyền đến, Từ Tử Phàm tinh thần đại chấn, quan sát bốn phía, xuyên thấu qua nghiêng phía trước sương mù, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đám màu lam hoa đua nở tại trong bụi cỏ, theo gió chập chờn. Hoa hiện lên màu lam, xen lẫn tại trong bụi cỏ, có nam tử trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ánh sáng long lanh, mang theo mịt mờ lam vụ, tựa như ảo mộng, mùi hoa nước mũi, trận trận mùi thơm truyền đến, thấm vào ruột gan. Từ Tử Phàm lấy sẻn công binh mở đường, đi đến kia đám hoa trước, cùng lần trước thấy giống nhau như lúc, đúng là hắn chỗ muốn tìm màu lam hoa. Đẩy ra bụi cỏ, chỉ thấy lam sắc hoa đóa theo gió chập chờn, chung quanh có vài cọng chỉ có nhánh hoa, nhìn chỗ đứt, hẳn là bị người gây đi. Nhìn kỹ chung quanh mặt đất, còn có nhân công đào qua vết tích, trên mặt đất còn có lá rách còn sót lại. Là, thiên địa dị biến sau, rất nhiều người đã bắt đầu lên núi tầm bảo, gặp phải loại này rõ ràng là dị chủng hoa, sao có thể không chú ý. Từ Tử Phàm để túi đeo lưng xuống, đem tự chế trường thương để một bên, cầm sẻn công binh đào màu lam dị nhánh hoa bộ thổ địa, hắn hy vọng có thể lần nữa tìm được lần trước như thế thiên lam sắc tảng đá. Cũng không lâu lắm, ước chừng đào một thước đến sâu, thổ nhưỡng ở giữa một đạo lam quang hiện lên. Từ Tử Phàm cẩn thận tìm kiếm, đào được hai khối thiên lam sắc tảng đá, ngón út lớn nhỏ, nhẹ như không có vật gì, lại cực kỳ cứng rắn, chỉnh thể bên trên lam quang rạng rỡ, xúc cảm ôn nhuận, nhưng không phải rất thông thấu. Viên đá nội bộ ngẫu nhiên xen lẫn màu trắng tạp chí, không biết rõ coi là trải qua rất nhiều vạn năm tự nhiên hình thành. Từ Tử Phàm đem thạch hoàn cùng thiên lam sắc tảng đá đặt chung một chỗ, xem xét tỉ mỉ, ban đầu mấy phút không rõ ràng, đại khái 5 phút sau, như ẩn như hiện ở giữa có thể thấy được một sợi mỏng như lụa mỏng hạt ánh sáng sương mù trạng vật chất trôi hướng thạch hoàn. Thạch hoàn giống như là thượng cổ nguyên thủy bộ lạc thạch khí, mặt ngoài cổ phát đường vân giăng khắp nơi, pha tạp cũ kỹ, sâu có nung có, giống như không sai hình thành, lại như nhân công điêu khắc. Đang hấp thu mỏng như lụa mỏng hạt ánh sáng sương mù trạng vật chất sau, Từ Tử Phàm chú ý tới thạch hoàn phía trên tới gần vòng ngoài địa phương, có bộ phận đường vân sáng lên từng tia kim quang, nhưng là lóe lên liền biến mất, lại khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi mọi thứ đều giống như là ảo giác. Hắn nhìn về phía kia hai khối thiên lam sắc tảng đá, đã trở thành màu xám bột phấn trạng vật chất, theo giữa ngón tay trượt xuống, theo gió núi thổi qua, chậm chậm bay lả tả ở không trung, trở về với cát bụi. Nhìn đến đây, Từ Tử Phàm không chỉ có không có không vui, hơn nữa rất là cao hứng, hắn đã tìm đúng phương pháp. Quả nhiên thạch hoàn có phản ứng. Hắn thu thập ba lô, cầm lấy trường thương, lấy sẻn công binh mở đường, tiếp tục tìm kiếm. Kế tiếp hắn trên đường đi vừa tìm được ba đám màu lam dị hoa, trong đó chỉ ở hai đóa dị nhánh hoa bộ thổ nhưỡng bên trong đào được tổng cộng 3 khối thiên lam sắc tảng đá. Xem ra không phải tất cả dị nhánh hoa bộ đều có thiên lam sắc tảng đá, những này hoa sinh trưởng cùng thiên lam sắc tảng đá không có tất nhiên quan hệ. Từ Tử Phàm tản ra trong đầu ý nghĩ, thiên địa dị biến sau quá nhiều quỷ dị, không thể tính toán theo lẽ thường. Liền xem như cái này thiên lam sắc tảng đá đã từng có thể có người từng thấy. Theo đường núi một đường tiến lên, không sai biệt lắm lại đi hơn 1000 mét lúc, Từ Tử Phàm phát hiện phía trước có nhân công kiến trúc. Là chỗ kia đã hoang phế quặng mỏ, bây giờ cửa hang dùng cửa bằng thép khóa chặt, bị từ trên núi rủ xuống dây leo nửa che cản trở. Cửa bằng thép mười mấy năm qua ở trong núi bị gió táp mưa xa, đã vết dị pha tạm, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy trước đây ít năm quốc gia thiếp giấy niêm phong, bây giờ chưa viết đã mơ hồ. Ân. Từ Tử Phàm kinh ngạc, tại hang động này thép ngoài cửa trên đất bằng phát hiện không ít màu lam dị đậu phộc dài, tựa như ảo mộng, bay là tả lam vụ, đẹp đến mức tận cùng, chập chờn sinh huy. Ở chỗ này Từ Tử Phàm trọn vẹn đào được 20 mấy khối thiên lam sắc tảng đá, làm hắn rất là giật mình. Không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ thiên lam sắc tảng đá cùng nơi đây khoáng sản có quan hệ? Lần này đại lượng thiên lam sắc tảng đá cho thạch hoàn cung cấp mắt thường rõ ràng có thể thấy được đại lượng hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất. Từ Tử Phàm cũng thấy rõ ràng thạch hoàn vòng ngoài cùng đường vân bên trên kia chợt lóe lên từng tia kim quang. Chi chi. Đống nhiên vài mét bên ngoài trong bụi cỏ truyền đến như ẩn như hiện thanh âm. Nương theo lấy trong bụi cỏ thanh âm huyền ảo, Từ Tử Phàm trong tay nắm chặt sẻn công binh, nhìn về phía trong bụi cỏ, tại sương khói mông lung che lấp lại, một đạo bóng sáng kéo lấy cái đuôi thật dài chợt lóe lên. Đó là cái gì? Từ Tử Phàm kinh nghi bất định. Phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, cho là mình nhìn lầm, bất quá nghĩ đến thiên địa dị biến này, vạn vật dị hóa, cũng liền chưa phát giác kỳ quái. Xô xô xoạt xoạt, lại là một hồi động vật giẫm đạp bụi cỏ thanh âm truyền đến, hai cái màu xám động vật theo trong bụi cỏ chạy ra, xuất hiện ở Từ Tử Phàm tầm mắt bên trong. Chương 10, dị chuột chương 10, dị chuột quặng mỏ bên ngoài cỏ hoang bụi bụi, sương mù tràn ngập, tầm nhìn chỉ có 7-8 mét, gió núi đi ra, trong núi bách thảo chập chờn, vang xào xạc. Đúng lúc này trong bụi cỏ dò ra hai cái lông xù đầu, hướng bốn phía nhìn thêm vài lần, sau đó quỷ quỷ tùy tùy chạy ra. Nó toàn thân nhạt xám, thể trắng như da mèo, đầu lại là cực nhỏ, ánh mắt càng là nhỏ đến thương cảm, lóe ra từng tia âm lãnh ngoan độc ánh mắt, miệng dài nhỏ, lộ ra hai viên dài 2 tấc răng nhọn, chóp mũi huyết hồng, một đôi hai chiêu phong dọc tại trên trán, sau lưng kéo lây dài nửa mét mảnh cái đuôi. Cái này rõ ràng là hai cái dị biến sau chuột, dị biến chuột lại chạy về phía trước 2 mét, thấy được 3 mét ngoại trạm lập từ Tử Phàm, trong nháy mắt dừng lại. Hai cái dị biến chuột lại đi bốn phía nhìn nhìn, thấy chỉ có Tử Phàm một người, trong nháy mắt ánh mắt biến đỏ, hé miệng, lộ ra răng nhọn, xông về Tử Phàm. Mà Tử Phàm tại dị biến chuột xuất hiện lúc liền chuẩn bị kỹ càng, cầm trong tay xẻng công binh, chú ý cẩn thận nhìn xem hai cái dị biến chuột. Lần thứ nhất thấy lớn như thế hai con chuột, hắn vẫn có chút khẩn trương, bất quá bây giờ hắn võ trang đầy đủ, tâm tính đã ổn định lại. Lúc này, Tử Phàm thấy hai cái dị biến chuột nào tới, cấp tốc cầm xẻng công binh hướng về phía trước theo phải đi phía trái ngang chém vào, bên phải dị biến chuột bị chặt trúng bộ mặt, ngã ngửa trên mặt đất bên trên, trong khoảnh khắc máu tươi chảy ròng, thân thể co quắp, mắt thấy là sống không được. Mặt khác bên trái một cái, lại là nhảy đi qua cắn Tử Phàm chân trái bộ, Tử Phàm chân trái nâng lên, thuận thế giẫm đi, đem cái này to lớn dị biến chuột giẫm tại dưới chân. Dị biến chuột đang muốn phản kháng, Tử Phàm thu hồi xẻng công binh đã hướng dưới chân bệnh lên đi, toàn bộ xẻng công binh đầu đâm vào dị biến chuột phần bụng. Máu tươi cốt cốt theo cái này dị biến chuột trên bụng chảy ra, giãy giụa mấy lần sau, cái này dị biến chuột cũng đi vào cái thứ nhất dị biến chuột theo gót. Giải quyết xong cái này hai cái dị biến chuột sau, Tử Phàm cẩn thận dò xét bốn phía, thấy không có cái khác uy hiếp sau, túi đầu xem xét chân bị dị biến chuột cắn qua địa phương. May mắn mặc đẹp giày là chất lượng rất tốt thuộc gia quân dụng giày, phía trên có hai cái thật sâu dấu răng, nhưng là không có xuyên thấu. Tử Phàm thu dọn đồ đạc, tiếp tục hướng về thâm sơn đi đến. Nồng vụ lan lộn, gió núi thổi qua, sơn hai bên đường lá cây rì rào rung động, cây cối ở giữa cỏ dại đến eo, theo gió chập chờn, dường như về tới xã hội nguyên thủy. Dọc theo đường núi hướng về phía trước lại đi hơn 1000 mét, trong lúc đó gặp phải hai đóa màu lam dị hoa, chỉ ở trong đó một đám phần gốc thổ nhưỡng bên trong phát hiện một khối thiên lam sắc tảng đá, bất quá lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trên đường đi, Tử Phàm lấy xẻng công binh mở đường, xem xét tỉ mỉ bốn phía. Hắn tại chú ý bốn phía thời điểm nguy hiểm, cũng đang quan sát có thể hay không phát hiện cái gì bất kỳ lạ. Hiện tại trên internet rất nhiều người thật là đều lên núi tầm bảo. Chuyển qua một cái tiểu sơn đầu sau, phía trước là một cái hướng phía dưới sườn dốc phía dưới là cái châu. Cách sương mù, Tử Phàm đứng tại đỉnh núi mơ hồ đó có thể thấy được bên trong cây cối khỏe mạnh, cành lá rậm rạp, cây cùng cây ở giữa cỏ dại rậm rạp, ở giữa ngẫu nhiên tô điểm từng đóa đủ mọi màu sắc hoa dại, muôn hồng nghìn tía, sinh cơ bừng bừng, một mảnh rạng rỡ. Ân, đó là cái gì? Gió núi thổi qua, sương mù cuốn ngược, một vệt lam sắc quang hoa hiện lên, lại bị nồng vụ che chắn. Là loại kia màu lam dị hoa sao? Tử Phàm lấy xẻng công binh mở đường, cẩn thận hướng phía dưới đi đến. Đây là, chỉ thấy ven đường có một xi măng hình chữ nhật trụ chạm vật, phía trên có chữ viết. Tử Phàm dùng mang theo thuộc ra bao tay nhẹ tay khêu nhẹ nước sôi bùn trụ chạm vật phía trên cỏ dại, xóa đi bụi đất, mơ hồ có thể thấy được mấy cái chữ phù thể. Ninh Bình trấn Lộ Thiên Mỏ là, nơi này hẳn là dân quốc thời kỳ, khai thác qua Lộ Thiên Mỏ vị trí, về sau bỏ phế. Tử Phàm tiếp tục thận trọng đi hướng phía dưới bồn địa, ước chừng đi hơn 100 mét sau, đến rừng cây bên cạnh, lúc này hắn ngửi thấy hương hoa sông và mũi, có thể nhìn vào trong rừng cây lam vụ bốc hơi, nhìn kỹ, đúng là hắn muốn tìm cái chủng loại kia màu lam dị hoa. Đi về phía trước mười mấy mét, xuyên qua rừng cây, Tử Phàm bị trước mắt một màn rung động. Chỉ thấy phía trước ước chừng 2 mẫu đất tả hữu, bị rừng cây vây quanh, lít nha lít nhít, đều là nhiều đám màu lam dị hoa, đóa hoa sáng lạ, chập chờn yêu kiều, tựa như ảo mộng, lam óng ánh sáng long lanh, trên đó lam sương mù mông lung, gió nhẹ thổi tới, lam vụ lưu chuyển, lượn lờ trong rừng, chung quanh cây cối thân cảnh đều bị nhuộm thành màu lam, lộ ra mộng ảo mà yêu dị. Say lòng người hương hoa chạm mặt tới, thấm vào ruột gan, để cho người ta dường như đưa thân vào màu lam mộng viễn vương quốc. Cái này đảo không đảo. Tử Phàm nhìn thấy loại này cảnh đẹp sau, thật có điểm không nỡ phá hư loại hoàn cảnh này, cảm giác tiếp tục đào xuống đến liền là dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn, phá hư mỹ đồ tốt. Một lát sau, Tử Phàm chụp mấy bức ảnh chụp, lưu làm kỷ niệm, cầm lấy xẻng công binh không chút do dự mở ra đào. Đang đào 1/3 sau, Tử Phàm nhìn đồng hồ, dừng việc làm trong tay, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Ở chỗ này hắn đào được không sai biệt lắm hơn 200 khối thiên lam sắc tảng đá, đặt chung một chỗ sau, hắn đem thạch hoàn đặt trên đó. Mấy phút sau, từng sợi màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất trôi hướng thạch hoàn, theo thời gian chuyển rời, màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, đều tuôn hướng thạch hoàn. Mà thạch hoàn còn giống như cá voi hút nước, ai đến cũng không có cự tuyệt, đem màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất tất cả đều hấp thu, hoặc là nói là màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất chủ động dung nhập thạch hoàn. Thạch hoàn trên đó đường vân dày đặc, pha tạp cũ kỹ, lúc này tới gần vòng ngoài cùng bộ vị, có đại khái gần 1/10 bộ phận sáng lên, từng tia kim quang đi khắp tại văn giữa đường. Đường vân phức tạp khó lường, thậm chí còn cũng có trước mắt thường khó mà quan sát được đường vân, lúc này cũng bắt đầu hiện tượng đi ra, thần bí vô tận. Ước chừng mấy phút sau, màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất càng ngày càng ít, thanh hoàn phía trên kim quang cũng dần dần ảm đạm, lúc có lúc không. Tại tất cả thiên lam sắc tảng đá đều hóa thành màu xám bột đá sau, thanh hoàn phía trên dị tượng biến mất, chỉ là lâu lâu chợt lóe lên một tia kim quang đã chứng minh nó đã không giống như vậy, rất bất phàm. Tử Phàm cầm thanh hoàn, rõ ràng cảm thấy khác biệt, thanh hoàn càng thêm thần bí khó lường. 1/10 bộ vị a. Bình phục nội tâm kích động, hắn có loại phỏng đoán muốn lưu lại chờ tương lai nghiệm chứng. Tử Phàm thu thập xong đồ vật, chuẩn bị xuống núi, không phải hắn không muốn lại đào đi xuống, mà là sắc trời không còn sớm, hiện tại đường núi không dễ đi, cũng có thể gặp nguy hiểm, hắn không có khả năng đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Tại phản về trên đường, Tử Phàm một đường cẩn thận từng ly từng tí, khi đi ngang qua miệng quáng bãi cỏ lúc, ánh mắt hắn co rụt lại, phát hiện kia hai cái dị biến chuột thi thể không thấy, trên mặt đất chỉ có vết máu chứng minh bọn chúng tồn tại qua. Cẩn thận không lỗi nặng a, trên núi không yên ổn. Từ Tử Phàm tự đủ. Một đường vô sự, trở về xe khách chỗ nghỉ ngơi chỗ kia quán cơm nhỏ cổng, cùng cửa hàng gia lão đại gia lên tiếng chào sau, hắn cưỡi lên một tờ, hơn 3 giờ sau về tới trong nhà. Chương 11, kỳ quái dị quả chương 11, kỳ quái dị quả ban đêm, Từ Tử Phàm về đến trong nhà sau đã hơn 7 giờ, cha mẹ đã làm bữa cơm. Từ Phàm, hôm nay thật nhiều địa phương đã xảy ra địa chấn, ban đêm đi ngủ chú ý nghe điểm tình huống bên ngoài, cẩn thận ta nơi này cũng phát sinh chấn, có cái gì không đúng, đến lúc đó nhanh lên từ trong nhà chạy đến. Từ Tử Phàm mẫu thân vẻ mặt sầu lo dặn dò. Tốt, lão mụ, ta sẽ chú ý, con của ngươi ta đi ngủ vốn là nhẹ. Từ Tử Phàm an ủi mẹ hắn nói rằng, thế giới này không yên ổn, nhìn xem hiện tại, cái gì quái sự đều có, nghe nói hôm qua liền huyện chúng ta thành. Có người tại nhà mình trong viện phát hiện mấy cái hạt tử, có gối đầu lớn nhỏ, cái kia đáng sợ à, cuối cùng còn báo cảnh sát hỗ trợ đi xử lý. Từ Tử Phàm mẫu thân lần nữa cảm thán nói, đúng vậy à, ta hiện tại cũng đã xem không hiểu thế giới này hiện tại quả thực biến ảo khó lường. Từ Tử Phàm phụ thân nói theo, cùng cha mẹ Hàn Huyên sau đó, Từ Tử Phàm về tới gian phòng của mình. Hôm nay thu hoạch tràn đầy, đào hơn 200 khối thiên lam sắc tảng đá, thạch hoàn hấp thu trong đó thần tính tinh hoa sau, rõ ràng không giống như vậy. Hắn cầm lấy thạch hoàn, cẩn thận quan sát, thạch hoàn pha tạp mà cũ kỹ, trên đó đường vân giăng khắp nơi, vòng ngoài cùng nơi đó có bộ phận đường vân đến bây giờ còn khi thì hiện lên từng tia kim quang, nơi đó đường vân cũng trở nên càng phức tạp khó lường. Mở ra điện thoại, nhìn mỗi ngày đưa tin. Trên mạng báo cáo quái dị sự kiện càng ngày càng nhiều, cơ bản mỗi cái địa phương đều có, dị biến động thực vật đưa tin càng là nhiều vô số kể. Dị nhân cũng càng ngày càng nhiều, cả nước các nơi mỗi cái địa phương đều có xuất hiện dị nhân, quốc gia đặc thù quản lý tổ chức cũng lại một lần nữa đề cao dị nhân đãi ngộ, chân thành mời dị nhân gia nhập quốc gia cơ cấu. Nước ngoài cũng giống vậy, biến dị động thực vật bạo động, quỷ dị ẩn hiện, đem đối ứng, biến dị nhân cũng xuất hiện rất nhiều. Có người ỷ vào thiên bảo thực hiện siêu phàm, có người dùng ăn dị quả trở thành nắm giữ siêu tự nhiên năng lực dị nhân. Theo từng chương hình ảnh đưa tin đó có thể thấy được, có người bắt đầu đau thương bất nhập, có người ra vào nước lửa, tới lui tự nhiên, không nhận xâm hại, còn có người nắm giữ quỷ dị khó lường năng lực chờ một chút. Hấp dẫn nhất Từ Tử Phàm chú ý đưa tin là mấy ngày nay toàn cầu các nơi có nhiều địa phương đã xảy ra hoặc lớn hoặc nhỏ địa chấn. Địa chấn tạo thành tổn thất rất lớn, thậm chí có Thái Bình Dương nào đó đảo quốc trên mặt đất chấn sau, lại mặt giáp biển rít gào, làm quốc gia đều biến mất. Cái khác cũng có rất nhiều nơi trên mặt đất tâm động đất thương vong thảm trọng, theo trong tấm ảnh nhìn, quả thực là nhân gian địa ngục. Thế giới càng ngày càng loạn, càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Trên mạng chỉnh thể bầu không khí đã không có trước mấy ngày lạc quan như vậy, rất nhiều người bắt đầu phát biểu tận thế bàn luận. Đương nhiên, người lạc quan mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết, có người phân tích nói theo toàn cầu các nơi không ngừng động đất xảy ra, giữa thiên địa linh khí cũng càng ngày càng dồi dào. Lý do chính là mấy ngày nay lại hiện lên bộ phát thức tăng lên rất khó lường dị động thực vật cùng biến dị nhân. Phát biểu báo cáo nhân ngôn xưng đây là tu hành thịnh thế, tương lai mọi người cùng nhau thành tiên thành thánh. Quan bế điện thoại giới truyền thông mặt sau, Từ Tử Phàm nhìn qua ngoài cửa sổ bên mông sương ngủ, một hồi trầm tư, thế giới muốn đại biến dạng, náo động có lẽ muốn bắt đầu, nói không chính xác có một ngày liền sẽ có chuyện lớn bằng trời xảy ra. Đêm khuya, Từ Tử Phàm rửa mặt sau, thiết đi. Ngày kế tiếp, dậy sớm ăn cơm sau, Từ Tử Phàm lại toàn bộ lắp ráp, mang theo thành hoàn, cưỡi xe mô tô xuất phát. Ngày mùa thu sáng sớm, ào ào gió mát thổi mặt qua, nhưng không có hàn ý, hô hấp lấy sáng sớm không khí mát mẻ, chỉ làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, bởi vì cái này mùa thu chính vào thiên địa dị biến đặc thù thời kỳ, lá cây không hoảng, bách thảo không khô, như lâm đầu hạ. Trên đường, Từ Tử Phàm thuận tiện cho xe mô tô tăng mát dầu. Trên đường đi lui tới cỗ xe rất ít, có lẽ là bởi vì sương mù đại sự xe không tiện á trên đường đi. Sương mù có lên, mặt trời tại mịt mờ trong sương mù chỉ có một cái hình dáng, đã thăng lên giữa bầu trời. Từ Tử Phàm lại đến xe khách chỗ nghỉ ngơi chỗ quần mỏ. Cùng ven đường cơm chủ cửa hàng lên tiếng chào sau, đeo túi đeo lưng lên núi. Hôm nay hắn lấy xẻng công binh mở đường, thẳng đến hôm qua phát hiện màu lam biển hoa. Chuyển qua đỉnh núi, thận trọng hạ sườn dốc sau, đi tới lộ thiên mỏ bồn địa, cách rừng cây liền người thấy nồng đậm hương hoa, làm cho người say mê. Trải qua ngày hôm qua đào móc, màu lam biển hoa chỉ còn lại 2/3, nhưng là vẫn đẹp đến làm người ta nín thở. Đóa đóa lam hoa chập chờn sinh huy, màu lam ánh sao lấp lánh, lam vụ bốc hơi, lượn lờ giữa khu rừng, tràn đầy mộng ảo cảm giác, có chút thần bí, lại có chút yêu dị. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, vẫn khiến Từ Tử Phàm sợ hai thán phục thiên nhân mỹ. Khai công, Từ Tử Phàm bắt đầu vất vả cần cù đào móc công tác. Ân, đây là cái gì? Làm đào móc tới trong biển hoa bộ lúc, Từ Tử Phàm phát hiện một gốc cây, ước chừng cao khoảng một thước. Gốc cây thực vật này cùng chung quanh nhiều đám màu lam dị hoa minh lộ ra khác biệt. Màu lam dị hoa cây, mặc dù hoa hiện lên màu lam, thật là cây bản thân lại là lục sắc dễ cây, lục sắc phi lá. Độ cao cũng có cao đến 2 xích, mà gốc cây thực vật này lại là toàn thân màu lam, như lam san hô giống như óng ánh sáng long lanh, cây nội bộ kinh mạch cũng rõ ràng có thể thấy được, làm cho người lấy làm kỳ. Cây là cây từng mảnh, có hài nhi tay cỡ bàn tay, hiện lên kỳ quái hình tam giác trạng, từ dưới lên trên tổng cộng có 9 mảnh, cũng là màu lam, óng ánh sáng long lanh, trên đó lượn lờ điểm điểm lam mụ, mở mịt lưu chuyển, lộng lẫy. Đặc thù nhất chính là tại cây đỉnh, kết lấy một cái trái cây màu xanh lam, trái cây hiện lên bảo tháp trạng, bảo tháp ước chừng cao 3 thước. Tháp điểm 9 tầng, mơ hồ trong đó có thể thấy được mỗi tầng bên trong ngồi xếp bằng một màu lam vỏ túi sinh linh hình người, mông lung. Trái cây chỉnh thể bên trên cũng hiện lên màu lam trong suốt trạng, tựa như ảo mộng, có loại ma tính mỹ. Mùi trái cây xông vào mũi, kỳ quái là chỉ có tại phụ cận mới có thể ngửi được, vô cùng nồng đậm, khiến Tử Phàm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây là trái cây a? Thế nào dài kỳ quái như thế, không phải là cái gì yêu ma quỷ quái a? Đây là Tử Phàm cảm giác đầu tiên. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tử Phàm từ bỏ cái này rõ ràng không tầm thường trái cây, đương nhiên là không thể nào. Thế nào mang đi? Đương nhiên là cả cây mang đi, không hề nghĩ ngợi, Tử Phàm cầm sèn công binh mở đào, bất quá lần này hắn đào cẩn thận từng ly từng tí, tính cả toàn bộ phần gốc đều đào lên, phía trên còn mang theo bùn đất. Sau đó hắn đem tùy thân bên trong túi đeo lưng đồ ăn vặt chờ không trọng yếu vật phẩm dọn đi ra, đem cả cây liên quan bùn đất bỏ vào. Đây cũng là cái gì? Tử Phàm cảm giác hôm nay chính mình hảo vận liên tục phát hiện không bình thường đồ vật. Chỉ thấy vừa rồi kia màu lam cây dưới đáy trong đất bùn, có to bằng miệng chén một khối bảo thạch màu lam. Thuần túy màu lam, có ánh sáng long lanh, toàn thân trong suốt, như là lam toàn, nhưng lại so lam toàn càng xinh đẹp hơn, càng thêm mê người, chỉnh thể bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, lam quang rực rỡ, như mộng như ảo, làm cho người si mê. Cũng là nhẹ như không có vật gì. Tử Phàm cầm trong tay cảm giác được, là thiên lam sắc tảng đá bản thăng cấp sao? Tử Phàm nghĩ như vậy tới, mặc kệ, thử trước một chút nhìn. Tử Phàm xuất ra thạch hoàn, đem nó đặt ở màu lam mộng ảo trong suốt trên tảng đá. Chương 12, tiểu đỉnh, trung nhỏ, tiểu mã, tiểu hổ. Chương 12, tiểu đỉnh, trung nhỏ, tiểu mã, tiểu hổ. Giữa thiên địa xương trắng mênh mông, che lồng tất cả, gió núi thổi qua, sương mù lưu động, đem quần sơn phủ lên dường như nhân gian tiên cảnh. Tại cái này quần sơn bên trong, có chỗ bồn địa, bên trong cây cối phồn thịnh, bách thảo xanh tươi lướt át, thảo ở giữa sen lẫn đóa đóa hoa dại, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, tranh phương khoe sắc. Bất quá đây hết thể chỉ là tô điểm, giữa khu rừng, có phiến đất trống, như bị khai khẩn qua đồng dạng, thổ nhưỡng giống như bị đổi mới qua, trong đất bùn sen lẫn đóa đóa lam sắc hoa đóa còn có thực vật cành cây, đóa hoa mỹ tựa như ảo mộng. Cái kia khai khẩn nơi đây người tuyệt đối là một cái dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn, phung phí của trời người. Cái kia thủ phạm thân mặc một thân đồ giản dị, chân xuyên cao dày, tay mang màu đen thuộc da bao tay, lúc này ngay tại giữa rừng cây ngồi xổm. Phía trước có khối lớn chừng miệng chén lam toàn để dưới đất, cái này lam toàn nóng ánh sáng long lanh, ánh sao lấp lánh, lam quang rậm rỡ, mỹ tựa như ảo mộng. Lúc này cái này trừ hoa thủ phạm đang đem một đường vân dày đặt thạch hoàn đặt ở kia lam toàn bên trên, cẩn thận quan sát. Cái này nguyên hung chính là Tử Phàm. Tử Phàm đem thạch hoàn đặt ở lam sắc mộng huyễn thạch đầu bên trên sau, trong nháy mắt dị tượng kinh người. Chỉ thấy kia lam sắc mộng huyễn thạch đầu trong nháy mắt tuôn ra đại lượng màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất, vô cùng nồng đậm, tạo thành màu lam quang vụ, đem thạch hoàn bao khỏa. Tử Phàm tập trung tinh thần xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy kia màu lam quang vụ càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng thậm chí đều bao khỏa thạch hoàn, màu lam trong màn sương lấp loáng ngẫu nhiên hiện lên từng đạo kim quang, còn như thiểm điện, lại như từng đầu kim sắc thần rắn ở trong đó du thoán, như ẩn như hiện. Ước chừng qua một phút tả hữu, màu lam quang vụ càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất, đều bị thạch hoàn hấp thu. Thạch hoàn rơi tại trong đất bùn. Lớn chừng miệng chén mộng ảo màu lam tảng đá đã biến mất. Lam sắc mộng huyễn thạch đầu bị hấp thu thần tính tinh hoa sau vậy mà không có màu xám bụi phấn, hẳn là so thiên lam sắc tảng đá độ tinh khiết cao hơn độ vật đã Tử Phàm nghĩ như vậy tới. Cầm lấy thạch hoàn, lần này có thể rõ ràng nhìn thấy thạch hoàn vòng ngoài cùng nơi đó đường vân đã sáng lên đại khái bảy thành. Hiện tại thạch hoàn phía trên, đặc biệt là vòng ngoài cùng bảy thành khu vực, đường vân sâu có nông có, lớn có nhỏ có, phức tạp khó lường, giang khắp nơi, một lần tỉnh cờ hiện lên một tia kim quang, thần bí khó lường. Nhanh hơn, còn có ba thành, đến lúc đó hẳn là sẽ có biến hóa. Tử Phàm dự cảm tới. Tiếp lấy, hắn đứng dậy, tiếp tục mở ra đào móc công tác. Đem tất cả màu lam dị nhành hoa bộ toàn bộ đào móc sau, đạt được hơn 400 khối thiên lam sắc tảng đá, không chút do dự, hắn đem tất cả màu lam tảng đá tụ tập lại, đem thạch hoàn thả đi lên. Vừa rồi tình hình lại một lần nữa xuất hiện, lại là một đoàn màu lam hạt ánh sáng tạo thành lam vụ bao vây lấy thạch hoàn, nửa phút sau, lam vụ biến mất, toàn bộ hóa thành màu xám một phấn. Tử Phàm đem thạch hoàn cầm lên, vòng ngoài đã đốt sáng lên 9 tầng, từng tia kim quang tại dày đặc đường vân ở giữa chạy trốn, xem xét liền biết phi phàm, kỳ dị vô cùng. Thạch hoàn vòng ngoài cùng còn lại cuối cùng một thành liền có thể toàn bộ thắp sáng, nhìn thời gian, đã hơn 4 giờ chiều, Tử Phàm quyết định về nhà trước, an toàn đệ nhất. Trong núi sương mù nhấp nhô, một mảnh trắng xóa, núi xa như ẩn như hiện, tại trong sương mù khói trắng chỉ còn hình dáng. Tử Phàm lấy sẻn công binh mở đường, đi tại xuống sơn con đường bên trên. Đi ngang qua miệng quang lúc, hắn khỏe mắt hơi co lại. Nồng đậm sương trắng theo trong hầm mỏ tán phát ra, hướng ra phía ngoài mãnh liệt, dọc theo miệng quang kia cửa bằng thép khe hở bên trong khuyết tán đi ra, tựa như có tuyệt thế yêu ma sắp tái xuất. Tử Phàm toàn thân một hồi mồ hôi lạnh, có loại co cẳng bỏ chạy xúc động. Bất quá hắn vẫn là khắc chế, bởi vì hắn thấy được càng nhiều vật kỳ quái. Nguyên một đám như lớn chừng hạt đậu, ngân thứ màu trắng theo quặng mỏ trong khe cửa bay ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt. Đó là cái gì? Tử Phàm nhìn kỹ, chỉ thấy kia bay ra ngoài màu trắng bạc đồ vật, có ngân đỉnh nhỏ màu trắng, tiểu trung, tiểu kiếm, tiểu đao trở, thậm chí còn có tiểu mã, chó con, tiểu hổ, tiểu báo trở, cuối cùng còn có tiểu nhân. Nhiều vô số kể, các loại sinh linh, khí cụ ngoại hình ở chỗ này hiện. Những này ngân thứ màu trắng bay ra ngoài sau tốc độ cực nhanh, có chút đâm vào trên vách núi đá, có chút chạm đến quặng mỏ bên ngoài cỏ cây bên trên, càng nhiều hơn chính là bay đến không trung, biến mất tại mênh mông sương mù bên trong. Những cái kia chạm đến vách núi, chạm đến cỏ cây màu trắng bạc đồ vật trong nháy mắt hóa thành sương trắng, tiêu tán tại không trung. Cũng có rất nhiều loại này màu trắng bạc đồ vật bay đến Tử Phàm trước mặt, Tử Phàm đến không kịp né tránh, chỉ thấy đụng vào Tử Phàm sau hóa thành sương trắng, theo Tử Phàm hô hấp, chui vào mũi miệng của hắn bên trong. Xương trắng không có vào từ Tử Phàm miệng mũi sau, hắn cảm giác trong nháy mắt đầu não thanh minh, toàn thân thư thái, phần bụng ấm áp. Đây cũng là loại đặc thù vật chất, với thân thể người có chỗ tốt, Tử Tử Phàm trong nháy mắt quả quyết đi bắt đầu chuyển động, tại miệng quáng dùng sức hô hấp lấy. Ngân đỉnh nhỏ màu trắng, tiểu trung, tiểu mã, tiểu hổ chờ chạm đến vật thật sau hóa thành xương trắng, đại lượng tiến vào Tử Tử Phàm trong miệng mũi. Theo Tử Tử Phàm hô hấp, hắn cảm giác mình tựa như muốn vũ hóa phi thăng giống như, phần bụng ấm áp, thẳng đến phần bụng có chút phồng lên, hắn mới ngừng lại được. Ân, đây là có chuyện gì? Tử Tử Phàm phát hiện rất nhiều ngân sắc vật chất giống như là bị cái gì hấp dẫn, chủ động bay đến phía sau hắn, xác thực là phía sau hắn trong hành trang. Tử Tử Phàm nghĩ tới điều gì, tốc độ cởi xuống ba lô, mở ra sau khi thấy được một màn, quả là thế. Chỉ thấy kia theo trong hầm mỏ bay ra ngoài màu trắng bạc tiểu mã, tiểu hổ, tiểu trung, tiểu định chờ rất nhiều chủ động, hoặc là nói là bị hấp dẫn, bay đến kia bảo tháp chạm trái cây bên trên, bị trái cây hấp thu. Một màn này rất hùng vĩ, chỉ thấy không trung lít nha lít nhít các loại bỏ túi tiểu tháp, tiểu trung, tiểu kiếm, tiểu mã, tiểu hổ chợt như vạn xuyên về biển giống như bay về phía bóng ánh sáng long lanh màu lam ngọc ảo bảo tháp trạng trái cây, sau đó bị hấp thu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bảo tháp trạng trái cây đình chỉ hấp thu màu trắng bạc vật chất. Trải qua hấp thu đại lượng màu trắng bạc vật chất sau, bảo tháp trạng trái cây toàn bộ vẻ ngoài cũng thay đổi. Hiện tại vẫn là bảo tháp trạng, nhưng là bên ngoài lại bao phủ một tầng màu lam mê vụ, mông lung, lam vụ lưu chuyển, lượn lờ tại bảo tháp bốn phía. Rõ rệt nhất chính là bây giờ lại không tỏa ra nồng đậm mùi thơm, liền như thế tĩnh tĩnh sừng sững tại toàn thân trong suốt cựu diệp màu lam cây đỉnh. Trên đó lượn lờ màu lam sương mù, mặc dù chỉ có cao ba tấc, nhưng lại dường như có thể chấn áp thiên địa, một cỗ bảng bạc khí tức đập vào mặt. Tử Tử Phàm nhìn xem cái này tháp trạng trái cây, trong thoáng chốc giống như đối mặt cao tiên, mênh mông khó lường, thần bí vô tận, nhường hắn có loại đỉnh đáy cúng bái xúc động. Lắc đầu, Tử Tử Phàm thanh tỉnh lại. Thứ gì? Tà môn, không phải liền là một quả trái cây a? Còn muốn ảnh hưởng ta? Cẩn thận ta đem ngươi ăn. Đương nhiên, đất rung núi chuyển, hết thảy chung quanh đều tại kịch liệt lắc lư, miệng quáng tại giận nước. Là địa chấn. Tử Tử Phàm trong nháy mắt phản ứng lại, quăng lên ba lô, cầm lấy sẻng công binh co cẳng liền chạy. Mặc dù chung quanh xương trắng mênh mông, tầm nhìn rất thấp, thật là con đường này hắn đi mấy lần, cũng rất quen thuộc. Chỉ chốc lát hắn liền chạy ra khỏi đường núi, đi tới xe khách chỗ nghỉ ngơi. Hiện tại địa chấn đã ngừng, nơi này đã tụ tập không ít người, đều là bị địa chấn theo trong nhà đuổi ra ngoài. Tiểu hòa tử, ta gặp ngươi lên núi mấy lần, gần nhất thiên địa dị biến, trên núi nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận a. Nơi này mở tiệm cơm vị tiên lão đại gia đối Tử Tử Phàm quan tâm nói. Tạ ơn đại gia, ta chính là nhìn có thể hay không tìm tới kỳ ngộ gì, ta sẽ cẩn thận. Tử Tử Phàm vẻ mặt ý cười nói rằng. Tuổi trẻ thật tốt, nghe nói hiện tại rất bao nhiêu tuổi người đều ra ngoài tìm kỳ ngộ, ta nếu là tuổi trẻ 10 tuổi, cũng ra ngoài tìm kỳ ngộ cơ duyên đi. Lão đại gia quất lấy một điếu thuốc, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha, đại gia ngươi càng già càng dẻo dai, hiện tại cũng có thể. Tử Tử Phàm cười nói. Gia gia, không còn dùng được, hiện tại lại động đất, cái này thế đạo càng ngày càng loạn. Lão đại gia còn nói thêm. Đúng vậy a, đại gia ngươi chú ý an toàn. Tử Tử Phàm nói rằng. Dừng lại nói chuyện phía sau, Tử Tử Phàm cưỡi lên chính mình xe mô tô, hướng về trong nhà mà đi. Chương 13, nửa vui nửa buồn chương 13, nửa vui nửa buồn Tử Tử Phàm một đường cưỡi mô tô, ở trong sương mù ghé qua, hướng về trong nhà thì đến, mang theo trùng điệp sương mù vòng xoáy. Vừa động đất, mặc dù địa chấn không lớn, thật là vẫn là lo lắng, cũng không biết nhà như thế nào. Tử Tử Phàm rất lo nghĩ. Vừa rồi hắn đã gọi điện thoại cho trong nhà, làm sao điện thoại không tín hiệu? Chẳng lẽ còn muốn phát sinh chấn? Nghe nói muốn phát sinh chấn, bởi vì điện tử ảnh hưởng, vô tuyến điện sẽ chịu quấy nhiễu, điện thoại khả năng liền sẽ không tín hiệu. Tử Tử Phàm một đường nghĩ đến, trong lòng càng là lo lắng. Ung ung ung. Tử Tử Phàm bụng dưới một hồi vang. Ách, chuyện gì xảy ra? Từ khi vừa rồi tại trên núi hấp thu thần bí tiểu đỉnh, tiểu trung, tiểu động vật hóa bạch khí sau, bụng dưới vẫn phồng lên, hiện tại thế mà bắt đầu khó chịu lên. Giữ vững được sau khi, thực sự nhịn không được, Tử Tử Phàm dừng lại xe mô tô, tìm không ai địa phương thuận tiện. Thật sự là hôi thối a, làm sao lại thối như vậy? Tử Tử Phàm thuận tiện sau toàn thân một hồi thoải mái mà cảm thán tới. Thuận tiện sau Tử Tử Phàm tiếp tục cưỡi xe mô tô chạy về nhà. Ung ung ung. Ách thế nào còn tới? Tử Tử Phàm lại lập tức tìm địa phương không người giải quyết chuyện. Toàn thân càng ngày càng nhẹ nhàng, tựa như trên thân thể có loại gông xiềng bị giải khai. Tử Tử Phàm trên đường đi giải quyết 4-5 lần, thân thể không có chỗ dạng, lại là càng ngày càng tinh thần, toàn thân nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, tựa như muốn vũ hóa thành tiên. Phạt mau tẩy tủy. Tử Tử Phàm trong nháy mắt nghĩ đến tại miệng quáng hấp thu kia đặc thù ngân bạch vật chất nhất định là trồng thứ không tầm thường. Chừng 3 giờ, Tử Tử Phàm rốt cục về tới trong nhà. Thấy được cha mẹ trong sân đùa với tiểu hoàng chơi, rốt cục yên tâm, không có việc gì liền tốt. Cha mẹ, vừa rồi địa chấn không có sao chứ? Tử Tử Phàm vẫn là không yên tâm hỏi. Không có việc gì, ta nơi này chỉ là hơi rung, Tử Phàm, gần nhất không yên ổn, vẫn là ít đi ra ngoài, vừa rồi điện thoại cho ngươi, điện thoại không tín hiệu. Tử Tử Phàm phụ mẫu quan tâm nhìn xem Tử Tử Phàm nói rằng, còn chưa ăn cơm à? Cơm trong nồi đâu, giữ lại cho ngươi. Tử Tử Phàm mẫu thân lại vừa cười vừa nói, "Ân, cha mẹ, đêm nay khả năng còn có địa chấn, phải chú ý điểm a." Tử Tử Phàm vẻ mặt lo lắng nói rằng, "Ân, không có việc gì, có việc tiểu hoàng sẽ nhắc nhở." Tử Tử Phàm phụ thân vẻ mặt bình tĩnh, chút nào không nóng nảy nói, "Ách, cũng là, địa chấn tiến đến trước, động vật đồng dạng so với nhân loại sớm hơn biết." Tử Tử Phàm nói rằng, bất quá hắn vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay gặp thời khắc chú ý, không thể sâu ngủ mất, bởi vì hắn nghĩ đến các loại khả năng, thiên địa dị biến sau địa chấn trước những động vật sẽ còn sớm có biết không? Hiện tại mọi thứ đều khó mà nói, tràn đầy bất ngờ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tư Tử Phàm về tới gian phòng của mình. Hôm nay Thạch Hoàn hấp thu đại lượng tiên lam sắc tảng đá, cùng một khối bóng ánh sáng long lanh màu lam tảng đá sau, vòng ngoài rốt cục sáng lên chín thành. Cầm ở trong tay, Thạch Hoàn có nặng 5-6 cân, hiện tại trên của hắn một bên vòng ngoài cùng ước 1 cm rộng, đã có chín thành địa phương có từng tia kim quang dọc theo trên đó phức tạp tung hoành đường vân ngẫu nhiên hiện lên, như thiểm điện, như kim xà, rất phi phàm khó lường. Ngày mai cực khổ nữa một ngày, nếu như có thể đạt được đầy đủ thiên lam sắc tảng đá hoặc là càng cao hơn một cấp màu lam kim cương, hẳn là có thể sáng lên 10 thành a. Tư Tử Phàm có loại trực giác, Thạch Hoàn vòng ngoài sáng lên 10 thành sau, hẳn là sẽ có dị biến, hắn tràn đầy chờ mong. Sau đó, hắn buông xuống Thạch Hoàn, mở ra chính mình trên bàn ba lô. Bên trong là một gốc cây, chỉ thấy toàn thân màu lam, như mã não bóng ánh sáng long lanh, từ dưới lên trên sinh ra cựu diệp, lá hiện lên hình tam giác, cũng là màu lam trong suốt, trong đó thân kinh mạch lạc có thể thấy rõ ràng, phiến lá cảnh cây ở giữa điểm điểm lam vụ lở lở, thần bí mà khó lường, mộng ảo mà kỳ dị. Hấp dẫn người chú ý nhất chính là, thực vật đỉnh vậy mà sinh trưởng một tòa sinh động như thật 9 tầng tiểu tháp. Tiểu tháp cái bệ trình biên hình, kết nối lấy thực vật đỉnh, tổng cộng có 9 tầng, toàn thân màu lam, cuồn cuộn lam vụ tự tiểu tháp đỉnh rủ xuống, tại tiểu tháp mỗi tầng trong ngoài lưu chuyển không thôi. Mặc dù chỉ có cao 3 tấc, lại có một phen đặc biệt khí thế, tang thương mà cổ phác, ngượng ảo mà thần bí, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức đập vào mặt, khiến người như đối cao tiên, không khỏi quỳ bái. Tư Tử Phàm mỗi lần nhìn thấy cái này một quả tháp trạng trái cây, đều thật sâu vì đó rung động, chi kỳ nhất định thần bí khó lường, tuyệt đối không đơn giản. Nhất là tại miệng quáng tự chủ hấp thu màu trắng bạc thần bí vật chất sau, hương khí nội liễm, càng thêm phi phàm. Tuyệt đối là đỉnh tiêm dị quả, ăn sao? Tư Tử Phàm do dự. Gần nhất trong báo cáo rất nhiều người nuốt dị quả sau, đều đã xảy ra bất trắc, chỉ có số người cực ít tiến đã hóa thành dị nhân. Cho nên hiện tại người người đàm luận dị quả biến sắc, đã yêu vừa hận, lựa chọn như thế nào còn phải nhìn chính mình quyết đoán. Cân nhắc tới chính mình đã có Thạch Hoàn Thiên Bảo, hơn nữa tại gần đây hẳn là liền sẽ có dị biến, Tư Tử Phàm nhịn được trong lòng thấp vọng, đưa tay đưa về phía tháp trạng dị quả. Hắn chỉ muốn lấy xuống đến cầm trong tay thật tốt nhìn một cái, không định dùng ăn, chờ sau này làm rõ ràng hiệu quả sau, rồi quyết định xử lý như thế nào. Đỉnh tháp rủ xuống quần quần lam vụ che mất Tư Tử Phàm tay, hắn đưa tay phải ra bắt lấy tháp trạng trái cây. Ngay tại Tư Tử Phàm phải tay nắm lấy tháp trạng trái cây trong nháy mắt, lam vụ bành trướng, mãnh liệt mà ra, bọc lại hắn toàn bộ tay phải. Tư Tử Phàm chỉ cảm thấy tay phải một hồi thanh lương, lập tức loại này cảm giác mát rượi thông qua tay phải tuôn hướng cánh tay, sau đó thông qua cánh tay truyền khắp toàn thân, Tư Tử Phàm lúc này tựa như chói chang ngày mùa hè, ăn kem đồng dạng, toàn thân mát mẻ. Cùng lúc đó, bao khỏa tay phải hắn lam vụ dần dần biến mất, trong tay đã không có tháp trạng trái cây. Túi đầu nhìn lại, chỉ còn lại cao khoảng một thước cây lẻ loi trơ trọi nghiêng dựa vào trong hành trang, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, như tác phẩm nghệ thuật giống như mộng ảo mỹ lệ. Nhưng lúc này lại thần bí giảm xuống, đã mất đi cây đỉnh tháp trạng trái cây. Đi nơi nào? Sẽ không phải tiến vào thân thể ta đi. Dạng này cũng được. Tư Tử Phàm nhìn xem chính mình tay phải, tương đối im lặng, sắc mặt biến đổi không chừng. Ổn chấn định tâm thần sau, Tư Tử Phàm cẩn thận cảm ứng thân thể của mình, phát hiện không có cái gì dị thường sau, hắn liền bất quá nhiều suy nghĩ việc này, chuyện đã xảy ra, không cách nào cải biến, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận. Sau đó hắn lấy ra điện thoại, mở ra tin tức, xem các loại đưa tin. Trên mạng nửa vui nửa bờn, vui chính là hiện ở trong thiên địa linh khí càng ngày càng sung túc, xuất hiện dị nhân càng ngày càng nhiều, các loại siêu tự nhiên năng lực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người, thế giới càng ngày càng đặc sắc. Lo chính là đầu tiên, mấy ngày nay toàn cầu rất nhiều nơi phát sinh chấn, gặp tai họa nhân số đang một mực tăng trưởng. Tiếp theo, nhân loại tiến hóa đồng thời, vạn vật đều tại tiến hóa dị biến, gần nhất mấy ngày nay, biến dị động thực vật đã khiến nhân loại tạo thành rất nhiều sự kiện đẫm máu, thậm chí có dị nhân chết thảm. Tư Tử Phàm xem lấy các loại tin tức, trên internet có các loại phân tích cùng phỏng đoán. Có người nói lần này toàn cầu nhiều địa chấn, là địa cầu lần thứ 2 dị biến, lần đầu tiên là đoạn thời gian trước thiên liệt dị biến, hiện tại mới có thể xưng bên trên là chân chính thiên địa dị biến, mà trước đây chỉ là thiên tượng dị biến. Loại này suy đoán lý do là cái này hai lần dị biến sau, linh khí đều hiện lên chỉ số cấp gia tăng. Đối với bản này phân tích phỏng đoán báo cáo Tư Tử Phàm tương đối đồng ý nhìn sau khi, Tư Tử Phàm đóng lại màn hình điện thoại di động, suy tư một lát mình sự tình sau, giữ nguyên áo mà ngủ. Chương 14, động đất chương 14. Động đất thiên địa dị biến sau, nồng vụ bao phủ mặt đất. Ban đêm, không thấy tinh quang, chỉ có tàn nguyệt treo ở chân trời, tại trong sương mù dày đặc chỉ còn một cái hình dáng, gió nhẹ thổi lên, sương mù bừng bừng, chỉ còn hình dáng trăng sáng cũng bị che khuất, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Gâu gâu gâu. Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Mười dặm tám hương, thành trấn tốt nhỏ, phàm là có nuôi chó người ta, đêm nay đều phát hiện một cái hiện tượng, nhà mình chó đêm nay đều không bình yên, trên nhảy dưới tránh, chạy tới chạy lui. Tư Tử Phàm nghe được nhà mình tiểu hoàng chó sủa sau trong nháy mắt tỉnh lại, nghe được rất xa xa cũng có chó sủa người kêu thanh âm, ý thức được cái gì, tốc độ vọt ra khỏi phòng. Lúc này tiểu hoàng nhìn thấy chủ nhân ra cửa, lập tức chạy tới cắn xé Tư Tử Phàm ống quần hướng ngoài cửa kéo, trong mồm chó ô ô trực hiếu. Cha mẹ, mau tỉnh lại. Tư Tử Phàm đi vào cha mẹ cổng gõ cửa kêu lên. Tỉnh lại, gần nhất thế đạo không giống như vậy, chúng ta không dám sâu ngủ. Tư Tử Phàm cha mẹ lúc này mở cửa đi ra nói. Sau đó hắn mang theo phụ mẫu ra gian phòng đi tới trong viện. Nhà hắn sân nhỏ tương đối lớn, chung quanh lại không có gì nhà lầu, cho nên vẫn là an toàn. Trung quanh đã có rất nhiều người tỉnh lại, từng nhà đèn đuốc sáng lên, tất cả mọi người nói sắp địa chấn, đã có người bắt đầu từng nhà gõ cửa, tỉnh lại còn không có tỉnh lại người. Từ Tử Phàm phụ mẫu cũng đi đem chung quanh không có lên hàng xóm kêu lên. Cũng có người cho bằng hữu thân thích gọi điện thoại, đại gia rối bời, đều rất khẩn trương. Khả năng thật sắp địa chấn, gần nhất toàn cầu đại đa số địa phương đều đã xảy ra địa chấn. Có hàng xóm tại ven đường nói rằng, Từ Tử Phàm thử cho Lâm Thiên, khuất rõ ràng mấy cái bằng hữu gọi điện thoại, kết quả điện thoại không tín hiệu. Chung quanh cũng giống nhau thật nhiều người đã bắt đầu đoán trách, nói điện thoại không tín hiệu. Qua nửa giờ sau, đại gia còn đang chờ, ai cũng không dám trở về phòng. Thiên tượng dị biến sau, đại gia thần kinh đều kéo căng rất căng, đều hiểu cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Đương nhiên cũng có một số người cho rằng không sao, đã về đi đến trong phòng tiếp tục ngủ, còn có một số người bởi vì các loại nguyên nhân, tỉ như thân thể không tốt chờ cũng đã về tới gian phòng. Lại qua nửa giờ, đại gia rất nhiều người đều tại Lộ Thiên quảng trường chỗ dựng lên lều vải, đêm này chuẩn bị ở bên ngoài qua đêm. Từ Tử Phàm cũng đội vàng chạy về nhà, mang theo chính mình đã từng mua lều vải, cũng mang theo chút đồ ăn, chạy ra. Chính ở nhà hắn trong viện, dựng lên lều vải, chuẩn bị nhường phụ mẫu nghỉ ngơi trước. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, quên mình tất cả, bao quát phòng ở, tường viện, lớn bắt đầu lắc lư, mới đầu vẫn là rất nhỏ lắc lư, nhưng là lập tức lại càng ngày càng kịch liệt. Cả vùng đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, Từ Tử Phàm cảm giác thân thể không nhận tự chủ, theo mặt đất lắc lư, rất khó đứng vững, phụ mẫu cũng giống như vậy. Tiểu Hoàng đã sợ đến ô ô trực hiếu. Trong huyện thành không còn yên tĩnh, có cao lầu đổ sụp thanh âm, có ngọn núi đất lở thanh âm. Càng nhiều hơn là mọi người tiếng kinh hô, trong đó còn kèm theo tiếng khóc. Động đất, phòng ốc, tường viện bắt đầu rạn nứt, xuất hiện nghiêm trọng mà đáng sợ khe hở, lập tức liền muốn đổ sụp. Trong màn đêm, trong sương mù dày đặc, xa gần đều truyền đến các loại tiếng kinh hô, tiếng kêu to, tiếng khóc, vô cùng loạn. Thành trấn bên trong ánh đèn theo thứ tự dập tắt, các nhà các hộ cũng đồng thời lâm vào hắc ám, bị cúp điện. Mười mấy giây sau, đại địa loại này kịch liệt lắc lư ngừng lại, nhưng là cái này huyện thành nhỏ lại hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đổ nát thê lương, công trình kiến trúc sụp đổ rất nhiều, sát bên ngọn núi địa phương, rất nhiều ngọn núi đất lở, đất đá mai một đẩy ngã từng tòa liên tiếp cao ốc. Rất nhiều nơi mặt đất xuất hiện một khe lớn, có một chừng rộng, có rộng khoảng một trượng, không phải trường hợp cá biệt. Mọi người lâm vào trong sự sợ hãi, tiếng kinh hô, la lên âm thanh, tiếng cầu cứu, tiếng khóc từng mảnh, ầm ĩ vô cùng, tại trong sương mù dày đặc truyền ra rất xa, toàn bộ lớn mà xa vào một mảnh trong bi thương. Một đêm này cái này huyện thành nhỏ đã định trước không cách nào an bình, lại đã xảy ra mấy lần dư chấn sau, đại địa an tĩnh, mọi người tình cảnh bi thảm, rất nhiều người đã mất đi gia viên. Tại thiên địa dị biến này thời đại, nhất mấy ngày gần đây rất nhiều nơi đều đã xảy ra địa chấn, mặc dù mọi người cũng chuẩn bị kỹ càng đối mặt tất cả, nhưng là trên TV nhìn thấy cùng mình tự mình kinh nghiệm vẫn là có khác biệt rất lớn. Duy nhất may mắn chính là trong huyện thương vong không lớn, đại gia rất nhiều đều sớm nhận ra, nhưng là rất nhiều người lại đã mất đi gia viên, chỉ có thể Lộ Thiên ở lều vải. Buổi tối đó, địa chấn đình chỉ sau, Từ Tử Phàm cùng phụ mẫu đi ra ngoài hỗ trợ. Sau nửa đêm, bọn hắn về đến nhà trong viện. Nhà mình tường viện đã sụp đổ, phòng ở cũng sụp đổ ba gian. May mắn còn có hai gian phòng tử còn có thể ở, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngày thứ hai, Từ Tử Phàm cùng phụ mẫu tại thanh lý nhà mình sụp đổ trong phòng đồ vật, hỗ trợ phụ mẫu đem một vài đồ dùng hàng ngày di chuyển tới một căn phòng sau, từ chối phụ mẫu giúp quân rời đồ vật sau, an bài phụ mẫu trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này điện thoại khôi phục tín hiệu, Từ Tử Phàm cùng bằng hữu các thân thích từng cái vấn an sau, đi tới chính mình sụp đổ phòng ở trước, di chuyển đồ vật, Tiểu Hoàng ở một bên chính mình chơi đùa. Ách, đáng tiếc thứ này. Từ Tử Phàm nhìn xem chính mình mới từ phế tích bên trong xuất ra ba lô, bên trong kia toàn thân óng ánh sáng long lanh màu lam cây đã từ đó xếp thành ba đoạn, chín chiếc lá cũng rơi xuống vài miếng tại ba lô bên trong, cũng không ở đằng kia a lam chói. Hắn vốn còn muốn giữ lại làm kỷ niệm dùng, kết quả hiện tại cái này cây lại hoàn toàn thay đổi, rất là đáng tiếc. Từ Tử Phàm đem thứ này để ở một bên trên mặt đất sau, tiếp tục di chuyển những vật khác. Đợi hắn đem mấy cái đồ dùng hàng ngày cất đặt tới mới trong phòng sau, trở về tiếp tục tìm kiếm lấy có thể sử dụng đồ vật. Tiểu Hoàng thế nào? Từ Tử Phàm nhìn thấy nhà mình chó Tiểu Hoàng trạng thái không đúng, lúc này khó chịu nằm rạp trên mặt đất ô ô trực thiếu, trong mồm chó còn có một chút màu lam lá rách. Từ Tử Phàm quay đầu nhìn hắn để dưới đất ba lô, phát hiện bên trong màu lam cây cùng lá cây đều đã không có ở đây, ba lô bên trên còn lại nhàn nhạt tay cho ấn. Người ăn kia màu lam cây. Từ Tử Phàm lo lắng nói rằng. Tiểu Hoàng trên mặt đất khó chịu bắt đầu lăn lộn đầy đất, ô ô trực hiếu. Từ Tử Phàm phụ mẫu cũng đã bị kinh động, ra đến xem Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, ngươi thế nào? Từ Tử Phàm mẫu thân khóc nói. Con chó này đã bồi bạn Từ Tử Phàm phụ mẫu gần 10 năm, Từ Tử Phàm còn nhớ rõ kia là hắn thi đại học sau một thiên hạ buổi trưa, nhà hắn trong viện tới một đầu chó con, toàn thân tràn đầy bùn đất cùng cho bụi, Từ Tử Phàm mẫu thân nhìn đáng thương liền thu dưỡng hạ. Ô ô. Tiểu Hoàng đình chỉ lăn lộn, nằm trên mặt đất, hai mắt thật to nhìn xem mấy người chủ nhân, bị ai tê. Từ Tử Phàm ngồi xuống ôm Tiểu Hoàng, vuốt ve da lông của nó, hy vọng có thể giúp nó giảm bớt thống khổ. Từ phụ đã đi tìm bác sĩ thu y y, Từ mẫu cũng ở bên cạnh vuốt ve Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng nước nở. Thế nào nhiều như vậy lông chó? Từ Tử Phàm vuốt ve Tiểu Hoàng da lông, phát hiện trong tay nhiều rất nhiều thổ hoàng sắc lông chó, đều là Tiểu Hoàng trên thân chóc ra. Ô ô. Tiểu Hoàng đau đớn thanh âm truyền đến, rất là gấp rút, làm cho người bị thương. Chương 15, Tiểu Hoàng dị biến chương 15, Tiểu Hoàng dị biến. Từ Tử Phàm rất là khó chịu, mỗi lần hắn về nhà lúc, Tiểu Hoàng đều tại ngoài cửa lớn nên đón, cái đuôi nhếch lên, gật gù đắc ý, rất là cao hứng. Bây giờ thấy Tiểu Hoàng thống khổ như vậy, thậm chí có thể sắp chết, trong lòng của hắn vô cùng không dễ chịu. Đột nhiên, một đạo lam quang nhấp nhoáng, Từ Tử Phàm chỉ thấy Tiểu Hoàng toàn thân các nơi, theo thể nội toát ra có chút lam quang, đem nó không nhiều thể mao đều nhuộm thành màu lam. Tiểu Hoàng lúc này đau kịch liệt la lộn, toàn thân run rẩy, ồ ồ trực thiếu. Một lát sau sau, tiểu hoàng không có động tĩnh, thân thể cứng ngắc, cũng không có hô hấp, chỉ có yếu ớt lam quang bao phủ tiểu hoàng. Từ Tử Phàm ở bên cạnh trầm mặc, Từ Mẫu khóc không thành tiếng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tiểu hoàng trên người lam quang chậm rãi yếu ớt, thẳng đến biến mất. Từ Phàm, mau nhìn, tiểu hoàng lại động. Từ Mẫu đống nhiên cao hứng lớn tiếng nói. Chỉ thấy nằm dưới đất tiểu hoàng đống nhiên toàn thân run rẩy lên. Đông đông đông. Đống nhiên mãnh liệt tim đập âm thanh theo tiểu hoàng trên thân truyền ra. Tiểu hoàng thân thể run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể của nó tại kéo duỗi, xương cốt rung động đùng đùng, nguyên bản chó đất kích cỡ tương đương thân thể đang lớn lên, thẳng đến biến thành trưởng thành sư tử lớn nhỏ lúc mới ngừng lại được. Thân thể nó còn sót lại lông tóc càng là chóc ra kết thúc, tiếp lấy lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra hoàn toàn mới lông tóc. Mới lông tóc có khoảng 3 tấc dài ngắn, quang trạch xinh đẹp, hiện ra kim sắc, tựa như kim sắc sa canh giống như, rất phi phàm. Tiếp lấy tay chó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến rộng, biến dày, dài ra, cũng là hiện ra kim sắc, sắc bén mà khiếp người, lạnh lòng lánh. Giống nhau trong mồm chó răng nanh cũng tại dài ra biến lớn, dài đến dài 2 tấc sau, đình chỉ sinh trưởng, nhìn kỹ hạ răng bén nhọn trắng kiện, làm cho người không rét mà run. Tiểu hoàng tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiến hóa, đã xảy ra biến dị. Từ Mẫu đã bị loại biến hóa này sợ ngây người, Từ Tử Phàm nhường Từ Mẫu đi đầu về đến trong nhà đóng cửa thật kỹ. Mà chính hắn thì cầm sẻn công binh cùng đao mổ heo đứng xa xa quan sát. Hai ngày này Từ Tử Phàm theo báo cáo tin tức bên trên cũng nhìn qua tương quan đưa tin, chính là liên quan tới nhà mình sủng vật đã xảy ra dị biến, có dị biến sau biến hung ác tàn bạo, điên cuồng mà khát máu, lục thân không nhận, có dị biến sau lại càng thêm thông linh tính, cùng chủ nhân càng thêm thân cận. Hắn cũng không biết tiểu hoàng biến dị sau phải chăng còn nhận đến bọn hắn, tình huống cụ thể ai cũng không biết, lý do an toàn, chỉ có thể làm như vậy. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tiểu hoàng biến dị kết thúc, lại một đạo lam quang theo tiểu hoàng trên thân hiện lên sau, tiểu hoàng thân thể đình chỉ run rẩy, có chút mở mắt ra. Sát na sau, tiểu hoàng từ dưới đất đứng lên, run lên toàn thân lông tóc, thư giãn thân thể, hướng về phía bầu trời kêu vài tiếng. Go go go. Tiểu hoàng thanh âm thu kịch mà hùng hồn, rất có lực trấn nhiếp. Lúc này tiểu hoàng toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, rất là nồng đậm, như là kim sắc sa tanh giống như, xinh đẹp vô cùng. Thân thể dài hơn 2 mét, cao cỡ nửa người, thân thể hùng vĩ, tứ chi trắng kiện, lồng ngực rộng lớn, đầu cực đại, hai con mắt con ngươi hiện ra kim sắc, vô cùng uy nghiêm. Cái trán chính giữa có một sợi màu lam vết tích, rất là thần bí, một ngụm răng nanh hàn quang sắc bén, lộ ra miệng bên ngoài, như là kim sắc sư tử, lại giống phóng đại chó ngao, hung mãnh dị thường, người bình thường xem xét phía dưới chắc chắn sợ mất mật. Tiểu hoàng quay đầu nhìn về phía trong sân Từ Tử Phàm, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đung đưa tráng kiện xóa tung kim sắc cái đuôi, chạy tới Từ Tử Phàm bên chân, dùng to lớn đầu cọ lấy Từ Tử Phàm ống quần. Từ Tử Phàm buông xuống trang bị, thở dài một hơi, dùng nhẹ tay nhẹ xoa tiểu hoàng đầu, nhìn kỹ tiểu hoàng, phát hiện ánh mắt linh động vô cùng, càng hơn trước kia, Từ Tử Phàm yên tâm, đồng thời rất là cao hứng. Tiểu hoàng, đói bụng a? Từ Tử Phàm túi đầu hỏi. Ô ô. Tiểu hoàng lại đem to lớn đầu thấp xuống lại nâng lên, lại thấp xuống, lại nâng lên, trong miệng phát ra tiếng ô ô đây là tại gật đầu. Từ Tử Phàm đại hỉ, nghĩ không ra tiểu hoàng hiện tại linh tính vậy mà như thế lớn. Tiểu hoàng, tới. Lúc này Từ Tử Phàm mẫu thân cũng theo trong phòng đi ra, vẻ mặt cao hứng kêu tiểu hoàng. Tiểu hoàng sau khi nghe được, một tiếng gầm nhẹ, chạy hướng về phía Từ Mẫu trước mặt, ngoắc ngoắc cái đuôi, rất là cao hứng. Từ Mẫu cũng ôm tiểu hoàng đầu, vô cùng vui vẻ. Lão tử, đây chính là nhà ngươi chó. Thật là dọa người, lớn như thế. Lúc này một thanh âm theo ngoài cửa viện truyền đến. Ngoài cửa viện Từ phụ mang theo tìm đến bác sĩ thú y, đi vào cửa sân. Hiểu rõ tình huống sau, Từ phụ tức cao hứng lại xấu hổ, một phen cảm ơn bác sĩ thú y sau, cho hai hộp thuốc xịt đưa tiễn bác sĩ thú y, bác sĩ thú y chạy biểu thị chưa từng thấy thần dị như vậy chó, nghĩ ra giá cao tiền mua xuống, bị Từ Mẫu từ chối nhã nhặn. Kế tiếp, Từ Tử Phàm tiếp tục thu thập mình đồ vật, cho tới chưa cứ như vậy đi qua. Tới giữa trưa lúc, rốt cục thu thập xong tất cả. Nghĩ không ra mở đi quang mang màu làm cây lại có tác dụng lớn như vậy, kia màu làm gì quả đâu? Tại sao không có động tĩnh? Từ Tử Phàm nghĩ đến tối hôm qua biến mất tại trong thân thể của hắn màu làm gì quả, vẻ mặt mở mịt. Hẳn là tác dụng càng lớn a, chỉ là còn không có hiện ra. Từ Tử Phàm bản thân an ủi nghĩ đến. Từ Tử Phàm lại lấy ra tùy thân mang thạch hoàn, nhìn xem cổ phát thạch hoàn vòng ngoài cùng kia sáng lên 9 phần 10 bộ phận, từng kia từng sợi kim quang đi khắp, rất là thần bí phi phàm. Lúc đầu dự định hôm nay tiếp tục lên núi đào màu lam tảng đá nhường thạch hoàn hấp thu, kết quả trải qua tối hôm qua địa chấn, hôm nay đi không thoát, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Từ Tử Phàm có loại cảm giác cấp bách, thiên địa dị biến sau, linh khí càng ngày càng đậm, hiện tại xuất hiện quá nhiều sự kiện bị dị, hắn hiểu được chỉ có tự thân cường đại khả năng thản nhiên đối mặt tất cả. Còn có tại miệng vắng nơi đó hấp thu kia thần bí ngân bạch vật chất coi là thật kỳ dị, hư hư thực thực có phạt mao tẩy tủy tác dụng. Hắn hôm qua ở trên đường trở về liên tục giải quyết nhiều lần vấn đề sau, thân thể phiêu phiêu dục tiên, cảm giác toàn thân tràn đầy tinh khí thần, sức sống tăng lên một mảng lớn. Đúng vậy, theo tối hôm qua địa chấn liền bắt đầu bận rộn, hắn một mực không ngủ, sáng sớm hôm nay xử lý phòng ốc phế tích lại bận rộn sáng sớm thần, đến bây giờ còn là tinh thần tràn đầy, nói rõ tất cả. Hắn thử cử đi nâng trong sân tảng đá, cảm giác so trước kia nhẹ rất nhiều, không phải tảng đá nhẹ, là hắn lực lượng lớn rất nhiều. Sau đó hắn chuyên môn tìm đến đồ sắt, dùng thép dây thừng trói cùng một chỗ, thử cử tạm. Oeng! Một tiếng to lớn tiếng vang, là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. 500 cân a. Từ Tử Phàm cảm thấy kinh dị. Hắn vậy mà có thể giơ lên 500 cân đồ vật. Ta vậy cũng là đại lực sĩ đi. Từ Tử Phàm tự nói, lập tức lắc đầu, thiên địa dị biến sau, cái này không tính là gì. Trước mấy ngày báo cáo tin tức bên trong có dị nhân có thể dơ lên 2000 cân đồ vật, không giống người đáng sợ, chính mình cái này chút khí lực cùng bọn hắn so tính là gì? Thiên địa dị biến sau mọi thứ đều khác biệt. Mở ra điện thoại báo cáo tin tức, hiện tại dị nhân càng ngày càng nhiều, siêu tự nhiên năng lực rất nhiều thần bí khó lường. Có người vậy mà bài xuất trong nước 100 người đứng đầu dị nhân, từng cái năng lực phi phàm thần bí, siêu cấp đáng sợ, đều là thiên địa dị biến sau cường giả, mỗi cái đều là riêng phần mình địa phương công nhận thứ nhất. Chương 16, hãm sâu chuyện xưa Hoàng Đại Tiên chương 16, hãm sâu chuyện xưa Hoàng Đại Tiên từ Tử Phạm nhìn xem các loại tin tức, có quan hệ dị nhân, có quan hệ động thực vật dị biến, có quan hệ các loại quỷ dị đưa tin, hắn đều hơi chú ý hiện tại trên mạng có người quy nạp tổng kết một cái trong nước 100 người đứng đầu dị nhân, cái này 100 tên dị nhân đều là các nơi cường giả, thần bí khó lường, thủ đoạn siêu phàm. Không thể nói thành là xếp hạng, chỉ là một cái tổng kết liệt kê, gọi hoa hạ top 100 dị nhân phổ. Có thể bị viết lên, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cao thủ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lấy có thể lên top 100 dị nhân phổ làm vinh quang. Liên quan tới top 100 dị nhân phổ, trên internet có rất nhiều phân tích văn chương xuất hiện, đều có đạo lý riêng. Tổng thể là xã hội tiến vào thời đại mới trung thành là dị nhân đem quyết định tương lai có thể đi bao xa. Bây giờ tại top 100 dị nhân phổ bên trên người từng cái đều có thể so với thiên địa dị biến trước đại minh tinh, thậm chí so trước đó đại minh tinh đều đỏ, mỗi người đều là fan hâm mộ đông đảo, tất cả mọi người rất cuồng nhiệt, fan hâm mộ càng là hãm sâu trong đó. Tỷ như top 100 dị nhân phổ bên trên có tên gọi Chu Đại Hiệp dị nhân, thực lực cường đại, tung hành vô địch, thần bí phi phàm. Hắn fan hâm mộ đông đảo lại cuồng nhiệt, có rất nhiều nữ fan hâm mộ tại top 100 dị nhân phổ phía dưới nhắn lại nói, Chu Đại Hiệp, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Còn có người trực tiếp phát hình ảnh bên trong là nữ fan hâm mộ bản nhân giơ một cái thẻ bài, trên đó viết, Chu Đại Hiệp, vì ngươi si tỉnh vì ngươi say, vì ngươi điên cuồng suốt cả đêm. Từ Tử Phàm cẩn thận xem xét có thể lên top 100 dị nhân phổ dị nhân, hắn đối với mấy cái này rất là chú ý dị nhân phổ bên trong mỗi cái dị nhân đều có đại khái giải thích rõ, có thậm chí có hình ảnh video kèm theo, tỉ như trước đó trên mạng xuất hiện đao thần cùng võ thánh video liền ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có dị nhân đối chiến video, tỉ như phía trên nâng lên Chu Đại Hiệp, có cái video, trong video, Chu Đại Hiệp một người quét ngang 10 cái dị nhân, trước mắt tại bọn hắn vị trí là đệ nhất cao thủ. Từ Tử Phàm tiếp tục xem các loại đưa tin, trong báo cáo cũng có đi ra đoán trách người bình thường. Nói là hiện tại rất nhiều dị nhân đạt được siêu tự nhiên năng lực, tâm tính phát sinh biến hóa, lòng tin bành trướng, cảm giác mình đã là trong tiểu thuyết nhân vật chính, cùng người bình thường là hai thế giới bên trong người, thậm chí có chút dị nhân đều cho là mình cùng người bình thường không phải một cái giống loài. Từ Tử Phàm trầm tư, tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, hắn mặc dù ăn dị quả, tạm thời coi như ăn đi, thật là hiệu quả một mực không hiện, là tốt hay xấu còn chưa thể biết được. Hắn cũng có thiên bảo, thật là còn không có mở ra, không biết rõ có tác dụng gì. Tại thiên địa dị biến này đại thời đại, khả năng một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, người đi ở phía trước đã có rất nhiều, hắn đã rơi ở phía sau không ít. Sau đó, Từ Tử Phàm lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, không tiếp tục để ý những này, chính mình làm từng bước phát triển là được. Chờ Thạch Hoàn mở ra công năng sau, lại nhìn tình huống đến cụ thể quy hoạch, bây giờ mấu chốt nhất là mở ra Thạch Hoàn. Sau đó hắn lại nhìn một chút báo cáo, phía trên có đề cập rất nhiều nơi xuất hiện quỷ dị không hiểu sự tình. Tỷ như có người tại Thanh Thành Sơn nơi nào đó xa xa nhìn tới tại Thâm Sơn trong sương mù dày đặc, có đại xà hiện hiện, như giao long vậy mà tại trong sương mù dày đặc xuyên thẳng qua phi hành. Còn có người tại Côn Lôn Sơn phụ cận nhìn thấy có ngũ thải thần môn hiện hiện, lóe lên liền biến mất. Đương nhiên nước ngoài cũng xuất hiện cực kỳ cường đại dị nhân, cũng có vô số đến không hết quỷ dị sự tình xuất hiện. Từ Phàm, tới dùng cơm. Phụ mẫu thanh âm chuyển đến. Từ Tử Phàm nốt màn hình điện thoại di động, mang theo lo lắng âm thầm, đi phòng khách ăn cơm. Nồng vụ che lồng quần sơn, gió núi thổi phù, sương mù bốc lên, trong núi cây cối trong gió rì rào rung động. Trải qua tối hôm qua động đất sau, rất nhiều ngọn núi đất lở, lộ ra bên trong đất vàng, trong đất đá xen lẫn các loại đổ dạng thực vật, trong sơn giã một mảnh hoang loạn. Lúc này, tại một tòa núi thấp trước, đất đá trông điện, các loại cây cối, cỏ dại, dây leo xen lẫn ở trong đó. Rõ ràng là tối hôm qua trải qua đất lở một nơi. Lúc này, chỉ thấy hỗn loạn trong đất đá, có chỗ tới gần mặt đất địa phương, đột nhiên đất đá bắt đầu hướng vào phía trong hang sâu, rõ ràng là có một loại nào đó động vật đang đào động, đang chuẩn bị đi ra. Chỉ chốc lát, nơi này xuất hiện một cái rộng chừng một thước cửa hang, chỉ thấy trong cửa hang có một lông sù màu vàng đầu lộ ra, ngay sau đó rất nhanh thoát ra cửa hang. Nhìn kỹ, cái này động vật dài hơn 2 mét, toàn thân màu vàng nhạt, mọc ra một cái đầu chuột, cái đuôi dài mà thô, lông tơ thưa thớt, tứ chi trắng kiện, lại là một cái phóng đại chồn. Chỉ thấy cái này chồn theo trong động chạy ra sau, ánh mắt linh động, nhìn nhìn bốn phía. Vang một tiếng, đột nhiên nguyên địa một cỗ sương mù màu vàng thoát ra, chờ sương mù tan sau, chỉ có một cái kỳ quái tiểu lão đầu đứng ở đằng kia, đâu còn có chồn. Cái này bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái tiểu lão đầu thân cao khoảng 1m50, thân thể còn xuống, trên đầu mang theo một mảnh lớn hơn một xích, không biết ở đâu ra lá cây màu xanh lục. Trên người mặc màu vàng nhạt sau lưng, hạ thân là một cái màu vàng nhạt quần đùi, bất luận sau lưng vẫn là quần đùi đều cực không cân đối, tựa như tiểu hài tử ham chơi dùng cái kéo tùy tiện cắt máy hạ làm quần áo đồ chơi. Đi vào nhìn, khiếp người chuyện xuất hiện, cái này kỳ quái tiểu lão đầu, kéo lấy một đầu cực đại xóa tung màu vàng cái đuôi, toàn thân còn thưa thớt mọc ra dài một tấc nhạt bộ lông màu vàng. Đặc biệt là trên mặt, lông sủ mọc ra một tầng màu vàng nhạt tinh mịn hoàn bao, một đôi tròn căng ánh mắt rất là linh động, nhọn miệng hai bên phân biệt mọc ra mấy cây thật dài màu đen sợi râu. Suối quẩy, thật sự là suối quẩy, bù một giấc thế nào đống nhiên ngay tại chỗ long xoay người, kém chút đem lão ra tá chôn. Chỉ thấy cái này tiểu lão đầu quay đầu nhìn xem hỗn loạn đất đá nói rằng, ta hiện tại tính tu thành thân người sao? Ha ha ha. Tiếp lấy tiểu lão đầu lại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình cười to nói, vậy kế tiếp chính là tu thành thần tiên. Tiểu lão đầu tự đủ. Trước kia đang lừa dấu lúc, mơ hồ nghe đến đó khai thác khoáng thạch người rảnh rỗi kể chuyện xưa, nói chúng ta tộc đàn đều là hoàng đại tiên, muốn tu thành thần tiên, nhất định phải tìm người hỏi một chút, bọn hắn nói cái này gọi lấy phong. Kỳ quái tiểu lão đầu lại nghĩ tới. Ân, vậy thì thử một chút, hắc hắc, ta muốn làm thần tiên. Ha ha ha, tiểu lão đầu vẻ mặt nhe răng trợn mắt, nghĩ đi nghĩ lại vậy mà chính mình cười. Cái này tiểu lão đầu, cũng chính là hoàng đại tiên, cười sau khi, đột nhiên ngừng lại. Nhìn trước mắt chồng điệt núi đá, đột nhiên bên cạnh khóc vừa kêu, trời ạ, ta kém chút liền bị chôn, ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi à, lão thiên ngươi làm sao lại muốn chôn ta đây? Ô ô. Thanh âm như khóc như tố, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, tốt không bi thảm. Cái này hoàng đại tiên tại thiên địa dị biến trước, lúc đầu chỉ là một cái sống tương đối dài tròn, cũng không cái khác thần dị, sống trước sau có chừng hơn 20 năm. Tại mông muội lúc liền ở tại cách quặng mỏ không xa tiểu sơn trong động, về sau quặng mỏ phong bế, công nhân rời đi, nó liền đem chính mình tiểu sơn động trực tiếp đánh tới quặng mỏ bên này. Cứ như vậy thư thư phục phục qua vài chục năm, theo đoạn thời gian trước thiên tượng dị biến sau, nó ngủ trong sơn động không hiểu xuất hiện rất cỡ nào kỳ diệu đồ vật, thời gian dần trôi qua nó thông linh trí, nó trong mắt thế giới cũng rực rỡ hẳn lên. Qua thật lâu, hoàng đại tiên dùng lông xù tay xoa xoa không có chút nào nước mắt khóe mắt, lại ha ha cười nói, tân thua thiệt lao ra ta biết thế nào trở thành thần tiên, chờ lao ra ta trở thành thần tiên, nhất định tìm an toàn sơn động đi ngủ, ha ha ha. Gió thu thổi phù, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, sương mù màu trắng lượn lờ giữa thiên địa, đem cả vùng phủ lên như là nhân gian tiên cảnh. Ăn cơm buổi trưa sau, Từ Tử Phàm bắt đầu sửa tường sừng, trải qua đến trưa lao động sau, Từ Tử Phàm đã đem tường viện sụp đổ địa phương một lần nữa xây đi lên. Từ Tử Phàm trở về phòng tắm rửa một cái sau, tới ngoài cửa. Từ Phàm, có người nói muốn tới nhà ta, muốn mua tiểu hoàng, ta nói không bán, người ta vẫn là muốn đến xem, đợi chút nữa ngươi đem tiểu hoàng nhìn kỹ, đừng để cắn người. Từ Mẫu tại cửa ra vào nói rằng. Từ Tử Phàm nghe xong lời này, cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. Chương 17, ép mua. Chương 17, ép mua. Trạng văn tối, mặt trời xuống núi, trải qua một ngày chỉnh lý thu thập, rất nhiều người đã theo địa chấn thai hại bên trong hóa giải tới, trong lòng kiên cường rất nhiều. Từ Tử Phàm ngồi ở trong sân trên một tảng đá, tiểu hoàng nằm tại chân hắn bên cạnh, thân thể cao lớn bao trùm một vùng. Hắn dùng tay phải sờ sờ tiểu hoàng bóng loáng hoàng da lông màu vàng, tiểu hoàng thoải mái ô ô trực hiếu, thỉnh thoảng dùng to lớn đầu từ từ thân thể của hắn, rất là thân mật. Từ Tử Phàm có chút bất tâm, hắn đang trầm tư, tiểu hoàng quá bắt mắt, thân thể lớn như sư hổ, toàn thân kim quang chói mắt, để cho người ta xem xét đã biết là chó biến dị, chắc chắn rước lấy một số người ngấp nghé. Đúng lúc này, hai tiếng phanh lại âm thanh ầm vang lên, có hai chiếc xe đã đình chỉ tới nhà hắn ngoài cửa viện. Tiểu hoàng chợt đứng lên, hướng về phía ngoài cửa gâu gâu trực hiếu. Còn không đợi Từ Tử Phàm đi mở cửa sân đã bị đẩy ra, đi vào năm người, bốn nam một nữ. Phía trước nhất là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, hai to mặt lớn, nâng cao một cái bụng địa, bên cạnh đi theo một người mặc vô cùng thời thượng, dáng người ưu mỹ, dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ một cái tuổi trẻ nữ tử. Lại sau này là ba người nam tử trẻ tuổi, đều là thân thể cường tráng, mặc áo chẽn, vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu hoàng đừng tê ơ. Từ Tử Phàm vỗ vỗ tiểu hoàng đầu. Tiểu hoàng giống hiểu chuyện đồng dạng, đình chỉ sủa gọi, nhưng là vẫn còn toàn thân cảnh giác nhìn xem mấy người này người xa lạ. Một màn này vừa lúc bị tiến vào cửa sân mấy người nhìn thấy. Ha ha, tốt có linh tính chó, không tệ. Cái kia nam tử trung niên lớn tiếng vừa cười vừa nói, ngươi là lao tử nhà nhi tử a, nhà ngươi chó không tệ. Sau đó trung niên nam tử kia nhìn xem Từ Tử Phàm vừa cười vừa nói, không đợi Từ Tử Phàm nói chuyện, Từ Phụ đã đi ra khỏi nhà miệng, cười đối Từ Tử Phàm nói rằng, đây là ngươi lưu thúc. Tiếp lấy lại nên đón tiếp lấy, đối trung niên nam tử kia nói rằng, Lưu lão bản, ngươi thế nào có rảnh tới nhà của ta, hoan nên a, mau trở lại trong phòng ngồi một chút. Nam tử trung niên khoát tay áo, vừa cười vừa nói, lão tử à, ta còn bận điệu, liền nói ngắn gọn, nghe nói nhà ngươi con chó này là chó biến dị. Hôm nay ta thấy một lần, liền thích vô cùng, 5.000 khối tiền bán cho ta đi. Lưu lão bản, không phải là không muốn bán ngươi, là Đông Mai thực sự ưa thích con chó này, coi nó là thành hải tử, không thể rời bỏ nó. Từ Phụ nói rằng, lúc này nam tử trung niên bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử khẽ cười nói, lão tử à, đừng nói lời này, 5.000 khối tiền một con chó không rẻ, bán cho chúng ta Lưu lão bản à. Mặt khác cùng đi hai cái nam tử trẻ tuổi cùng cái kia cô gái trẻ tuổi cười nhẹ nhìn xem tất cả. Từ Tử Phàm nhìn đến đây, trong lòng không cao hứng, nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng cùng hắn cùng thế hệ, nơi này hay là hắn nhà, vậy mà gọi thẳng cha hắn lão tử, tràn đầy khinh thị cùng tùy ý lưu thúc, nhà ta chó không bán, ta cũng không nỡ. Từ Tử Phàm lúc này nói rằng, tiểu hài tử đừng nói chuyện, chúng ta cùng cha ngươi nói chuyện đâu, nơi này chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện. Vẫn là thanh niên trẻ tuổi kia khẽ cười nói, đồng thời mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm mười phần phản cảm, người này tràn đầy khinh thị cùng ngạo mạn. Ngươi cũng lớn không đi nơi nào, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Từ Tử Phàm đối nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt thành thật nói rằng, tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện a? Ngươi lại biết nói chúng ta là thân phận gì? Nam tử trẻ tuổi này đe dọa nhìn Từ Tử Phàm nói rằng, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi tới là khách, ta sẽ tôn kính. Nếu như là ác khách, như vậy nơi này không chào đón ngươi. Từ Tử Phàm trầm mặt nói rằng, Tử Phàm, đừng nói nữa, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Đến, đại gia hút thuốc. Từ Phụ lúc này chen miệng nói, đồng thời cầm điếu thuốc cho mấy người phát khói. Lão tử a, thuốc lá của ngươi cũng không cần, chúng ta có chuyên môn khói. Thanh niên trẻ tuổi kia lại khẽ cười nói. Nam tử trẻ tuổi này ý tứ rất rõ ràng, ngại khói chênh lệch, rất là xem thường tử phụ. Được rồi, tiểu vương, đừng nói nữa, lao tử, như vậy đi, 1 vạn khối tiền, con chó này bán cho ta đi. Chúng ta đem chuyên môn kéo cho xe đều ra. Trước đó một mực trầm mặc nam tử trung niên Lưu lão bản lúc này nói rằng, cái này, Lưu lão bản a, không phải không bán cho ngươi, là tử phụ lời còn chưa nói hết, cái kia lên tiếng trước họ Vương nam tử trẻ tuổi xen vào nói, cái kia chính là bán cho chúng ta đi. Cương tử, đem bắt chó ra hỏa lấy ra, cùng đi bắt chó, lao tử đồng ý. Đồng thời hướng về một cái khác nam tử trẻ tuổi nói rằng, người kia kêu là Cường tử nam tử trẻ tuổi đi ra ngoài, theo trên xe lấy xuống vào một cái chó thiết côn một đầu là một tấm lưới. Nói hai người liền cùng một chỗ hướng tiểu hoàng đi tới. Dừng tay, ta nói lại lần nữa, chó nhà ta không bán. Tư tử phàm thực sự nhịn không được, cao giọng quát. Tránh ra, tiểu mao hải tử. Họ Vương nam tử trẻ tuổi vẻ mặt khinh thị hướng về tư tử phàm đi tới. Gâu gâu gâu, tiểu hoàng lúc này mạnh mẽ nhìn xem người tới, chó sủa lấy, hung mãnh phi phàm, uy vũ khí phách. Lưu lão bản, chó nhà ta không bán, thực sự thật không tiện. Lúc này tử phụ đi tới cả nói. Lão tử, nói lời không thể đổi ý a, ngươi mới vừa nói bán. Họ Vương nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Đừng tại đây cố tình gây sự, nhà ta không bán chó, chẳng lẽ còn muốn ép mua ép bán. Tư tử phàm hiện tại đối nhóm người này rất phản cảm, vẻ mặt không cao hứng nói. Từ lão, hiện tại thế đạo khác biệt, làm gì bởi vì một con chó gây Lưu tổng không cao hứng đâu. Các ngươi còn không biết ta, Lưu tổng tiên kim hiện tại đã là dị nhân, hơn nữa còn là trong tỉnh sắp xếp 10 vị trí đầu nhân vật, như vậy đi, nhà ngươi tử phàm trở về còn không có công tác à, chỉ cần đem con chó này bán cho chúng ta Lưu tổng, liền an bài tử phàm đến công ty của chúng ta công tác. Lúc này cái kia cô gái trẻ tuổi khẽ cười nói. Cảm ơn các ngươi ý tốt, công ty của các ngươi công tác ta thì không đi được, chó cũng không bán. Tư tử phàm vừa chậm vừa nói. Người trẻ tuổi chớ nóng nội, ngươi còn không biết ngươi cùng giữa chúng ta chênh lệnh, không phải ngươi có thể đắc tội. Họ Vương người trẻ tuổi lúc này còn nói thêm. Tiểu Vương, đừng nói nữa, lão tử, ta bể bộn nhiều việc, cuối cùng hỏi một lần, thật không bán. Nam tử trung niên Lưu lão bản nói rằng, trên mặt đã không có nụ cười, ngựa khi đã có chút bức nhân. Thật không tiện, Lưu lão bản, không bán. Tư phụ lúc này cũng nghiêm túc nói. Nghe được câu này, nam tử trung niên Lưu lão bản xoay người rời đi, ra đến cửa sân lúc nói, lão tử, cho ngươi thêm cân nhắc 3 ngày. Nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, lên xe. Họ Vương nam tử đám 3 người, cùng cô gái trẻ kia cũng đi theo. Lúc gần đi, họ Vương nam tử đối với Từ Tử Phàm cười lạnh, làm một cái cách hầu động tác. Từ Tử Phàm không nhìn thẳng, quay đầu nhìn cha hắn. Từ phụ nhìn người đi, đem Từ Tử Phàm kéo trở về phòng, nói rằng, Tử Phàm, ngươi không biết người kia, cái kia Lưu lão bản gọi Lưu Vượng, là ta cái này trong huyện lớn nhất tác nhân, chuyện gì xấu đều làm, có tiền có thế, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Cha, ta đã biết. Từ Tử Phàm tỉnh táo nói. Bất quá cũng không nên quá lo lắng, công khai hắn không dám làm cái gì, phải cẩn thận sau lưng của hắn làm chuyện gì xấu. Ta mấy ngày nay cầm chút lễ vật chuẩn bị hạ hắn, đều là một cái người của huyện thành, ta nghĩ hắn sẽ không làm cái gì. Từ phụ còn nói thêm. Cha, ta đã biết. Từ Tử Phàm đáp lại nói. Hắn hiện tại rất là lo lắng, cảm thấy tình thế gấp gáp, hắn hiểu được phụ thân vừa rồi lý do thoái thác chỉ là một loại bất đắc dĩ, là không có biện pháp. Sở dĩ ở trước mặt mình nói như thế hời hợt, dường như đưa lễ vật liền có thể đem chuyện giải quyết, chỉ là không muốn để cho chính mình đối với chuyện này lo lắng quá mức mà thôi. Tình thương của cha như núi, phụ thân là tại lấy phương thức của mình đến đối với mình cung cấp bảo hộ. Chương 18, mây mù yêu quái quần quận. Chương 18, mây mù yêu quái quần quận. Cùng phụ thân hàn huyên một hồi, đồng thời cùng phụ mẫu ăn cơm sau, Từ Tử Phàm về tới gian phòng của mình. Từ Tử Phàm rất muốn cùng phụ thân hắn nói không cần đi, thật là cuối cùng vẫn là không nói, bởi vì hắn biết chỉ có làm bản thân mạnh lên mới có thể để cho phụ mẫu yên tâm, không lại chỉ có thể càng để bọn hắn lo lắng. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, phải nhanh một chút hiểu rõ thạch hoàn công năng. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên. Từ Tử Phàm cầm điện thoại di động lên, thấy là Hắc Tử Lâm Tiên đánh tới. Phàm tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta thức tỉnh siêu năng lực, ha ha. Điện thoại bên kia Lâm Thiên cao hứng nói. Chúc mừng a, Hắc Tử, cái gì siêu năng lực? Từ Tử Phàm kinh ngạc lại cao hứng hỏi. Hẳn là phóng thích thần khói. Lâm Thiên ấp a ấp úng nói rằng. Ách, Từ Tử Phàm theo Lâm Thiên nói chuyện trong câu nói nghe được nhăn nhăn nhó nhó cảm giác, hẳn là còn có hắn không biết do nội tình, bất quá Lâm Thiên có thể trở thành dị nhân liền tốt, hắn là từ đáy lòng là hảo huynh đệ này vui vẻ. Phàm tử, ta quyết định gia nhập đặc thù quản lý tổ. Điện thoại bên kia Lâm Thiên nói rằng. Trước mấy ngày không phải còn nói hướng tới tự do a, thế nào hôm nay liền thay đổi chủ ý? Từ Tử Phàm hỏi. Hắn nghĩ muốn hiểu do có phải hay không Hắc Tử bên kia có cái gì khó khăn. À, Phàm tử, huyện chúng ta đặc thù quản lý tổ cho dị nhân gia thuộc thống nhất sắp xếp chỗ cư trú cư xá, đều là chỗ an toàn nhất, 24 giờ đều có cảnh vệ phiên trực bảo hộ cái chủng loại kia cư xá. Lâm Thiên nói rằng. Sau đó Từ Tử Phàm cùng Lâm Thiên hàn huyên sẽ, đồng thời xin nhờ Lâm Thiên mấy món sau đó, kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó Từ Tử Phàm mở ra báo cáo tin tức. Hắn chú ý mỗi ngày thời sự, nghĩ muốn hiểu rõ mới nhất thiên địa dị biến động thái. Vừa mở ra tin tức, hắn liền bị mấy đầu đưa đỉnh đưa tin hấp dẫn, có sự kiện lớn xảy ra. Trong đó một thiên là phát sinh ở Hát Châu nào đó một quốc gia sự tình, trong báo cáo nói có thi ma làm hại, cực điểm kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, Hát Châu có 3 quốc gia luân hãm, cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Phía dưới còn có hình minh họa, là 3 cái kia quốc gia nước láng giềng chuyên môn phái người bốc lên sinh tử nguy hiểm quay chụp. Theo đồ bên trong đó có thể thấy được ba cái kia quốc gia kết thúc, làm quốc gia đều bị thi họa lật úp. Ảnh chụp là cách đồng vụ quay chụp, trên hình ảnh có thể nhìn thấy ở trong sương mù, nguyên một đám thi ma thân thể to lớn, mọc ra màu đen thi cọp lồng, răng nanh bén nhọn, kính mắt huyết hồng băng lãnh, tàn nhẫn mà kinh khủng, âm độc mà khát máu. Trên tấm ảnh còn có chút điểm vết dấu vết, nói rõ là đập tới những hình này, trả giá bằng máu. Trước mắt ba cái này quốc gia chỗ khu vực chung quanh nước láng giềng đã hướng toàn thế giới phát ra khẩn cấp cầu cứu tiếng hô, đồng thời đã bắt đầu rút lui nhân khẩu. Còn có một thiên đưa đỉnh đưa tin là liên quan tới Nam Mỹ Châu, có ngạc ma cùng xà ma làm hại, tàn sát mấy tòa thành thị, mấy cái kia thành thị nhân loại diệt tuyệt, đại địa thây nằm trăm vạn, hóa là sinh linh cấm địa. Hai thành thị chỗ quốc gia trước mắt đã phái ra quân đội đang cùng yêu ma lục chiến. Theo phát ra video, có thể nhìn thấy, có cao ốc kích cỡ tương đương ma ngạc đón mưa bom báo đạn, lật tung xe tăng, dẫm sập nhà lầu, hung lệ vô cùng, mà quân đội đạn xạ kích tại trên thân chỉ có thể vạch ra từng đạo hỏa tinh, xuyên không thấu ma ngạc hộ giáp. Còn có vô biên bắt ngát ma xà theo trong biển, trong rừng rậm tuôn ra, chỗ qua, sinh linh đổ thán, mặt đất đều đang liều lĩnh khói trắng, hiển nhiên là kịch độc bố trí, đem mặt đất đều hủ thực. Cái này hai chuyện lớn doanh động toàn thế giới, mặc dù trước mắt còn có chuyện khác kiện đặt ở thiên địa dị biến trước cũng là cực điểm kinh khủng, nhưng là, giống dạng này nhân loại lấy trăm vạn làm đơn vị, hoặc là lấy quốc gia làm đơn vị biến mất sự kiện, vẫn là thiên địa dị biến sau lần đầu. Toàn thế giới mọi người cũng bắt đầu không lạc quan như vậy, lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ thế giới này. Bởi vì ở thời đại này có lẽ một ngày nào đó, gia viên của mình cũng bị tàn sát, chính mình cũng biết tiêu vong. Từ Tử Phàm lại tiếp lấy nhìn mấy cái đưa tin, thì như Bạch Châu nước nào đó xuất hiện hấp huyết bị giết người sự kiện. Châu Úc có chuột túi hóa thành nhân hình gia nhập nước nọ chính phủ. Còn có Thái Bình Dương nào đó hải vực xuất hiện thần bí ưu linh đảo, sau đó lại biến mất, nghe nói có người đi lên lại hiện ra, ra người tới có nói thấy được tiên nhân, có nói thấy được ma quỷ, còn có người tinh thần rối loạn, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ, hiển nhiên nhận lấy kinh hãi. Từ Tử Phàm nhìn thấy những báo cáo này sau trong lòng nặng nề, thế giới càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như là về tới thần ma thời đại. Xem hết những báo cáo này sau, Từ Tử Phàm ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Tử Phàm ăn cơm sau, mang theo trang bị, cưỡi xe mô tô, lại đi hơn 100 dặm bên ngoài quần mỏ. Sương mù trắng xóa, núi xa nhược ảnh nhược hiện, địa chấn phía sau núi đường gập ghềnh rất nhiều. Từ Tử Phàm đem xe mô tô đặt ở cơm cửa tiệm, cùng tiệm cơm lão đại ra lên tiếng chào sau, xuất phát lên núi. Trên đường đi, Từ Tử Phàm lấy xẻng công binh mở đường, con đường gập ghềnh, đất đá chặn đường, sương trắng che đậy, tiến lên tốc độ có chút chậm. Có lẽ là phía trước mấy lần vận khí hao hết, hôm nay tới hơn 4 giờ chiều, Từ Tử Phàm cũng hầu như chung chỉ đào được mười mấy khối thiên lam sắc tảng đá, rời đi khải thạch hoàn còn có không ngắn chênh lệch. Nhìn đồng hồ, Từ Tử Phàm cũng chỉ có thể trước xuống núi, thiên địa dị biến sau, buổi tối đại sơn sẽ rất nguy hiểm. Trong núi gió thu thổi phù, mát mẻ hài lòng, trung quanh sương trắng lượn lờ, như hành tàu ở nhân gian tiên cảnh. Không biết từ khi nào bắt đầu trong núi gió ngừng thổi, trung quanh cỏ dại bên trong côn trùng kêu vang cũng đã biến mất, Từ Tử Phàm một người hành tàu tại hạ sơn con đường bên trên, giữa thiên địa chỉ còn tiếng bước chân của hắn cùng xẻng công binh đẩy ra con đường phía trước cỏ dại thanh âm. Trong núi yên tĩnh, đường núi gập ghềnh, phía trước sương trắng cũng giống như đình chỉ lưu động, dần dần biến vào nhạt. Từ Tử Phàm lại đi một đoạn đường, bước chân không khỏi thả chậm chút, ngẩng đầu nhìn quanh mình. Cái này sương mù thế nào biến nhan sắc, không nên a còn có chúng quanh cũng thay đổi tối chút, mới 4 giờ hơn a, không nên nhanh như vậy hắc. Từ Tử Phàm lại nhìn nhìn thời gian, hơn 4 giờ chiều a tiên âm, cũng không có khả năng a. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù thiên địa dị biến sau có sương mù che đậy đại địa, thật là thiên âm hay không vẫn có thể nhìn ra được, lại nói bây giờ còn có thể nhìn thấy phương tây bầu trời có mặt trời treo, ở trong sương mù, đỏ rực, nhuộm đỏ phía tây bầu trời. Đường núi yếu ớt, chung quanh đất đá trồng điệt, có cây dây leo xen lẫn ở trong đó, Từ Tử Phàm chạy tới trước đó miệng quáng nơi đó, chỉ là lúc này miệng quáng đã ngọn núi đất lở, bị che đậy để ép. Chung quanh càng thêm yên tĩnh, chỉ có Từ Tử Phàm tiếng bước chân cùng xẻng công binh gọi đuổi cỏ thanh âm. Sương mù càng ngày càng hoàng, càng ngày càng đậm, bốn phía tầm nhìn thấp hơn, hoàng vụ cuộn lượn lờ ở trong núi, ngay cả chân trời mặt trời đều bị nhuộm thành đỏ vàng sắc, lộ ra rất là yêu dị, giống như là có yêu ma hiện ra thế, mây mù yêu quái bao phủ quanh mình. Từ Tử Phàm quan sát tỉ mỉ bốn phía, đã ý thức được không đúng, hai tay gấp cầm xẻng công binh, bước nhanh hơn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tại Từ Tử Phàm sắp đi ra miệng quáng chỗ khu vực lúc, phía trước quần quần hoàng vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân hình bóng tử im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện. Chương 19, bị dao động hoàng đại tiên chương 19, bị dao động hoàng đại tiên miệng quáng khu vực, nồng vụ bao phủ, hoàng vụ quần quần, một đạo nhân hình bóng tử xuất hiện ở phía trước trong sương mù, cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng đấy. Từ Tử Phàm phía sau lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, tại nhân hình nọ cái bóng xuất hiện sát na, hắn liền đã nhận ra. Chỉ thấy nhân hình nọ cái bóng tại phía trước hoàng vụ bên trong như ẩn như hiện, thân cao không quá khoảng 1m50, thân thể còng lưng, cứ như vậy tĩnh tĩnh lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó. Từ Tử Phàm cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trái tim phanh phanh chực nhảy. Lúc này hắn đã dừng bước, nắm thật chặt xẻng công binh, hắn hướng bốn phía quan sát, không biết là có hay không muốn tiếp tục tiến lên. Quanh mình an tĩnh đáng sợ, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Đạp đạp, đạp. Nhưng vào lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Từ Tử Phàm nhìn thấy phía trước trong sương mù dày đặc hình người cái bóng hướng hắn bên này từng bước một đi tới, tiếng bước chân từ xa tới gần, Từ Tử Phàm lưng phát lạnh. Nói cho cùng, hắn cũng là xã hội hiện đại lớn lên, thiên địa dị biến sau mặc dù mỗi ngày theo báo cáo tin tức trông được tới nào đó nào đó nào đó có quỷ dị chi chuyện phát sinh, có thể đây chẳng qua là xem báo nói mà thôi, hiện tại tự mình kinh nghiệm, lần thứ nhất tận mắt thấy, vẫn là tràn đầy sợ hãi, đây là một loại đối yêu ma sợ hãi. Không bao lâu, hoàng vụ bên trong thân ảnh càng ngày càng gần, Từ Tử Phàm nhìn chằm chằm vào phía trước hình người cái bóng, bởi vì sương mù ngăn cản cùng tia sáng ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy người tới thân hình còn xuống, đi lại tập tễnh, mỗi đi một bước đường giống như đều cẩn thận, lại giống là rất phí sức, bước chân rất không cân đối, cho người cảm giác tựa như đứa nhỏ học theo, tràn đầy buồn cười. Càng gần, Từ Tử Phàm nhìn người tới trên đầu mang theo lấy một mảnh lớn hơn một xích, tròn trịa lá cây màu xanh lục. Trên người mặc màu vàng nhạt sau lưng, hạ thân là một cái màu vàng nhạt quần đùi, bất luận sau lưng vẫn là quần đùi đều cực không cân đối, tựa như tiểu hài tử ham chơi dùng cái kéo tùy tiện cắt máy hạ làm quần áo đồ chơi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Từ Tử Phàm rốt cục thấy rõ người tới, không đúng, không phải người, phải nói là tới sinh linh. Trong nháy mắt Từ Tử Phàm lông tơ tạt lập, nổi da gà lên một thân, sợ hãi tới cực điểm. Chỉ thấy tới sinh linh sau lưng kéo lấy một đầu thô thô màu vàng cái đuôi, trên cánh tay, trên đùi, còn có cái khác trần lộ ra trên thân thể đều mọc đầy màu vàng nhạt cọp lông. Còn có vậy mà mọc ra một cái đầu chuột, hai con mắt tròn căng, nhọn miệng hai bên phân biệt mọc ra mấy cây thật dài sợi râu. Từ Tử Phàm cảm giác đầu tiên chính là đây là một cái lao thử tinh. Lúc đầu hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng bây giờ lại phát hiện sự thật, trong nháy mắt Từ Tử Phàm toàn thân phát run, sau răng ránh đều treo lên rung động đến, nhìn chòng chọc vào lao thử tinh đem sẹn công binh nắm thật chặt ngăn khuất phía trước. Không đợi hắn có động tác gì, lúc này lao thử tinh ngừng lại, cách hắn chỉ có cách xa 5 mét gần, hướng phía hắn hắc hắc cười không ngừng, thân thể nghiêng về phía trước, dùng khan giọng bén nhọn thanh âm gần từng chữ nói rằng, vị tiểu ca này, ngươi thấy ta giống thần tiên a? Một cái yêu ma cách mình gần như vậy, còn hướng chính mình nói chuyện, Từ Tử Phàm nội tâm kinh hãi vô cùng, có chút lui về sau một bước, hơi hơi chấn định lại. Nghe được lao thử tinh câu nói này sau, nhường hắn trong nháy mắt nghĩ đến chính mình đã từng nhìn thấy một cái hương giã trí quái truyền bên trong ghi chép. Ghi chép bên trong đầu tiên là giảng một cái cố sự, đại khái nội dung là như vậy, trước kia, có cái hơn 60 tuổi lao đầu, trong ruộng làm nông xong, trên đường về nhà, gặp phải một con trồn, đứng thẳng thân thể, mang theo một cái nón cỏ, khoát trên người một chút vải rách, hỏi hắn, ngươi, nhìn ta, giống thần tiên A. Lao đầu này biết đây là trồn lấy phong, nếu như trả lời giống, trồn đạo hạnh tu hành liền sẽ viên mãn, sẽ cho hắn chỗ tốt, nếu như trả lời không giống, trồn một thân đạo hạnh liền sẽ tan hết, sau đó sẽ từ một nơi bí mật gần đó mưu hại hắn. Muốn đến nơi này, nhìn về phía trước cách xa 5 mét gần lao thử tinh Từ Tử Phàm hiện tại lần nữa nhìn kỹ thân hình hắn, xác thực không quá giống lao thử tinh, mà là hoàng tử Lan Tinh, cũng chính là hoàng đại tiên. Từ Tử Phàm lại nhìn hắn ánh mắt, nhìn thấy cặp kia tròn căng hai mắt, linh động phi thường, tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn, trong lòng sợ hãi giảm xuống. "Giống, ngươi giống thần tiên." Từ Tử Phàm nói rằng. Nghe được câu này sau, hoàng đại tiên bỗng nhiên cao hứng phá lên cười, trong miệng còn nói lẩm bẩm nói, "Ta muốn thành thần tiên, ta muốn thành thần tiên." Từ Tử Phàm nhìn đến đây, lặng lẽ nhấc chân lên, chuẩn bị rời đi. Đối với yêu ma sợ hãi còn là đã chiếm thượng phòng, mặc dù hắn vừa rồi ép buộc chính mình bình tĩnh lại, thật là hắn cũng không nguyện ý cùng một cái yêu ma cùng một chỗ thêm một khắc. Nhìn thấy Từ Tử Phàm muốn đi, hoàng đại tiên trong nháy mắt đình chỉ cười, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, cẩn thận cảm giác hạ, tỉnh ngộ lại, không đúng, ta thế nào còn không thành thần tiên. Hoàng đại tiên trong nháy mắt lại một lần ngăn cản Từ Tử Phàm, dùng bén nhọn vội vàng sao động thanh âm gào thét nói, mau nói, ta vì cái gì còn không trở thành thần tiên? Nhân loại các ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta lấy phong sau liền có thể thành thần tiên a? Từ Tử Phàm nhìn xem hoàng tử Lang Tinh thê lương gào thét, thanh âm càng thêm càng rộng, lộ ra sắc nhọn rằng vô cùng sợ hãi. Quỷ thần xui khiến nói rằng, đại tiên ngươi lấy phong là có thể trở thành thần tiên, nhưng là có cái tiền đề. Mau nói, cái gì tiền đề? Hoàng đại tiên khàn giọng bén nhọn thanh âm truyền đến. Ngươi đến cho nói ngươi là thần tiên người chỗ tốt, mới có thể trở thành thần tiên, hơn nữa chỗ tốt càng nhiều, thành tựu thần tiên khả năng càng lớn. Từ Tử Phàm lúc này liều mạng, một con đường đi đến đen, tiếp tục biên xuống dưới. Chỗ tốt, giống như thật có chuyện như thế. Hoàng đại tiên cẩn thận hồi tưởng hắn mông muội thời kỳ nghe được những cái kia thợ mỏ giảng cố sự, bởi vì lúc ấy còn ở vào mông muội bên trong, rất nhiều cũng không nhớ rõ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy nguyên điểm một cỗ hoàng vụ dâng lên, đã mất đi hoàng đại tiên thân ảnh. Từ Tử Phàm nhìn đến đây, thấy không có hoàng tử Lang Tinh thân ảnh, trong nháy mắt có cẳng liền chạy, bụi cỏ bị hắn cứ gọi sàn sạt văng lên. Nhưng mà trời không thoại lòng người, tại hắn chạy ra không đến 50 mét, đột nhiên hoàng vụ quần quần bao phủ, một cỗ khói vàng theo trước mặt hắn dâng lên, chờ sương mù tan đi, chỉ thấy hoàng đại tiên đang đứng tại trước mặt hắn. Hướng phía hắn hắc hắc cười không ngừng, trong tay còn bưng lấy một cái đầu người lớn nhỏ lan toàn, lan quang rạng rỡ, tựa như ảo mộng, lan bóng ánh sáng long lanh. Từ Tử Phàm nhìn thấy cái này lan toàn sau, trong nháy mắt hô hấp dồn dập, viên này lan toàn chất liệu cùng trước mấy ngày hắn ở trên núi đào được lan toàn như thế, hẳn là có thể mở ra thạch hoàn công năng. Ta cho ngươi ta đồ tốt nhất, liền có thể thành thần tiên a? Hoàng đại tiên lại một lần hỏi. Chiếu cố, nhất định sẽ. Từ Tử Phàm tâm không thành thật nói. Tiếc tốt, ngươi cầm, đây chính là bổn đại tiên quý báu nhất bảo vật, đại tiên ta mỗi ngày ôm nó đi ngủ đâu. Hoàng đại tiên nói xong, đem to bằng đầu người làm toàn đưa tới, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Từ Tử Phàm hai tay nhận lấy, đem to bằng đầu người làm toàn cầm trong tay, quả nhiên, nhẹ như không có vật gì, là loại kia chất liệu, lúc này trong lòng của hắn đã sợ hãi lại kích động. Sau một lúc lâu, Từ Tử Phàm còn đang quan sát bảo vật, kỳ thật trong lòng của hắn đã tiêu lo lắng, hắn đang suy nghĩ thế nào từ nơi này chạy thoát. Chỗ tốt cho ngươi, ta thế nào còn không thành thần tiên. Lúc này Hoàng đại tiên nhe răng trợn mắt, tròn căng ánh mắt biến huyết hồng, nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm gào thét nói, thanh âm thê lương, lanh lảnh, cơ hồ muốn đâm rách người lốt hai. Chương 20, một thiên đạo kinh đi thiên hạ chương 20, một thiên đạo kinh đi thiên hạ từ tử phạm hiện tại không thèm đếm xỉa, chỉ có thể một con đường đi đến đen, không liều cũng không được ga cùng yêu ma đối thoại. Hắn nhân sinh bên trong hai vị trí đầu thời gian mười mấy năm chuyện phát sinh cộng lại đều không có hiện tại kích thích cùng kinh khủng. Nhìn xem hoàng tử lang tinh sắp phát tác dáng vẻ, ở trong sợ hãi, từ tử phạm ngược lại bình tĩnh lại, ngậm miệng yên lặng. Từ tử phạm bỗng nhiên hướng về hoàng tử lang tinh cao giọng quát, đồng thời trợn mắt tròn xoe trừng trừng hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, một bộ cẩn thận lắng nghe dáng vẻ. Lập tức liền muốn phát tác hoàng đại tiên động tác trì trệ, bị một tiếng này hét to hù dọa, đình chỉ để ra nghi vấn. Sát na sau, hoàng đại tiên phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, hắn bị tức đi lên, cái này người nào a, nói láo lừa hắn bảo vận, hiện tại còn trách móc hắn. Sau đó một bộ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đều không nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là đối với hắn khinh thường cùng khinh bỉ, điển hình được tiện nghi còn xem thường đại tiên. Hoàng đại tiên lông xù cánh tay đưa ra ngoài, dùng cái kia lông xù ngón tay chỉ vào từ tử phạm, ngón tay của hắn đều đang run rẩy lấy, là bị tức. Ánh mắt của hắn biến huyết hồng, bén nhọn răng lộ ra, nhai răng trợn mắt, hắn muốn cho cái này phạm nhân một bài học, nhường hắn hiểu được lừa gạt yêu ma, không, lừa gạt đại tiên hậu quả. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, từ tử phạm đông nhiên một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, hai mắt nhìn chăm chú hắn, chăm chú nghiêm túc lại phi thường khẳng định nói, đại tiên, ngươi thật muốn thành thần tiên? Hoàng đại tiên chuẩn bị hành động động tác im bặt mà dừng, không chút nghĩ ngợi hỏi, thế nào thành thần tiên? Tại ngươi vừa mới cho ta chỗ tốt sau, thượng tiên có cảm giác, ban thưởng tiên kinh tại ta, đợi ta chuyển thụ cho ngươi sau, có thể trợ đại tiên ngươi thành tiên. Từ tử phàm nghiêm túc mà nhìn xem hoàng đại tiên nói rằng, thật. Vậy ngươi nhanh chuyển thụ cho ta tiên kinh, ta muốn thành thần tiên. Hoàng đại tiên âm thanh kích động truyền đến, bởi vì vô cùng kích động, lúc đầu khàn giọng lanh lảnh thanh âm thậm chí có chút bặm mẹo. Tốt, đại tiên ngươi chú ý nghe à, này tiên kinh chính là thượng tiên chỗ thụ, quá tam ba bận, ta chỉ có thể niệm hai lần, tiên kinh liền sẽ bị thượng tiên thu hồi, ta cũng sẽ không nhớ kỹ dù là một chữ. Từ tử phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, tốt, ta chuẩn bị xong, ngươi niệm. Hoàng đại tiên có vẻ hơi cấp bách, thúc giục từ tử phàm. Tốt, ngươi nghe cho kỹ, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem thiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Từ tử phàm vẻ mặt thành thật, mặt mũi tràn đầy thành kính, ngựa khí không nhanh không chậm đọc thuộc lòng kết thúc một chương đạo đức kinh. Hoàng đại tiên nghe như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không, linh cơ khẽ động, cảm giác lĩnh ngộ được chút gì, lại dường như cái gì đều không có lĩnh ngộ, chỉ cảm thấy kinh này văn thâm ảo tối nghĩa, không hổ là thượng tiên ban tặng, không thẹn tiên kinh chi danh. Lúc này gặp từ tử phàm ngừng lại, vội vàng hỏi, tiếp tục niệm à, sao không niệm? Tiên kinh đã niệm xong lần thứ nhất, kế tiếp chính là lần thứ hai, đến lúc đó niệm xong, thượng tiên liền sẽ thu hồi tiên kinh, ta một kẻ phàm nhân cũng sẽ không nhớ kỹ cái loại này tiên kinh. Sau đó sắc trời đã tối, ta cũng nên xuống núi về nhà. Từ tử phàm nhắc nhở hoàng đại tiên nói rằng, hắn chuyên môn đem xuống núi về nhà bốn chữ cắn đến rất nặng. Tiên kinh thế nào ngắn như vậy? Hoàng đại tiên không hiểu hỏi. Đại đạo đơn giản nhất. Từ tử phàm tích chữ như vàng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hoàng đại tiên chỉ nói bốn chữ này. Từ tử phàm lúc này trong lòng vô cùng thất vọng, vô cùng sợ hai chính mình lắc lư hành vi bị nhìn xuyên, trước mặt kinh văn vốn chính là lắc lư hoàng tử lang tinh, hiện tại lại bị đặt câu hỏi, căn cứ nhiều lời nhiều sai, nói ít thiếu sai, không nói không tệ nguyên tắc, vẫn là nói ít giá về phần không nói. Nhìn kia chết yêu tinh chăm chú dáng vẻ, không nói bị phát hiện bánh khỏe làm sao bây giờ, còn không bằng nói càng thêm mở mịt khó lường từ nhường hắn tự mình lĩnh ngộ tính toán. Về phần hoàng đại tiên, đang nghe đại đạo đơn giản nhất bốn chữ này sau, dường như thật lĩnh ngộ được cái gì, trong ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó rộng mở trong sáng vẻ mặt hiện lên. Đi, chờ ngươi niệm xong lần thứ hai, bổn đại tiên để ngươi xuống núi về nhà. Hoàng đại tiên lúc này vội vã nghe lần thứ hai tiên kinh cho nên cũng không cùng từ tử phàm dây dưa. Kia lần thứ hai bắt đầu. Một lát sau, từ tử phàm đọc thuộc lòng xong lần thứ hai tiên kinh. Sau đó hắn đối hoàng đại tiên chắp tay hành lễ, thành khẩn nói rằng, đại tiên, lĩnh ngộ tiên kinh này chính là ngài đắc đạo phi tiên thời điểm, hiện tại tiểu tử ta trước sớm cung chúc ngài tu vi viên mãn, đang lâm tiên giới, tiểu tử sẽ không quấy rầy đại tiên ngài lĩnh hội tiên kinh. Nói xong những lời này, không đợi hoàng đại tiên đáp lại, từ tử phàm cầm làm toàn tảng đá quay người hướng dưới núi đi đến, không có một chút dây dưa dài dòng. Hoàng đại tiên nhìn xem từ tử phàm như là hành vân như nước chảy động tác, vẻ mặt mơ hồ, bởi vì hắn trước một khắc còn tại lĩnh ngộ tiên kinh, sau một khắc từ tử phàm liền đi như vậy tự nhiên, như vậy hữu lễ có tiết, hắn đều không có phản ứng qua. Sau đó hoàng đại tiên không nhớ tới từ tử phàm sự tình, lại đắm chìm trong khắc sâu ngộ đạo bên trong, đang cố gắng lĩnh ngộ tiên kinh. Từ tử phàm tăng tốc bước chân, dùng sẻn công binh mở đường, đoạn này đường hắn tương đối quen thuộc, cơ hội dùng hắn tốc độ nhanh nhất hạ sơn. Trên đường đi trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy, chớ nhìn hắn vừa rồi như vậy thong dong tỉnh táo, kỳ thật đã phía sau ra đầy mồ hôi, đồ rắn di đều nhanh ướt, nói không sợ kia là giả, đây chính là yêu ma à, mặc dù thiên địa dị biến sau đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là bỗng nhiên gặp phải, vẫn là kinh hãi vô cùng. Cũng may mắn hắn bình thường ưa thích đọc Trung Quốc cổ điển đạo gia kinh thư, lại yêu thích nhìn chút trí dị loại hình sách, cho nên mới có thể đúng bệnh hút thuốc, nói dối lắc lư kia hoàng tử lang tinh. Cũng may mà đạo kinh quả nhiên thâm ảo, không phải dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ, mới mê hoặc yêu ma kia. Thật sự là một thiên đạo kinh đi thiên hạ a. Từ tử phàm không khỏi cảm thán, đạo kinh là hắn rất ưa thích một thiên sáng tác, là hoa hạ cổ đại trí tuệ kết tinh. Vừa rồi cái khó lo cái khôn, đọc thuộc lòng đi ra đạo kinh, lắc lư kia hoàng tử lang tinh, nghĩ không ra vậy mà nhặt về một cái mạng, thật là khiến người thổn thức không thôi. Nhìn xem lập tức đến xe khách chỗ nghỉ ngơi, Từ Tử Phàm yên tâm, đem Lam Sắc Mộng Huyễn Thạch đầu cất vào ba lô, cùng mở tiệm cơm lão đại ra lên tiếng chào sau, cưỡi xe mô tô chạy về trong nhà. Hắn tâm tình bây giờ vô cùng chờ mong mà cấp bách, Từ Tử Phàm có loại cảm giác thạch hoàn vòng ngoài bộ phận đều thắp sáng sau, hẳn là sẽ mở ra bộ phận công năng a. Lần này lúc đầu ở trên núi không tìm được mấy khối thiên lam sắc tảng đá, nghĩ không ra xuống núi gặp hoàng tử lang tinh lấy phong, nguy hiểm mà kích thích, cuối cùng còn lắc lư yêu ma kia một khối lớn như thế màu lam tảng đá, loại kinh nghiệm này thật sự là kỳ diệu. Hơn 7 giờ tối sau, hắn về đến nhà, cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm sau, hắn không kịp chờ đợi tiến vào gian phòng của mình, lấy ra thạch hoàn cùng màu lam mộng ảo kim cương. Chương 21, thư ảo bọt khí. Chương 21, thư ảo bọt khí. Từ Tử Phàm đi tới gian phòng của mình, mở ra ba lô, lam sắc quang mang mãnh liệt mà ra, chiếu rọi gian phòng bên trong đều một mảnh màu lam. Chỉ thấy to bằng đầu người màu lam tảng đá lam quang rạng rỡ, tựa như ảo mộng, sáng chói chói mắt, so lam toàn càng mỹ lệ, phóng ánh sáng long lanh, sáng lạn như mộng. Từ Tử Phàm đem nó theo trong hành trang đem ra, cầm trong tay, nhẹ như không có vật gì. Đây là hắn hôm nay lắc lư hoàng tử lang tinh đạt được màu lam tảng đá, hồi tưởng lại hôm nay kinh nghiệm còn có chút mộng ảo. Hẳn là đủ đi. Từ Tử Phàm nhìn trong tay mộng ảo tảng đá, thầm nghĩ tới. Từ Tử Phàm đem trong tay lam sắc mộng nguyễn thạch đầu để lên bàn sau, lấy ra mang theo người thạch hoàn. Thạch hoàn có người thành niên tay cỡ bàn tay, chỉnh thể hiện lên màu xám, nặng chừng 5-6 cân, trên đó đường vân tinh tế dày đặc, giang khắp nơi, sâu cạn 101, phẩm chất khác biệt, giống như không sai hình thành, pha tạp cũ kỹ, lại giống nhân công tạo hình, là viễn cổ bộ lạc thạch khí. Từ Tử Phàm nhìn xem thạch hoàn, hiện tại thứ nhất trên mặt vòng ngoài cùng ước chừng 1 cm phẩm chất bộ vị, trên đó chín thành đường vân giống như sống lại, có từng tia từng sợi kim quang thỉnh thoảng theo tinh tế dày đặc đường vân đi khắp, như thiểm điện, lại như thần rắn, thần bí khó lường. Hiện tại thạch hoàn vòng ngoài cùng nơi này còn có 1/10 không có sáng lên, Từ Tử Phàm có loại cảm giác mãnh liệt, nếu như vòng ngoài cùng cái này 1/10 toàn bộ sáng lên, thạch hoàn sẽ xảy ra biến hóa. Từ Tử Phàm đem trong tay thạch hoàn đặt ở trên bàn lam sắc mộng nguyễn thạch đầu phía trên, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt sắp phát sinh tất cả. Lam sắc mộng nguyễn thạch đầu với hắn mà nói đã rất là bất phàm, thiên địa dị biến trước chưa bao giờ thấy qua nghe qua, thiên địa dị biến sau nghi là thôi sinh màu lam dị hoa cùng tia toàn thân màu lam cây, thần bí phi phàm. Mà hắn đạt được cổ pháp thạch hoàn thiên bảo, lại cần hấp thu màu lam trong viên đá thần tính vật chất tới mở, hẳn là càng là bất phàm, hắn đối cái này thạch hoàn thiên bảo tràn đầy chờ mong. Thạch hoàn đặt ở lam sắc mộng nguyễn thạch đầu bên trên sau, trong nháy mắt màu lam hạt ánh sáng xương mù chạm vật chất theo lam sắc mộng nguyễn thạch đầu bên trên bành trướng mãnh liệt mà ra, như một đoàn lam vụ giống như bọc lại thạch hoàn cùng bản thân mình. Từ Tử Phàm trước mặt trên mặt bàn chỉ còn lại một đoàn màu lam xương mù, sôi trào mãnh liệt, lan lộn không thôi, lam quang lấp lóe, tựa như ảo động, như là một vòng màu lam mặt trời nhỏ giống như chiếu sáng gian phòng, nhưng là tia sáng lại rất lưu hòa, có thể nhìn thẳng. Từ Tử Phàm không nhúc nhích nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt tất cả, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Ước chừng qua 2 phút, theo màu lam hạt ánh sáng xương mù chạm vật chất bị thạch hoàn hấp thu, màu lam xương mù chạm mặt trời nhỏ càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, một vòng đường kính ước chừng khoảng 10 cm ngũ thải thần quang theo trước mắt màu lam xương mù chạm mặt trời nhỏ bên trong bắn ra, quang mang dài ước chừng 1 thước, ngũ sắc lưu chuyển, mông lung, xinh đẹp phi phàm, cho người ta cảm giác không chân thật. Giờ này phút này, tại vô tận chỗ xa xa, vĩnh hằng không biết chi địa, một cái đại giới hùng vĩ vô biên, tang thương xa xưa, mang theo vô tận tuế nguyệt khí tức, tiên tính y mắng chậm rãi vận chuyển, hằng cổ không ngừng. Xuyên thấu qua giới bích, có thể nhìn thấy trong đó rộng lớn vô ngần, vô biên bát ngát, vô tận sao trời dày đặc, dựa theo cổ lão mà không hiểu quy tắc tại vận chuyển, hằng cổ không thay đổi. Tại phương này cổ lão đại giới bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn lại huy hoàng sáng lạn cùng kết thúc cảm đạm, một chút sao trời hiển lộ tài năng, liền giống như pháo hoa sáng lạn, chói lọi yêu kiều. Cũng có chút sao trời như là sáp bó đuốc giống như dần dần dập tắt, tiến vào tuổi già, đang ảm đạm đi trong hạ màn. Đại giới vô biên, chậm rãi vận chuyển, tuyên cổ tăng thương, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tại giới bích bên ngoài, lại là một phen tình cảnh khác. Chỉ thấy giới bích bên ngoài bám vào tràn đầy ngũ thải tân phân hư ảo bạc khí, vô cùng vô tận, nhìn kỹ lại, mỗi cái hư ảo bạc khí bên trong đều tại diễn lại từng màn hình tượng, những hình ảnh kia bên trong có chúng sinh, có sơn hà tung hành, còn có thần minh sừng sững, ma thần khiếu thiên vô cùng vô tận hình tượng hợp thành nguyên một đám thương sinh hồng lưu, mỗi cái hư ảo bọt khí đều là một cái thế giới. Đại giới vận chuyển, vô tận tuế nguyệt trôi qua, giới bích ngoài có chút ngũ thải hư ảo bọt khí thế giới theo thời gian trôi qua tiêu tan biến mất, lại có chút mới ngũ thải hư ảo bọt khí thế giới sinh ra, thời gian vô tận, tan biến cùng tần sinh vĩnh vô chỉ cảnh. Mỗi cái ngũ thải hư ảo bọt khí thế giới lớn nhỏ không đều, duy nhất điểm giống nhau là mỗi cái thế giới đều tại tuần hoàn qua lại diễn lại một vài bức hình tượng, vĩnh viễn không thôi. Đúng lúc này, tại cái này vô số ngũ thải hư ảo bọt khí bên trong một cái rất nhỏ bọt khí đột nhiên bắt đầu rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hủy biến mất. Hư không chấn động, một vòng vầng sáng 5 màu đột nhiên xuất hiện, bao phủ tại cái này ngũ thải hư ảo bọt khí bên trên, thời gian không gian dường như vào giờ phút này ngưng kết, sát na sau, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, ngũ thải hư ảo bọt khí đình chỉ rung động, dường như tất cả chưa biến, vững vàng bám vào giới bích bên trên, trong đó diễn lại một vài bức hình tượng, tuần hoàn qua lại. Mà đột nhiên xuất hiện ngũ thải vòng sáng, cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa hề xuất hiện qua, tất cả như trước. Sương mù bao phủ, giữa thiên địa một mảnh sương trắng mênh mông, giờ này phút này mặt trăng đã ra tới, tại trong sương mù dày đặc, chỉ còn một cái hình dáng, thần bí mà thanh lãnh. Trên bàn màu lam sương mù chạm mặt trời nhỏ dần dần biến mất, bị thần bí thạch hoàn như thôn tính giống như hút đi tất cả thần tính vật chất, không lưu mảy may. Từ Tử Phàm tràn đầy kích động cùng chờ mong, thạch hoàn xuất hiện biến hóa. Theo màu lam sương mù chạm mặt trời nhỏ biến mất, Thạch Hoàn xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ này phút này, Thạch Hoàn một mặt bên trên kia rộng lớn ước 1 cm vào ngoài đã bị toàn bộ thắp sáng, nối liền thành một vòng, trước sau quan thông, đầu đôi đụng vào nhau. Có thể nhìn thấy Thạch Hoàn bộ phận này phía trên đường vân biến càng thêm phức tạp khó lường, thần bí phi phàm, từng sợi kim quang tại đường vân bên trong hiện lên, vòng quanh Thạch Hoàn thắp sáng vòng ngoài tới lui. Bắt mắt nhất chính là, Thạch Hoàn được thắp sáng bộ phận này vòng ngoài giờ này phút này ngay tại kích xạ ngũ thải quang mang, ngũ thải quang mang dài ước chừng một thước, tại Thạch Hoàn phía trên không trùng tạo thành một cái ngũ thải vòng sáng, hoặc là nói là một cái hình tròn màn ánh sáng năm màu. Màn ánh sáng năm màu mông lung, rất không chân thực, nhưng lại chân thực tồn tại, thần bí khó lường. Đột nhiên, hư không chấn động, thời gian không gian dường như đều đình chỉ, thế gian tất cả liền giống bị dừng lại. Sát na sau, tất cả như thường, Thạch Hoàn vòng ngoài hình thành màn ánh sáng năm màu dần dần biến mất, mà vào lúc này, Thạch Hoàn ở giữa nhất kia bộ phận hình tròn không khu vực bên trong, xuất hiện một cái ngũ thải bọt khí. Từ Tử Phàm kinh dị, cầm lấy Thạch Hoàn, nhìn kỹ kia ngũ thải bọt khí, chỉ thấy kia ngũ thải bọt khí tựa như một cái viên cầu giống như khảm nạm tại Thạch Hoàn trung tâm không khu vực bên trong, như kia bọt xà phòng giống như, ngũ sắc ban lan, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này ngũ thải bọt khí vô cùng ảo, giống như là không tồn tại ở mảnh không gian này, liền trong tay, lại dường như vô tận xa xôi. Từ Tử Phàm nhìn xem cái này ngũ thải bọt khí, hai mắt dần dần mê ly, đột nhiên hắn dường như thấy được một cái thế giới, trong thế giới có quần sơn chập trùng, có trường giang cuộn cuộn, có bích hải lam tiên, còn có thành trì lầu cát, có mặc cổ đại quần áo người ở trong đó lui tới, những người này có người buôn bán nhỏ, nông phu thương nhân tạo thành một người nói hồng lưu đại thế. Ngoài ra tại phương thế giới này bên trong còn có tuyệt thế kiếm khách đỉnh núi mua kiếm, áo đỏ bá chủ này sau xưng hùng từng màn hình tượng, như là phim ảnh chiếu phim giống như diễn lại, lại chân thật bất hư, đặc sắc xuất hiện. Từ Tử Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh dị, nhìn trong tay thiên bảo thạch hoàn, rơi vào trầm tư. Chương 22, lưỡng giới quy tắc chương 22, lưỡng giới quy tắc Từ Tử Phàm trong tay cầm thạch hoàn, trầm tư, hắn có thể cảm giác được, trong tay hắn thiên bảo thạch hoàn không đơn giản. Lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, Từ Tử Phàm nhìn xem mặt bàn, mộng ảo màu lam tảng đá chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ, vẫn là như vậy mỹ lệ mộng ảo, lam quang rạng rỡ. Không có thể hấp thu sao? Hắn cầm lên nhẹ như không có vật gì lam sắc mộng nguyên thạch đầu, không khỏi nghĩ đến, thạch hoàn dị biến sau có cái gì công năng, thế nào mở ra? Từ Tử Phàm lại nhìn xem thạch hoàn. Trầm tư một chút sau, Từ Tử Phàm buông xuống lam sắc mộng nguyên thạch đầu, đem nó chứa vào trong hành trang, kéo xiên xích, từ bên ngoài không nhìn thấy qua mang. Hắn làm là như vậy vì làm nếm thử, phòng ngừa sau đó nếm thử lúc, nếu như động tĩnh quá lớn, dẫn tới người khác, ngấp nghé rõ ràng phi phàm lam sắc mộng nguyên thạch đầu. Đem ba lô giấu ở gầm giường sau, hắn lúc này lại đem lực chú ý thả trong tay thạch hoàn bên trên. Nhìn xem kia thạch hoàn trung tâm ngũ thải bạc khí, Từ Tử Phàm trầm tư một chút, hạ quyết tâm, hắn đem một cái tay khác đưa về phía ngũ thải bạc khí. Ngũ thải bọt khí kỳ dị phi phàm, nhìn xem ở trước mắt, lại cho người ta tựa như tại vô tận nơi xa. Từ Tử Phàm bàn tay hướng ngũ thải bọt khí, làm chạm đến trong nháy mắt, dị biến đã xảy ra, chỉ thấy ngũ thải bọt khí bị Từ Tử Phàm chạm đến sau, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, ngũ sắc mờ mịt, lưu chuyển đến Từ Tử Phàm trên tay, sau đó thông qua Từ Tử Phàm tay tràn ra khắp nơi hướng về phía Từ Tử Phàm toàn thân. Lúc này Từ Tử Phàm tựa như toàn thân bao phủ tại một tầng ngũ sắc lụa mỏng bên trong, lộ ra rất là mờ ảo, lại giống cùng ngũ thải bọt khí hòa thành một thể, không phân khác biệt. Tiếp lấy, Từ Tử Phàm toàn thân tựa như thu nhỏ giống như, trong nháy mắt bị ngũ thải bọt khí hút vào, không dấu vết. Mà lúc đầu tại Từ Tử Phàm trong tay thạch hoàn, lúc này lại tĩnh tĩnh lơ lửng tại phòng của hắn. Từ Tử Phàm biến mất trong nháy mắt sau, thạch hoàn trung tâm ngũ thải bọt khí biến lớn, nuốt sống toàn bộ thạch hoàn, kế tiếp toàn bộ ngũ thải bọt khí, một hồi hư ảo, biến mất không còn tăm hơi. Tại Từ Tử Phàm tay chạm đến ngũ thải bọt khí tới ngũ thải bọt khí nuốt hết thạch hoàn, lại đến ngũ thải bọt khí biến mất cũng chính là một sát na chuyện, cơ hồ cũng ngay lúc đó xảy ra. Đương nhiên, Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy mình toàn thân mỗi cái địa phương giống như đều bị đẩy một cái, lập tức nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nhất thời kinh ngạc không hiểu. Chỉ cảm thấy đầu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa, trước mắt thế giới đã biến thành một cái khác bức cảnh tượng. Lúc này Từ Tử Phàm xuất hiện ở một cái cổ đại thành thị bên trong trên đường phố, trong tay trái cầm một cái thạch hoàn cũ kỹ pha tạp, không có chút nào thần dị, tựa như thời kỳ viễn cổ thạch khí, chính là thiên bảo thạch hoàn. Từ trung quanh người đến người đi, nối liền không dứt, đó có thể thấy được cái này cổ đại thành thị rất là phồn hoa, đường đi dùng bàn đá xanh trải thành, thẳng tắp mở rộng ra ngoài, nối thẳng cửa thành. Có đủ loại tiểu phiến tại bên đường giao hàng. Bánh bao, tươi mới bánh bao thịt lớn, 1 văn tiền 2 cái. Bán băng đường hồ lô, vừa to vừa ngọt băng đường hồ lô, 1 văn tiền 1 chuỗi. Nguyên một đám tiểu phiến đang liều mạng giao hàng lấy, trung quanh một mảnh khí thế ngất trời. Đối với Từ Tử Phàm đống nhiên xuất hiện, trung quanh trên đường phố người không có cảm giác kinh dị, dường như hắn lúc đầu là ở chỗ này đồng dạng. Từ Tử Phàm to mò nhìn trung quanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía bàn đá xanh xếp thành đường đi đối diện, trong ánh mắt rất là kinh ngạc. Đường đi đối diện là một tòa xây cấu to lớn phụ trạch, tại dinh thự trước đó, tại hữu hai tòa thạch trong vỏ các dựng thẳng một cây cao đến 2 trượng cờ, mặt cờ đều là màu xanh, bên phải trên lá cờ thêu lên một đầu kim sắc hùng sư, uy phong lẫm lẫm. Tay trái trên lá cờ thêu lên Phúc Uy Tiêu Cục 4 cái chữ màu đen, đại khí bằng bạc. Đại trạch sơn son đại môn, cửa đỉnh tấm biển viết Phúc Uy Tiêu Cục 4 cái kim sơn chữ lớn, phía dưới vượn sách tổng hào 2 cái chữ nhỏ. Nhìn đến đây, Từ Tử Phàm trong lòng chấn động, sau đó hắn đi đến nơi xa sau, nhìn thấy một gã lao bà tại bên đường bán giày cỏ, đi qua, hỏi: "Vị lao bà này bà, hướng ngài nghe ngóng chuyện gì, xin hỏi phía trước Phúc Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu là vị nào?" "Tiểu hòa thượng, ngươi là kẻ ngoại lai a? Cái này Phúc Uy Tiêu Cục tại chúng ta cái này Phúc Châu phủ thật là đỉnh đỉnh đại danh. Tổng tiêu đầu là Lâm Chấn Nam Lâm đại hiệp, nhất là hiệp nghĩa, làm người hòa khí, thường xuyên trợ giúp chúng ta. Tiểu hòa thượng, Từ Tử Phàm kinh ngạc, cũng đúng, hắn cái này tóc ngắn hình tượng, tại cái này cổ đại, chẳng phải là tăng nhân hình tượng a? Đơn giản giao lưu sau, Từ Tử Phàm cuối cùng xác định thế giới này là phương nào thế giới. Lúc đầu hắn tại gian phòng của mình trông được kia ngũ thải bọt khí bên trên từng bức họa chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, hiện tại rốt cục xác định đây là cái gì thế giới. Anh hùng thiên hạ ra chúng ta, sơ nhập giang hồ 5 tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng đời người một cơn say. Tiếng đàn thế tục, phân tranh khi nào dừng? Ai có thể phá danh lợi, thái hư mặc cho ngào du. Nơi này chính là tiếu ngạo giang hồ thế giới, nơi này có tuyệt thế kiếm khách, có áo đỏ giáo chủ, còn có đàn tiêu hợp đấu. Trong lòng mỗi người đều một đoạn đặc biệt giấc mộng võ hiệp, phóng ngựa giang hồ đường, một kiếm mặc cho bình sinh. Phối kiếm bên trên bay, lịch khắp sơn hà, tiên ý nộ mã cười hồng trần, khoai y ân, cửu đào kiếm minh. Lắc đầu, Từ Tử Phàm thu hồi suy nghĩ, thu thập tâm tình, đi đến một cái góc tối không người bên trong, nhìn về phía trong tay thạch hoàn. Lúc này thạch hoàn bình thản cổ phác, thạch hoàn trung tâm cũng không có ngũ thải bọt khí, không có chút nào thần dị, tựa như một khối vòng tròn tảng đá. Nơi này hẳn là ngũ thải bọt khí trong thế giới, thế nào trở về? Từ Tử Phàm trầm tư, nghĩ đến lúc đến cảnh tượng, sau đó hắn đem một cái tay đưa về phía thạch hoàn ở trung tâm. Trong nháy mắt thiên địa biến ảo, càn khôn đảo ngược, đầu có loại choáng váng cảm giác. Từ Tử Phàm về tới gian phòng của mình. Từ Tử Phàm lúc này nhìn về phía trong tay thạch hoàn, ánh mắt thích thú, lòng dạ khuấy động, vô cùng muốn lớn tiếng thét dài một tiếng biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Rất nhanh hắn bình tĩnh lại, hắn cần làm chút thí nghiệm, đến nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Kế tiếp, trong phòng Từ Tử Phàm biến mất xuất hiện nhiều lần sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười, trong ánh mắt tràn ngập kích động. Trải qua hắn nghiệm chứng, hắn phát hiện tiếu ngạo giang hồ thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực tốc độ chạy không giống, đổi tính được, tiếu ngạo chúng qua đi 10 năm, thế giới hiện thực chỉ mới qua một ngày. Mặt khác, trong thế giới hiện thực mình có thể làm động đậy vật thể đều có thể đưa đến tiếu ngạo giang hồ thế giới, nhưng là không bao gồm sinh mạng thể. Tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong vật thể bao quát sinh mạng thể không thể đưa đến thế giới hiện thực, những này vật thể bên trong không bao gồm theo trong thế giới hiện thực mang đến vật thể. Cũng chính là vật thể theo thế giới hiện thực tới tiếu ngạo giang hồ thế giới là song hành thông đạo, có thể tiến có thể ra. Tiếu ngạo giang hồ thế giới vật thể không thể đưa đến thế giới hiện thực. Ngoài ra, hắn còn chú ý tới, mỗi lần tiến vào tiếu ngạo giang hồ thế giới, cần thạch hoàn thắp sáng vòng ngoài phía trên kim quang đi vòng một vòng, đại khái một giây đồng hồ tả hữu. Sinh mạng thể không thể xuất nhập, vì sao chính mình lại có thể tiến vào đi ra? Đây cũng là Từ Tử Phàm không hiểu địa phương, trong lòng của hắn mơ hồ có mấy loại phỏng đoán. Nghiệm chứng xong những ngày sau, Từ Tử Phàm trầm tư, hắn muốn làm một cái kế hoạch, lợi ích tối đại hóa. Nghĩ đến thế giới hiện thực sắp là thần ma thế giới, mà tiếu ngạo giang hồ thế giới chỉ là một cái đề võ thế giới, cho nên tiếu ngạo giang hồ thế giới sẽ đối với mình không có lớn trợ giúp. Ý nghĩ này Từ Tử Phàm chính mình cũng cảm giác buồn cười. Hiện tại có một cái thế giới chỉ có chính mình có thể ra vào. Cái khác ngươi còn muốn thế nào? Cái này một cái thế giới chính là lợi ích lớn nhất, trong đó vũ lực chỉ là rất nhỏ một phương diện, còn có trí tuệ, văn minh trở mới là đầu to. Hắn hiện tại thậm chí có loại điên cuồng ý nghĩ, cần lưu lại trở về sau nghiệm chứng, nếu như nghiệm chứng thành công, như vậy chính mình đem được ích lợi vô cùng. Chương 23, Tịch Tà Kiếm Phổ chương 23, Tịch Tà Kiếm Phổ Từ Tử Phàm làm xong một hệ liệt nghiệm chứng sau, vào lúc ban đêm liền lại đi thẳng tới tiếu ngạo giang hồ thế giới. Thế giới hiện thực linh khí giáng lâm, mỗi ngày biến hóa đều biến chuyển từng ngày, vạn vật sinh biến, quỷ dị lâm thế, hắn có loại cảm giác cấp bách, nhất định phải bắt lấy tất cả có thể lợi dụng thời gian đến làm bản thân mạnh lên, đến đối mặt tương lai khả năng đối mặt tình thế nguy hiểm. Bình thường nhận biết gió đông mặt, muôn tiếng nghìn hồng luôn luôn xuân. Gió nhẹ vẫn liễu, hương hoa say lòng người, chính là Nam Quốc xuân quang sáng lạn mùa. Tiếu ngạo thế giới, lúc này chính là mùa xuân. Tỉnh Phúc Kiến Phúc Châu phủ Tây Môn đường cái, chỉ thấy một người mặc đồ rằn gì, con kỳ quái ba lô, chân đạp giày ống cao tóc ngắn thanh niên lại một lần nữa xuất hiện tại trên đường cái. Người chung quanh đối với hắn thế nào đột nhiên xuất hiện không có bất kỳ cái gì chú ý, giống như hắn lúc đầu là ở chỗ này. Chỉ ở hắn sau khi xuất hiện, người chung quanh mới đưa ánh mắt tụ tập tới. Tiểu hòa thượng, ngươi từ đâu tới? Thế nào y phục mặc lấy xanh xanh đỏ đỏ? Bên người có người đi đường hiếu kỳ hỏi. Đại thúc tốt, ta là theo hải ngoại trở về người xa quê. Từ Tử Phàm tùy ý trả lời nói. Cái này người mặc mê thải phục thanh niên chính là Từ Tử Phàm, lúc này hắn lại tới tiếu ngạo giang hồ thế giới, bắt đầu ở đời này giới sinh hoạt. Nhìn xem tiếu ngạo thế giới xuân đoán ngày hòa thuận vui vẻ đại địa, ngẩng đầu là mênh mông vô bờ trời xanh, trên trời bạch vân đoá đoá, gió xuân chậm chậm thổi tới, làm cho người say mê. Từ Tử Phàm một hồi hoảng hốt. Trong thế giới hiện thực bây giờ lại là đồng bộ bao phủ mặt đất, trên bầu trời một đầu màu đen một khe lớn vắt ngang, tương lai toàn bộ thế giới đi hướng không rõ, như kia đồng bộ, để cho người ta mê mang, thấy không rõ phương hướng, không biết con đường phía trước. Hắn lắc đầu, thu thập nỗi lòng, rất nhanh một đường đi một đường nghe ngóng, đi tới một gian hãng cầm đồ. Ngẩng đầu nhìn, tấm biển bên trên viết tiền nhớ cầm cố Từ Tử Phàm đi vào sau, theo trong hành trang xuất ra một cái bật lửa, nói rằng, lão bản, chuyện làm ăn tới. Nói xong đem cái bật lửa đặt vào cao cao trên quầy. Tiếp đãi Từ Tử Phàm chính là một vị đầu đội hình tròn màu xanh mũ nam tử trung niên. Xin hỏi quý khách, đây là cái gì vật? Hắn cầm lên trái xem phải xem, chỉ thấy vật thân thể không phải vàng không phải mộc, bên ngoài có không hiểu văn tự, bên trong có chút chất lỏng, đầu còn có sáng tỏ kim loại, bằng trực giác hắn cảm giác được vật này bất phàm. Đây là cái bật lửa, có thể dùng tới nhúm lửa. Nói, Từ Tử Phàm dùng ngón cái đè lên cái bật lửa, một đám ngọn lửa trống rông sinh ra. A, đây là. Trung niên nam tử kia trực tiếp giọng động, hắn sống 30 mấy tuổi, còn chưa thấy qua thứ gì có thể chống rông nóng lửa. Chầm chậm sau, Trải qua từ Tử Phàm giải thích rõ, trung niên chủ quán dùng tay run rẩy đè lên cái bật lửa. Bay một đám ngọn lửa lại một lần nữa chống rồng sinh ra. A dù cho có tâm lý chuẩn bị, trung niên chủ quán vẫn là bị sợ hãi đến không nhẹ. "Xin hỏi quý khách, thứ này từ đâu mà đến?" Trung niên người hẹ không khỏi hỏi. "Đây là theo hải ngoại mang tới." Từ Tử Phàm mơ hồ đáp lại nói. "Thế nào làm pháp?" Nam tử trung niên lại hỏi. "Cầm tạm." Từ Tử Phàm không chút do dự nói. "30 lượng như thế nào?" Trung niên chủ quán hỏi dò. "100 lượng, lão bản ngươi không cần, ta đi nhà khác hiệu cầm đồ." Từ Tử Phàm không chút do dự nói. Cuối cùng khẽ đảo trả giá, lấy 80 lượng thành giao. Tiếp lấy Từ Tử Phàm lại đi ba nhà hiệu cầm đồ, lại bán ba thanh cái bật lửa, hai bình rượu đế, tổng cộng được 500 lượng. Cuối cùng lấy tới tiền, có thể ở cái thế giới này phát triển sinh sống. Từ Tử Phàm cảm thán nói. Sau đó hắn tại quần áo cửa hàng mua hai bộ tốt nhất quần áo, không có cách nào, đến nhập ra tùy tục à, nếu không mỗi ngày mặc hiện đại quần áo quá hấp dẫn người ánh mắt. Sau đó Từ Tử Phàm nghe được thời gian, nghe nói Lâm tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam con trai độc nhất vừa qua khỏi xong 9 tuổi sinh nhật. Từ Tử Phàm nghĩ nghĩ, nguyên tắc lúc bắt đầu có nói tới Lâm Bình Chi ái mã là 2 năm trước 17 tuổi sinh nhật lúc hắn bà ngoại trọng kim tại Lạc Dương mua được, cũng chính là nguyên tắc lúc bắt đầu Lâm Bình Chi 19 tuổi. Thời gian bây giờ điểm đúng lúc là nội dung chính tuyến bắt đầu 10 năm trước. Trừ qua những này, Từ Tử Phàm còn thăm dò được, hiện tại là đại hạ triều, không phải mình coi là Minh triều, cũng đúng, Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên tắc bên trên liền không có biết cái gì triều đại. Về sau Từ Tử Phàm tại Phúc Châu hướng Dương Hạ phụ cận bỏ ra 100 lạng bạc dòng mua bộ độc nhất vô nhị viện lạc, bộ này viện lạc có 3 gian phòng ốc, xem như tương đối bình thường. Từ Tử Phàm chọn lấy một gian ở lại. Hắn cử động lần này mục tiêu là đạt được này phương thế giới Tịch Ta kiếm phổ, Tịch Ta kiếm phổ đỉnh đỉnh đại danh, đến thế giới này một chuyến, hắn nhưng là nhất định phải nhìn xem. Cứ như vậy, qua nửa tháng tả hữu, Từ Tử Phàm đã tìm được Lâm gia lão trạch. Cái này Lâm gia lão trạch thật đúng là khó tìm, Phúc Châu người địa phương cũng biết không nhiều, cuối cùng hắn còn là thông qua hỗ trợ một vị lão đại gia xách nước, nói chuyện phiếm lúc thăm dò được. Lại quan sát nửa tháng, kia lão trạch đã bước bỏ, nửa tháng cũng không có ai đi. Lúc đầu hắn có tâm tư xài bạc đem lão trạch bên cạnh người một nhà phòng ở mua phương liền hành động, về sau ngẫm lại, vẫn là không có mua, sợ bị người hữu tâm phát hiện dị thường. Tối hôm đó, nguyên hát phong cao, đêm về khuya, Từ Tử Phàm quyết định bắt đầu hành động, rạng sáng hơn một giờ, hắn mặc ám sắc quần áo, mang theo một tấm màu đen khăn che mặt, nhẹ nhàng ra cửa. Sau đó hắn thận trọng đi tới hẻm nhỏ cuối cùng, phía trước là một tòa hắc cửa tường trắng phòng lớn, đầu tường cuộn lại một gốc lão đẳng, đây chính là Lâm gia lão trạch. Theo lão đẳng bò vào lão trạch nội bộ, Từ Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra, thành công một nửa. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong miêu tả, Từ Tử Phàm đi tới lao trạch hậu viện góc tây bắc, chỉ thấy nơi này là một tòa Phật đường. Sau đó Từ Tử Phàm tiến vào Phật đường, quan bế cửa sổ, mở ra tùy thân mang đèn tin. Chỉ thấy Phật đường đã thật lâu không ai quản lý, khắp nơi đều là tơ nện nhân thế, tất cả vật phẩm bên trên cho bụi đều rơi xuống một tầng. Phật đường ở giữa treo một bức tranh thủy mặc, vẽ là Đạt Ma lão tổ ngay tại diện bích tình trạng, hòa bên trong Đạt Ma tổ sư phần lưng hướng phía chính mình, tay trái đặt ở phần lưng, dường như nắm nuốt một cái kiếm quyết, ngón trỏ tay phải chỉ hướng nóc nhà. Từ Tử Phàm tìm đến một cây côn gỗ, nhắm ngay đổ bên trong Đạt Ma ngón trỏ chỉ chỗ, đánh về phía nóc nhà. Đông một tiếng, bùn cắt cho bụi gì rào mà rơi, chỉ thấy một đoàn màu đỏ sự vật theo nóc nhà trong động phiêu rơi xuống, lại là một cái hòa thượng mặc màu đỏ cà sa. Từ Tử Phàm cầm lấy cà sa, mượn đèn tin quang mang ngưng mắt mà xem, chỉ thấy cà sa bên trên viết đầy vô số chữ nhỏ, lại tiếp tục xem xét câu nói đầu tiên, chỉ thấy trên đó viết, muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Là, đây chính là Tịch Tà kiếm phổ. Từ Tử Phàm đem màu đỏ cà sa cầm lấy chưa ở trong quần áo, quan bế đèn tin, sờ soạn trở về chỗ mình ở chương 24, đem mình làm tiêu nắm đưa chương 24. Đem mình làm tiêu nắm đưa trở lại chỗ ở sau, Từ Tử Phàm mở ra Tịch Tà kiếm phổ, chăm chú nghiên cứu, muốn nhìn một chút cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong tuyệt đỉnh bí tịch đến cùng là dáng dấp ra sao. Sau một lúc lâu, hắn đem cả sa thu bảo, rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn trừ qua phía trước mấy chữ, đằng sau tất cả nội dung có thể xem hiểu chữ, nhưng là căn bản không hiểu ý nghĩa nghĩ. Tỷ như võ học trong bí tịch dính đến kinh mạch, huyệt vị trở, nhường hắn một người hiện đại thấy thế nào hiểu. Mặc dù sớm có sở liệu, nhưng vẫn là rất im lặng, ngược chưa nói tới thất vọng. Sau đó hắn cầm lấy thạch hoàn tiến vào thế giới hiện thực, cầm điện thoại di động, lại tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Hắn đem Tịch Tà kiếm phổ chụp mấy bức HD hình ảnh xem như dành trước sau, lại đưa tay cơ bỏ vào thế giới hiện thực gian phòng. Lại một lần nữa đi vào Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, hắn đem Tịch Tà kiếm phổ chứa đựng cả sa đặt ở chỗ này thế giới hắn vừa mua gian phòng một chỗ hốc tối bên trong, chỗ này hốc tối là hắn họ hàng gần nhất tay chế tạo. Sau đó mấy ngày hắn lại tiến về các lớn hãng cầm đồ dùng các loại hiện đại vật phẩm đổi lấy hơn 1000 lượng bạc. Một ngày này Từ Tử Phàm hành tẩu tại Phúc Châu phủ cửa lớn phía tây trên đường cái, thấy được lần thứ nhất hắn tiến đến phương thế giới này lúc gặp phải bán giày của lao bà. Bà, buổi sáng tốt lành. Từ Tử Phàm đi ra phía trước vẫn ăn nói. Là tiểu hòa thượng ngươi a, nhìn ngươi mặc là hòa tục. Hoàn tục tốt, lấy vợ sinh con, quan tông diệu tổ. Lao bà hiền hòa vừa cười vừa nói, nếp nhăn thật sâu chôn đến cái chán bên trong. Đúng vậy à, hoàn tục, lao bà, ngươi lớn tuổi như vậy còn ra đến bán đồ, trong nhà còn có người nào? Từ Tử Phàm ngồi xuống, nhìn xem ngồi ghế gỗ nhỏ bên trên lão bà, quan tâm hỏi. Trong nhà liền thừa ta bộ xương già này còn có ta kia bướng bỉnh tôn nhi. Lão bà vừa cười vừa nói, rất là lạc quan, tâm tính phi thường tốt. Lão bà, ở chỗ này bán giày có chuyện làm ăn vừa vặn rất tốt. Từ Tử Phàm lại hỏi, không đói chết ta, nhưng chính là đáng thương ta kia tôn nhi, chính là đang tuổi lớn, ai? Nói lão bà thở dài, hiển nhiên sinh hoạt điều kiện không thế nào tốt, lo lắng nàng tôn nhi thân thể. Lão bà, ta tại Hướng Dương Hạng mua phòng nhỏ, cần quản gia nếu như ngươi nguyện ý, đi giúp ta nhìn phòng ở, mỗi tháng cho ngươi 2 lượng bạc. Từ Tử Phàm nói rằng, chỉ muốn công tử không chê lão bà tử ta người đã già, tay chân phục vệ, lão bà tử ta tự đều đồng ý. Lão bà cao hứng vừa cười vừa nói. Sau đó Từ Tử Phàm nói cho lão bà địa chỉ, nói xong xuống buổi trưa chuyển tới. Từ Tử Phàm cử động lần này là bởi vì hắn sẽ phải rời đi Phúc Châu, phòng ở trống không cũng là trống không, tìm lần thứ nhất hắn đến phương thế giới này cái thứ nhất hỗ trợ hắn người, tính đủ khả năng trợ giúp, cũng coi là kỷ niệm xuống đi, hắn lập tức sẽ bước vào giang hồ. Sau đó hắn đi tới Phúc Uy tiêu cục. Ngay hôm đó, trời sáng khí trong, thời tiết đã tiến vào đầu hạ, Phúc Châu phủ nhiệt độ không khí đã có một chút khô nóng. Từ Tử Phàm mặc một thân màu đen cẩm y liễu, từ bên ngoài nhìn vào, trừ quá mức phát hơi ngắn bên ngoài, cùng này phương thế giới người đã không có khác biệt. Phúc Châu phủ tây môn đường cái, bàn đá xanh xếp thành con đường thẳng tắp thông hướng cửa thành. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn trước mắt hùng vĩ phủ trạch, đại trạch sơn son đại môn, cửa đỉnh tấm biển viết Phúc Uy tiêu cục 4 cái kim sơn chữ lớn, phía dưới vượt sách tổng hào 2 cái chữ nhỏ. Nơi cửa ra vào có 2 hàng ghế dài, điểm ngồi 8 tên trang phục đại hán, từng cái sống lưng thẳng tắp, cho thấy một cô anh hùng hãn chi khí. Từ Tử Phàm đi tới cửa, nói rằng: "Các vị tiêu đầu tốt, chuyện làm ăn tới, thỉnh cầu thông báo một tiếng các ngươi Lâm tổng tiêu đầu." 8 tên đại hán nhìn Từ Tử Phàm mặc áo gấm, không dám coi thường, trong đó một tên tiêu đầu đứng lên, hai tay ôm quyền làm bái chào, đáp: "Tại hạ Lưu Toàn Sinh, xin hỏi công tử họ gì?" "Không dám họ Từ, thỉnh cầu Lưu tiêu đầu thông báo Lâm tổng tiêu đầu, nắm tiêu." Từ Tử Phàm vẻ mặt mỉm cười đáp: "Từ công tử mời trước theo tại hạ vào phủ dùng trà." Lưu Toàn Sinh nói xong, đưa tay làm ra tư thế xin mời. "Đa tạ Lưu tiêu đầu." Từ Tử Phàm đáp, sau đó đi theo Lưu Toàn Sinh đi tới một chỗ tiếp khách đại sảnh. "Từ công tử mời dùng trước trà, tại hạ cái này đi mời dừng tiêu đầu." Lưu Toàn Sinh chào hỏi tỷ nữ cho Từ Tử Phàm dâng trà rồi nói ra: "Đa tạ Lưu tiêu đầu." Từ Tử Phàm đáp: "Từ công tử đường xa mà đến, Lâm mỗ chưa từng biết nên, thứ tội thứ tội." Không bao lâu ngoài cửa truyền đến một tiếng cởi mở thanh âm. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã 30 mấy tuổi trung niên đại hán, sinh khoan mi mắt to, bên cạnh cười vừa nói đi vào cửa: "Dừng tiêu đầu tốt, tại hạ tới đây là vì nắm tiêu." Từ Tử Phàm trực tiếp mở miệng nói ra: "Từ công tử muốn nắm vật gì?" Lâm Chấn Nam hỏi: "Đem chính ta trong 1 tháng an toàn đưa đến Hoa Sơn dưới chân Hoa Âm huyện thành, 1000 lượng bạc, tiếp tiêu sao?" Từ Tử Phàm nói rằng: "Tốt, cái này tiêu Lâm mỗ tiếp, sáng sớm ngày mai xuất phát vừa vặn rất tốt." Lâm Chấn Nam còn nói thêm: "Có thể." Từ Tử Phàm trả lời. Từ Tử Phàm đi vào phương thế giới này, có cái sơ bộ mục tiêu, chính là đánh thích võ đạo cơ sở, hệ thống học tập, không chỉ có bao quát thân thể luyện võ cơ sở, còn có võ học tri thức trở, nếu không cho hắn một bản bí tịch, cũng sẽ có xem không hiểu xấu hổ chuyện xảy ra. Sau đó hắn nghĩ nghĩ phương thế giới này cái nào môn phái thích hợp hắn, bắt đầu sơ bộ tuyển định Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn. Bởi vì cái này 3 môn phái tổng thể nói vẫn là rất chính phái, cũng không phải hắn kỳ thị không phải chính đạo môn phái, mà là chính đạo môn phái bên trong tuyệt đại bộ phận người làm vài việc vì mặt mũi vẫn là có vẻ chiếu cố, mà không phải chính đạo môn phái rất nhiều đều không kiêng nể gì cả, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở những địa phương này. Hơn nữa cái này 3 môn phái võ học cũng là này phương thế giới tốt nhất môn phái, sau đó chính là phương pháp bài trừ. Thiếu Lâm đến làm hòa thượng, còn có một đống lớn giới luật thanh quy, không thích hợp hắn, loại trừ. Võ Đang không tệ, thật là người ta gia đại nghiệp đại, hắn một cái mới nhập môn đệ tử, ai sẽ quan tâm, nói không chừng liền phải làm mấy năm tập dịch, hơn nữa nhiều người, liền phức tạp. Từ Tử Phàm chỉ muốn an tĩnh học tập, không muốn ở phương thế giới này làm chút vô dụng tranh đấu, loại trừ. Cuối cùng liền Hoa Sơn thích hợp nhất, môn phái võ học nội tình không tệ, môn đồ thưa thớt, đối lập nói học được như xoa võ học tỷ lệ cũng cao, lại nói hắn còn biết kịch bản, biết Hoa Sơn tư quá nhai sơn động, biết Hoa Sơn còn có một tông đại lao Phong Thanh Dương, cái này đại lao tại phương thế giới này thật là thỏa thỏa 2 vị trí đầu. Cho nên hắn cuối cùng tuyển đi Hoa Sơn. Về phần tìm Lâm Chấn Nam nắm tiêu, đó cũng là bất đắc dĩ phương pháp xử lý. Dù sao này phương thế giới là một cái giang hồ thế giới, trên đường thật là lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một tên cướp, mặc dù hắn có thể mượn nhờ thạch hoàn tới thế giới hiện thực thoát thân, thật là đến một lần lãng phí tiếu ngạo bên trong thời gian, thứ hai đối với hắn cũng tích lũy kinh nghiệm giang hồ có hại vô ích. Cuối cùng hắn cũng đúng Lâm Chấn Nam tương đối yên tâm. Bởi vì nguyên tắc bên trong, hắn giáo dục nhi tử Lâm Bình Chi, có câu nói là như vậy: "Phúc uy, phúc uy, phúc chữ ở trên, uy chữ tại hạ", kia là nói phúc khí so uy phong quan trọng. Phúc khí liền từ kết giao nhiều bằng hữu, thiếu kết oan già cái này 8 chữ mà đến, nếu như đổi làm uy phúc vậy coi như biến thành làm mưa làm gió. Mặc dù Từ Tử Phàm không lắm đồng ý Lâm Chấn Nam tư tưởng, thật là tại cái này trong giang hồ, có ý tưởng này xem như người tốt. Buổi chiều, lão bà mang theo nàng Tôn Nhi đến đây, và Tôn Hai tuyển mặt khác một căn phòng ở lại, rất là cao hứng. Hàn huyên sau đó Từ Tử Phàm hiểu rõ đến lão bà lấy nhà chồng cũ họ Lưu, cho nên Từ Tử Phàm xưng hô nàng Lưu bà, mà nàng Tôn Nhi xác thực như nàng nói tới, vô cùng lịch ngợm gây sự, hiện tại 7 tuổi, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, cái đầu không cao, dáng dấp gầy keo, bất quá làn da lại rất trắng nõn, tên cứ gọi Nhỏ Sắt. Nhỏ Sắt bắt đầu nhìn thấy Từ Tử Phàm lúc tương đối sợ hãi, sau đó Từ Tử Phàm nói cho hắn mấy chuyện Tiếu Lâm, cũng không sợ, rất là nghịch ngợm, như cái khỉ nhỏ, ôm Từ Tử Phàm chân, cuốn lấy chơi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, mặt trời còn không có lộ ra đầu, Từ Tử Phàm ngồi tiêu xa xuất phát, hộ tống hắn người có 5 cái tiêu đầu. Trên đường đi, theo Phúc Kiến tới Giang Tây, lại trải qua Hồ Bắc, đến Thiểm Tây, tới cũng an toàn, hữu kinh vô hiểm trải qua 1 tháng, tới Hoa Âm huyện thành. Một tháng này từ Tử Phàm cũng theo năm vị tiêu sư nơi này học được không ít hành tẩu giang hồ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Mấy vị lão ca đi thong thả, tạ ơn các vị rồi. Từ Tử Phàm tại Hoa Âm huyện thành bên trong đối với năm vị tiêu sư tiễn biệt nói: "Từ công tử, không khách khí, đây là chúng ta phải làm, đặc biệt là tới Thiểm Tây cảnh nội, từ tại chúng ta tiêu cục chuyện làm ăn còn không có phát triển đến nơi đây, chỉ có thể trốn đi tiêu cục cờ xí, còn xin ngươi tha thứ cho năm vị tiêu sư người phụ trách nói rằng." "Không khách khí, bình an đến nơi này liền tốt." "Tạ ơn rồi." Từ Tử Phàm trả lời. Tiễn biệt mấy người, sau đó Từ Tử Phàm bắt đầu chuẩn bị vài thứ, là bái sư Hoa Sơn làm chuẩn bị. Chương 25, lão nhạc con thẳng thẳng chương 25, lão nhạc con thẳng thẳng ngày mùa hè trời trong là sáng rỡ, bầu trời xanh thẳm sâu xa. Thời gian giữa trưa, mặt trời cao cao treo ở phía nam bầu trời, nướng lấy đại địa, giữa cả thiên địa không có một chỗ thanh lương, hoàn toàn cháy khét, ve sầu ở dương liễu chi điều cao hơn âm thanh kêu la, chói tai thanh âm làm người buồn ngủ. Hoa Âm thành là Hoa Sơn dưới chân một tòa thành thị, bởi vì chỗ Hoa Sơn bắc bộ, đồn rằng Hoa Âm. Từ Tử Phàm trải qua hơn một tháng đi đường cuối cùng đã tới Hoa Sơn dưới chân. Hắn đi vào Hoa Âm thành sau, bắt đầu hành động của mình, hắn đến sáng tạo một cái điều kiện gia nhập Hoa Sơn phái. Lúc này Hoa Sơn bởi vì kinh nghiệm 15 năm trước kiếm khí chi tranh, nguyên khí đại thương. Mà Nhạc Bất Quần tiếp nhận Hoa Sơn trưởng môn không mấy năm, cả môn phái đang đứng ở rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con trạng thái. Môn phái kiến thiết cần gì? Hành tẩu giang hồ cần gì? Cơ bản nhất đương nhiên là ăn mặc ngủ nghỉ, mà quyết định đây hết thảy đương nhiên là bạc. Nghĩ tới chỗ này, Từ Tử Phàm lập lại chiêu cũ, đem thế giới hiện thực vật phẩm lấy ra phương thế giới này bán đi, trước trước sau sau bận rộn hơn nửa tháng, hắn rốt cục góp đủ một vạn lượng bạc. Hoa Sơn đệ tử cũng chia là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, nội môn từ Nhạc Bất Quần trực tiếp truyền thụ võ học, ngoại môn lại là cùng loại tập dịch, người bình thường không có chuyện gì xấu tiền khoa, đều có thể làm ngoại môn đệ tử, mà hắn chuẩn bị những bậc này, mục tiêu đương nhiên là nội môn đệ tử. Một ngày này, trời sáng khí trong, Từ Tử Phàm chuẩn bị bên trên Hoa Sơn bái sư. Phương Tây Chi Sơn, Thiếu Dương Nam Quyền, Vạn Vật Sinh Hoa, đồn rằng Hoa Sơn lại xưng Tây Nhạc, cũng xưng Quá Hoa Sơn, từ xưa lấy kỳ hiểm chứ danh, là Hoa Sơn kiếm phái trụ sở. Vạn Thừa Hoa Sơn hạ, ngàn nham ngân hà bên trong. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn nguy nga Hoa Sơn, rốt cục muốn bắt đầu thế giới này bước thứ nhất à. Rất là chờ mong. Chờ leo núi tới một nửa lúc, phía trước có đá bung địa, trên đó viết Hoa Sơn phái, tiểu chữ cổ sơ hữu lực, bút tẩu long xà. Lúc này có cái cầm kiếm thanh niên, mặc áo xanh, xuất hiện ở phía trước đường núi, sắc mặt cảnh giác, hướng Từ Tử Phàm chắp tay nói, đại hiệp dừng bước, phía trước là Hoa Sơn phái trụ sở. Từ Tử Phàm mừng lớn nói, huynh đệ tốt, ta là tới bái sư, phiền mời hỗ trợ thông báo, cảm ơn trước rồi. Phía trước đường núi ở giữa cản đường thanh sam cầm kiếm thanh niên nghe được là đến bái sư học nghệ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Quan sát toàn thể một chút Từ Tử Phàm, đối với bên cạnh đường núi phía sau cây làm thủ thế, chỉ thấy trên cây lá cây rầm rầm vang lên, theo phía sau cây lại đi tới một gã thanh sam cầm kiếm thanh niên, nói rằng, là đến bái sư, ngươi trước nhìn một chút sân môn, ta dẫn hắn gặp mặt sư phụ. Nói xong, hướng Từ Tử Phàm phất phất tay, nhường đi theo hắn đi. Lại hướng phía trước đi hơn 200 mét, phong hồi lộ chuyển, rộng mở trong sáng, chỉ thấy phía trước có một khối ước chừng 2 mẫu ruộng lớn nhỏ đất bằng, trên mặt đất đỉnh đài lầu cát có xây 2 hàng kiến trúc trước có vài cọng cây đào, còn có một cái bàn đá xanh xếp thành luyện võ đài. Tiếp lấy cầm kiếm thanh niên đem Từ Tử Phàm dẫn tới một cái đại đường, Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đại sảnh có khối bảng hiệu, tấm biển bên trên viết 5 cái chữ to màu vàng khí kiếm xung tiêu đường kiểu chữ thiết họa ngân câu, kiệt ngạo bất tuần, như ngút trời lợi kiếm, tràn ngập phong mang. Nơi này là Hoa Sơn phái tiếp sẽ gặp khách nhân địa phương. Cầm kiếm thanh niên an bài Từ Tử Phàm sau khi ngồi xuống, nói rằng, ta cái này đi tìm sư phụ, ngươi chờ một chút. Từ Tử Phàm chắp tay cười nói, ta tạ đại hiệp. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua sau, theo trong hậu đường đi tới một người, người tới vừa mới tiến đại đường liền một tiếng cởi mở cười to. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một thanh sam thư sinh độ đi ra khỏi đến, khinh bào bục nhẹ, tay phải đong đưa quạt xếp, thần sắc tiêu sái. Người tới cười nói rằng, tại hạ Nhạc Bất Quần, thẹn là Hoa Sơn phái trưởng môn, không biết tiên sinh giá lâm, chưa từng biết nên, nhiều hơn thứ tội. Từ Tử Phàm đứng lên, cung kính ôm quyền hành lễ nói, tại hạ Từ Tử Phàm, bái kiến Nhạc tiên sinh, lần này đăng lâm Hoa Sơn là vì bái sư mà đến. Nhạc Bất Quần nhìn xem Từ Tử Phàm vừa cười vừa nói, Từ tiên sinh người ở nơi nào thị? Từ Tử Phàm vẻ mặt thành kính, đáp, tại hạ Nguyên Quán Phúc Châu phủ người, tự nhỏ theo gia phụ tại hải ngoại kinh thương, năm trước ra biển gặp phải sóng to gió lớn, phụ thân bất hạnh gặp nạn, một người phiêu bạt lang thang, rốt cục trở lại cố thổ. Nhạc Bất Quần một mực cười híp mắt nhìn xem Từ Tử Phàm, lại hỏi, có thể từng học võ? Nhìn Từ tiên sinh tuổi tác đã qua luyện võ tuổi tác, chưa từng học võ, nhưng là tiểu tử ta từ nhỏ ưa thích võ học, lại thể chất khác hẳn với thường nhân, mời tiên sinh khai ân, nhận lấy ta làm đồ đệ a. Đây là ta lễ bái sư. Dứt lời, Từ Tử Phàm lấy ra mặt trị 1 vạn lượng ngân phiếu. Nhạc Bất Quần quan sát một hồi ngân phiếu, không có đi lấy, cười hỏi, thể chất khác hẳn với thường nhân. Đúng vậy, tại hạ khi còn bé ham chơi, có lần bị sóng biển vọt tới một cái trên đảo nhỏ, phát hiện một cây, kết lấy một trái cây màu đỏ, lúc ấy vừa vặn cắt nước, cũng không hiểu sự tình, liền ăn lung tung, sau đó liền phát hiện chính mình khí lực càng lúc càng lớn, vượt qua thường nhân. Từ Tử Phàm mặt không chân thật đáng tin nói. Nhạc Bất Quần nghe xong Từ Tử Phàm giảng thuật sau, đột nhiên tay phải vươn ra, nhanh như thiểm điện, chờ Từ Tử Phàm kịp phản ứng lúc đã phát hiện Nhạc Bất Quần đã xem tay trái nhỏ cổ tay cầm trong tay, sau đó cảm giác một dòng nước ấm theo tay trái nhỏ cổ tay trôi hướng toàn thân chạy tới, tuần hoàn một vòng, sau đó nhàn nhạt tán đi. Thể chất quả thật không tệ, luyện võ kỳ tài, đáng tiếc bởi tác cao điểm, ngươi như bằng lòng, có thể làm ta Hoa Sơn ngoại môn đệ tử, bất quá lại có thể miễn trừ tạp dịch, liền ở trên núi dụng tâm tu hành học võ a. Chờ tu vi để lên, lại vào bên trong cửa. Nhạc Bất Quần thu hồi tay phải sau nhìn xem Từ Tử Phàm lạnh nhạt nói, ngoại môn đệ tử a. Kết quả này không phải Từ Tử Phàm mong muốn, bất quá có thể miễn trừ tạp dịch, cũng thực là dễ dàng cho tu hành. Xem ra lão Nhạc cuối cùng vẫn là chưa tin hắn, hoài nghi là phái khác gian tế, nhưng vì cái gì Lao Đức Nặc cái kia gian tế có thể làm nội môn đệ tử, chính mình lại là ngoại môn đâu? Nghĩ nghĩ, Từ Tử Phàm cũng hiểu. Liên quan tới Lao Đức Nặc, Nhạc Bất Quần là rất rõ ràng hắn là Tả Lãnh Thiện phải tới, mà đem Lao Đức Nặc thu làm nội môn đệ tử, lại là dễ dàng cho thời điểm giám sát Lao Đức Nặc. Mà chính mình đâu? Nhạc Bất Quần hẳn là hoài nghi mình là gian tế, nhưng lại không dám khẳng định, cũng không biết cho dù là gian tế lại là thuộc về phương nào. Đến Hoa Sơn cụ thể là đến tìm hiểu cái gì? Liên tự tuyệt như vậy đuổi chính mình xuống núi, cũng không phù hợp hắn quân tử kiếm thanh danh, không phù hợp cái này lão âm hàng người thiết lập, lại nói không phải còn có kia một vạn lượng bạch ngân a. Thật coi hành tẩu giang hồ có thể tùy ý cấp phú tế bẩn. Cho nên tại không xác định chính mình thuộc về phương nào phái tới gian tế, cần tìm hiểu lúc nào, đem chính mình thu làm ngoại môn đệ tử, trước ra không chính mình, chờ hắn hiểu rõ lại làm cụ thể an bài, mà cuối cùng nói không cần làm tập dịch, liền ở trên núi dụng tâm tu hành, chờ tu vi tăng lên lại vào bên trong cửa, là dễ dàng cho quan sát chính mình hoặc là nếu như mình không phải gian tế, cũng là cho đường lui, sẽ không mất đi một tên đệ tử. Vừa nghĩ như thế, Từ Tử Phàm cũng đã nghĩ thông suốt, ai, lão Nhạc không hổ lão âm hàng, ngụy quân tử chi danh, thu đồ đệ nhiều như vậy còn con thẳng thẳng. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong lời này, Từ Tử Phàm tay phải ôm quyền, tay trái thành trưởng che lại hữu quyền, lưng không thành 45 độ, rất thành tâm vái ba lạy. Lão Nhạc ngụy quân tử gì gì đó Từ Tử Phàm mặc kệ, lão Nhạc cũng có chính mình nỗi khổ tâm, thế đạo bắt buộc mà thôi. Chính mình không thẹn với lương tâm, cũng đúng là đến học nghệ, cho nên thành tâm còn phải thành tâm. Nhạc Bất Quần vừa cười vừa nói, chờ ngày mai sáng sớm thăm viếng bạn phái nhóm đại tổ sư linh vị sau, ngươi liền chính thức là ta Hoa Sơn đệ tử. Sau đó Từ Tử Phàm cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên phía trên, Từ Tử Phàm theo nguồn sức mạnh này đứng thẳng người. Chương 26, 2 năm thời gian chương 26, 2 năm thời gian ngày kế tiếp, sáng sớm, mặc dù đã ở giữa hè, thật là Hoa Sơn phía trên lại rất mát mẻ, thanh lương gió núi chậm chậm thổi tới, làm cho người không nói ra được hài lòng sảng khoái. Từ Tử Phàm rửa mặt chỉnh lý sau, đi tới khí kiếm xung tiêu đường hôm nay hắn thăm viếng xong Hoa Sơn tổ sư ra sau, liền sẽ chính thức trở thành Hoa Sơn đệ tử ngoại môn đệ tử. Từ Tử Phàm đi vào khí kiếm xung tiêu đường không bao lâu, liền lại tới rất nhiều người, có mặc áo xanh, đông đưa quạt xếp, tiêu sái đến cực điểm Nhạc Bất Quần, có người mặc nhạt trang phục màu xanh lam, có chút mỹ mạo, lông mi bên trong hạo nhiên chính khí ninh trung tác, còn có người mặc trường sam màu xám, tướng mạo trung hậu, tuổi chừng tại 40-50 tuổi Lao Đức Nặc. Trừ cái đó ra, còn có hai đứa bé, một cái là tuổi tác 15 tuổi, nhìn phóng đang không bị trói buộc lệnh mùa xuân, một cái khác là tuổi tác 7 tuổi, đang yêu cơ linh Nhạc Linh San. Lúc này chỉ thấy Nhạc Linh San đang đuổi theo lệnh hồ sung đùa giỡn. Đại sư minh, ngươi đừng chạy, nhanh đem trong tay hoa cho ta. Tiểu sư muội, ngươi đuổi tới ta, ta liền cho ngươi, ha ha. Chạy phía trước lấy nửa đại tiểu tử lệnh hồ sung vừa chạy vừa cười nói. San Nhi, Sung Nhi, đừng đánh náo loạn, Đức Nặc, ngươi đi an bài hướng đến, để ngươi từ sư đệ tham viếng bản phái nhóm đại tổ sư linh vị. Nhạc phu nhân lúc này mở miệng nói ra. Bên người Lao Đức Nặc đáp lại nói, là. Một lát sau an bài hoàn tất, Nhạc Bất Quần dẫn dắt mọi người đi tới hậu đường. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn thấy lưng ở giữa một khối biển bên trên viết lấy khí ngự kiếm bốn chữ lớn, công đường bố trí trang nghiêm, hai bích treo lấy từng chôi trường kiếm, vỏ kiếm đen nhánh, kiếm tuệ cổ xưa, hẳn là Hoa Sơn phái đã từng các vị tổ sư phối kiếm. Nhạc Bất Quần lúc này tại hương án trước quỳ xuống dập đầu bốn cái, cầu chúc nói: "Đệ tử Nhạc Bất Quần, hôm nay thu nhận sử dụng Phúc Châu phủ Từ Tử Phàm làm đồ đệ, nguyện liệt đại tổ tông trên trời có linh thiêng che chở hữu, giáo Từ Tử Phàm dụng công dốc lòng cầu học, giữ mình trong sạch, tuân thủ nghiêm ngặt bản phái môn quy, không cho đọa Hoa Sơn phái danh dự." Từ Tử Phàm thấy Nhạc Bất Quần quỳ xuống, cũng đội vàng lấy cung cung kính kính quỳ theo hạ. Nhạc Bất Quần đứng dậy, điềm nhiên nói: "Từ Tử Phàm, ngươi hôm nay nhập ta Hoa Sơn phái môn hạ, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt một quy, nếu có trái với, theo tình tiết nhẹ xử phạt nặng, tội ác tày trời người chém thẳng không tha. Bản phái đặt chân võ lâm mấy trăm năm, võ công bên trên mặc dù cũng có thể cùng phái khác lẫn nhau tranh hùng dài, nhưng nhất thời mạnh yếu thắng bại, khác biệt không đáng nói đến. Chân chính quan trọng chính là, bản phái đệ tử người người yêu quý sư môn kiến dự, cái này một tiết ngươi cần tốt nhớ kỹ." Từ Tử Phàm hồi đáp: "Là, đệ tử ghi nhớ sư phụ giáo huấn." Nhạc Bất Quần lại nói: "Lệnh Hồ Sung, đọc thuộc lòng bản phái môn quy, tốt giáo Từ Tử Phàm biết được." Lệnh Hồ Sung nói: "Là, từ sư đệ, ngươi nghe cho kỹ. Bản phái thủ giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Hai giới ỷ lại mạnh lấn yếu, thiện tổn thương vô tội. Ba giới gian dâm háo sắc, đùa giỡn phụ nữ. Bốn giới đồng môn ghen ghét, tự giết lẫn nhau. Năm giới thấy lợi quên nghĩa, ăn cắp tài vật. Lục giới tự cao tự đại, đắc tội đồng đạo. Thất giới lạm giao trộm cướp, cấu kết yêu tà. Đây là Hoa Sơn thất giới, đệ tử bản môn, một thể thi hành theo." Từ Tử Phàm trả lời: "Là, ghi nhớ Hoa Sơn thất giới, cố gắng thi hành theo, không dám cãi phạm." Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Tốt, chính là cái này rất nhiều. Bản phái không giống phái khác như thế, thật nhiều thanh quý giới luật. Ngươi chỉ cần thật tốt thi hành theo cái này thất giới, lúc nào cũng nhớ kỹ nhân nghĩa làm đầu, làm chính nhân quân tử, sư phụ sư nương liền rất vui vẻ." Từ Tử Phàm đáp lại nói: "Là, tất nhiên không phụ sư phụ hy vọng." Nói xong hướng sư phụ sư nương sư minh sư muội thở dài hành lễ. Nhạc Bất Quần lúc này mỉm cười nhìn xem Từ Tử Phàm nói rằng: "Hảo hảo tu hành, có gì cần hoặc là không hiểu có thể tìm hai vị sư minh, hay là sư phụ cùng sư nương. Tuổi tác lớn điểm không sao cả, cố gắng tu hành, tất có hồi báo.
Là, sư phụ, ta hiểu.
Từ Tử Phàm đáp lại nói.
Tử Phàm, đây là ta Hoa Sơn phái kiếm pháp cùng nội công tâm pháp, ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, ta không tại, có thể hỏi sư nương của ngươi, sư minh, thật tốt tu hành.
Nhạc Bất Quần lúc này theo trong cửa tay áo xuất ra hai quyển thật mỏng sách nói rằng.
Mặt khác, xét thấy ngươi mới nhập môn, cần đánh trước tốt cơ sở, mỗi ngày đứng vô cực thùng hai canh giờ, võ học một đạo, không cần thiết mơ tưởng xa vời, cơ sở là quan trọng nhất.
Nhạc Bất Quần lại nói tiếp.
Là, sư phụ.
Từ Tử Phàm đáp lại nói.
Đức Nặc, an bài ngươi sư đệ đi ất số 3 đệ tử phòng ở lại, mặt khác đem vô cực thùng đứng như cọc gỗ pháp dạy cho hắn.
Nhạc Bất Quần lại dặn dò nói.
Là, sư phụ.
Lao Đức Nặc đáp lại nói, sau đó lại đối Từ Tử Phàm nói rằng, từ sư đệ, bên này.
Từ Tử Phàm đi theo Lao Đức Nặc đi đến.
Từ sư đệ, sư phụ đối ngươi thật là tốt, ất số 3 đệ tử phòng thật là cho nội môn đệ tử ở lại, nghĩ không ra vậy mà phân cho ngươi cư ngụ.
Lao Đức Nặc vừa đi vừa nói chuyện.
Làm phiền sư minh, ất số 3 đệ tử phòng cùng cái khác ngoại môn đệ tử phòng có gì khác biệt?
Từ Tử Phàm tìm hiểu nói.
Toàn bộ ất tổ đệ tử phòng phổ biến lớn một chút, chính yếu nhất cách sư phụ sư nương gần, có cái gì không hiểu thuận tiện hỏi.
Lao Đức Nặc đáp lại nói.
Cách Nhạc Bất Quần gần a.
Từ Tử Phàm trầm tư.
Làm phiền sư minh, kia ất phòng số 3 ở giữa cùng ai sát bên?
Từ Tử Phàm lại hỏi.
Ất số 1 là đại sư minh, số 2 là ta, số 3 điểm cho ngươi, số 4 còn có về sau còn trống không?
Lao Đức Nặc hồi đáp.
Vừa đi vừa nói, không lâu lắm Từ Tử Phàm liền theo Lao Đức Nặc đi tới ất phòng số 3 ở giữa.
Nơi này là Hoa Sơn phái trưởng môn, trưởng lão, nội môn đệ tử chỗ ở, phân hai sắp xếp công trình kiến trúc.
Ất tổ gian phòng ở vào hàng thứ hai, phía trước kia sắp xếp gian phòng chính là giáp tổ gian phòng, chính là trưởng môn, trưởng lão ở lại.
Ất số 3 cả phòng chính là một cái tinh xảo nhà gỗ nhỏ, Từ Tử Phàm đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy bên trong ước chừng 12-13 mét vuông. Có một cái giường gỗ, một cái bàn gỗ, một thanh chiếc ghế gỗ, không còn cái khác.
Trong phòng khắp nơi đều là tơ nệm nhân thế, hiển nhiên thật lâu không người ở. Từ sư đệ, trên giường đệm chăn sư minh cái kia còn nhiều một bộ, chúng ta sẽ lấy ra ngươi trước chịu đựng dùng, ngươi chờ sau này xuống núi lại mua chút mới.
Lao Đức Nặc ở bên cạnh nói rằng.
Tạ ơn làm phiền sư minh.
Từ Tử Phàm rất nhanh biểu thị cảm tạ.
Chờ hắn quét dọn xong gian phòng sau, Lao Đức Nặc đã lấy ra một điệt màu xám đệm chăn, một cái màu sắc gối đầu, mặc dù không thế nào mới, nhưng là rất sạch sẽ.
Từ sư đệ, ngươi trước chỉnh lý gian phòng, buổi chiều ta dạy cho người vô cực tung.
Lao Đức Nặc buông xuống đệm chăn rồi nói ra.
Tốt, làm phiền sư minh.
Từ Tử Phàm cao hứng đáp lại nói.
Trải qua cho tới chưa chỉnh lý, thu thập, Từ Tử Phàm nằm ở trên giường, nhìn xem nóc nhà sáng ngang, có chút kích động, từ hôm nay trở đi cuộc sống mới.
Buổi chiều, luyện võ tràng, Từ Tử Phàm cùng Lao Đức Nặc đứng đối mặt nhau.
Từ sư đệ, luyện tập này cái cọp lúc thân thể muốn xử tại độ cao buông lòng trạng thái, ý hình hợp nhất, âm dương tương điều, vô hình công tượng, liền giống như vậy.
Nói, Lao Đức Nặc tự mình làm mẫu.
Từ Tử Phàm lập tức đi theo đứng như cọc gỗ.
Này cái cọc tâm pháp là thân thể buông lỏng sau, quan tưởng tự thân cùng mênh mông thiên địa hợp làm một thể, thiên địa nguyên khí từ đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào thân thể, chậm rãi chạy vào đan điền, tiến vào cảnh giới vong ngã.
Lao Đức Nặc còn nói thêm.
Từ Tử Phàm vẻ mặt thành thật, kiên nghị, chiếu vào làm.
Sau đó Lao Đức Nặc lại dạy chút chú ý hạng mục, vô nắn Từ Tử Phàm trong động tác không chính xác địa phương sau nói, từ sư đệ, vô cực thung nhất là dưỡng sinh, là đặt nền móng tốt thung pháp, ngươi phải hảo hảo luyện, sư minh sẽ không quấy rầy.
Từ Tử Phàm nói rằng.
Sau đó Từ Tử Phàm mỗi ngày dựa theo Nhạc Bất Quần phân phó đứng hai canh giờ vô cực thùng, ban đầu lúc chỉ có thể đứng mười mấy phút, sau đó Từ Tử Phàm mỗi lần đều kiên trì tới thực sự đứng không được mới thôi, mỗi ngày đứng như cọc gỗ thời gian cũng càng ngày càng dài, thẳng đến sau 3 tháng, hắn khả năng một mạch đứng như cọc gỗ hai canh giờ. Thời gian đúng dung, như nước đông mất đi. Chỉ trước mắt, Từ Tử Phàm đi vào Hoa Sơn đã 2 năm. Trong 2 năm qua hắn phần lớn thời gian đều đắm chìm trong Hoa Sơn thư các bên trong, hắn tại học tập võ học cơ sở, hiểu rõ thân người mạch lạc, huyệt vị, còn có võ học bên trong đủ loại chuyên nghiệp thuật ngữ trợ. Trong 2 năm qua, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cũng cao lớn không ít.
Lệnh Hồ Sung biến càng thêm phóng đãng không bị trói buộc, ưa thích loạn nói đùa, thường xuyên xuống núi vụng trộm đi mua rượu.
Có mấy lần muốn Từ Tử Phàm bồi uống rượu, Từ Tử Phàm đều từ chối.
Từ Tử Phàm trong lòng tin tưởng, thế giới hiện thực, con đường phía trước mê mang, xuất hiện các loại quỷ dị, chính mình đến cấp tốc để cao thực lực, nào dám đem thời gian lãng phí ở cùng một người vị thành niên thiếu niên uống rượu bên trên.
Lại nói hắn thông qua nguyên tắc, đối Lệnh Hồ Sung tính cách cũng không phải rất ưa thích. Phóng đãng không bị trói buộc có thể, loạn nói đùa cũng có thể, ưa thích tự do tự tại không sai. Phóng khoáng tiêu sái cũng tốt, cởi mở rộng rãi, lòng hiệp nghĩa chờ một chút xác thực đều là điểm nhấp nháy.
Thật là hắn duy nhất quên chính là trách nhiệm, một người đàn ông nên có chịu trách nhiệm.
Về phần Nhạc Linh San, 2 năm này lại càng đẹp ra, là mỹ nhân bại hoại, cũng càng thêm dính người, bất quá không phải dính chính mình, là dính Lệnh Hồ Sung, đối với điểm này, Từ Tử Phàm vui nhẹ nhõm.
Trên thực tế Từ Tử Phàm cũng liền so Nhạc Bất Quần tiểu thập tuổi khoảng trường, mặc dù đối phân thấp, nhưng tại Nhạc Linh San các đệ tử trong mắt cũng chính là Lao Đức Nặc loại người kia, là tuổi tác lớn sư huynh đệ, không tốt đẹp gì chơi.
Mà Từ Tử Phàm mỗi ngày không phải tại thư các trông được sách, chính là luyện kiếm pháp, đứng như có gỗ, hoàn toàn cùng bọn hắn không chơi được một khối.
Tương phản, Nhạc Bất Quần lại đối Từ Tử Phàm làm như vậy vô cùng tán thưởng, thường xuyên lấy Từ Tử Phàm bất vả luyện công làm gương giáo huấn phê bình mấy cái ham chơi đồ đệ, dạng này, Từ Tử Phàm cùng rất nhiều đệ tử càng là không hợp nhau.
2 năm qua, Hoa Sơn lại thu một người đệ tử, ở tại Từ Tử Phàm sát vách, gọi Lương Phát, tuổi tác không lớn, lại sinh thân hình khôi ngô,
võ học thiên phú không tồi, là Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần thu cái thứ ba nội môn đệ tử. Tại trong 2 năm này, Từ Tử Phàm võ học tri thức cơ sở đánh rất vững chắc, còn nhớ rõ đã từng cầm tới Tịch Tà kiếm phổ xem không hiểu xấu hổ, bây giờ lại là không có vấn đề, hắn cũng tin tưởng, hiện tại phương thế giới này tuyệt đại đa số võ học thư tịch thả ở trước mặt hắn, hắn tối thiểu nhất có thể xem hiểu, biết nói sao luyện, dù cho có chút từ ngữ bởi vì niên đại xa xưa thay đổi ý tứ, hắn cũng có thể cơ bản suy luận đi ra. Đương nhiên, hắn kiếm pháp cơ sở cũng không tệ, Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp bên trong Bạch Vân xuất tụ, Hữu Vượng Lai Nghi, Thiên Thân Đảo Huyền, Bạch Hồng Có Nhật, Thương Tùng Nên Khách, Kim Nhạn Hoành Không, Vô Biên Lật Mục, Thanh Sơn Ẩn Ẩn, Cổ Bách Sâm Sâm, Vô Song Vô Đối, Kim Ngọc Mãn Đường, hán luyện đều rất tiêu chuẩn, công chính nghiêm minh, tối thiểu nhất từ bên ngoài nhìn vào cùng Nhạc Bất Quần xuất ra không có gì khác biệt. Chương 27, nắng sớm múa kiếm. Chương 27, nắng sớm múa kiếm. Mây mù bốc hơi, dáng mây sáng chói. Chiều Dương Phong, Hoa Sơn chủ phong một trong, đỉnh núi có một bình đài, cư cao lâm hiểm, tầm mắt khoáng đạt, là nổi tiếng xem mặt trời mọc địa phương, lại sừng Chiều Dương Đài. Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng đỉnh núi, nhìn trước mắt biển mây mênh mông, mênh mông vô bờ, một vòng đại nhật từ từ phát lên, đem phương đông bầu trời mây mù chiếu rọi sắc thái lộng lẫy, không nói ra được hùng vĩ, làm cho người hào khí tỏa ra. Cả phiến tiên địa trong nháy mắt sinh cơ bừng bừng, để cho người ta tràn ngập hy vọng. Từ Tử Phàm trong tay cầm một bản thật mỏng sách đóng chỉ, đây chính là 2 năm trước tham viếng Hoa Sơn lịch đại tổ sư ra sau Nhạc Bất Quần đưa cho hắn trong đó một quyển sách, mặt khác một quyển sách là Hoa Sơn kiếm pháp. Trong 2 năm qua, Từ Tử Phàm đối bản này thật mỏng Hoa Sơn tâm pháp nhất là để bụng, hiện tại Hoa Sơn đệ tử đang luyện tập nội công đều là Hoa Sơn tâm pháp, Lệnh Hồ Sùng, Nhạc Linh San cũng không ngoại lệ. Hoa Sơn phái xem như giang hồ đại phái, truyền thừa xa xưa, dùng Hoa Sơn tâm pháp xem như môn phái đệ tử củng cố cơ sở nội công, tự có đạo lý riêng, đã có vô số tiền bối tiên hiển đối bản này nội công làm nghiên cứu sâu sửa đổi, tại phương thế giới này cũng hẳn là xếp hạng trước 3 cơ sở nội công. Từ Tử Phàm 2 năm qua nghe Nhạc Bất Quần giảng thuật nội công luyện pháp, cũng tự mình đến tỉnh giáo Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc, đối bản này nội công đã rất quen thuộc. Có thể là bởi vì hắn tại trong thế giới hiện thực hấp thu ngân bạch tiểu đỉnh, tiểu trung chờ biến thành linh khí, lúc ấy chỉ cảm thấy phần bụng ấm áp phồng lên, về sau thậm chí bởi vì chuyện này khiến cho hắn nắm giữ 500 cân lực lượng. Hiện tại tu tập Hoa Sơn tâm pháp tiến triển vậy mà rất nhanh, đã đuổi kịp Lệnh Hồ Sùng, Hoa Sơn tâm pháp tổng cộng có 9 tầng, hắn hiện tại đã tu tập tới tầng thứ 4. Từ Tử Phàm cả ngày bệ bộn nhiều việc học tập, tu luyện, hắn tại Hoa Sơn đệ tử trong mắt tựa như người tàng hình, thanh danh không chút nào lộ ra. Nhưng là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc lại biết hắn tình huống, đặc biệt là Nhạc Bất Quần, thường xuyên chú ý hắn. Ban đêm, Nhạc Bất Quần một người tại thư phòng, nghĩ đến Hoa Sơn phái kiến thiết sự tình, mặt ủ mày cho, nghĩ đến Từ Tử Phàm lúc, hắn cũng rất xoắn xuýt. Trong 2 năm qua hắn cũng đi qua Phúc Châu phủ điều tra qua Từ Tử Phàm nguyên quán, thật là không tra được cái gì hữu dụng kết quả, Từ Tử Phàm cả người tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đột nhiên có một ngày liền xuất hiện ở Phúc Châu phủ, đây là hắn không yên lòng nhất địa phương. Nhưng là thông qua 2 năm quan sát, hắn cũng phát hiện Từ Tử Phàm đối Hoa Sơn môn phái không có gì ý đồ, mỗi ngày trừ qua học tập chính là luyện công, làm người cũng trầm ổn, loại tính cách này hành vi hắn rất ưa thích, một bộ hảo hài tử, tốt dáng vẻ học sinh. Nếu như không phải Từ Tử Phàm lai lịch thành mê, hắn đã đem Từ Tử Phàm thu vào nội môn. Sư Minh, đêm đã khuya, còn chưa ngủ à? Lại tại là môn phái chuyện xảy ra sầu. Lúc này Ninh Trung Tắc đi đến, quan tâm hỏi. Sư muội, ngươi cũng biết, bây giờ ta Hoa Sơn sự suy thoái, Tả Lãnh Tiền dụ ý khó dò, Nhật Nguyệt Ma giáo vong ta chi tâm bất tử, bây giờ trong môn phái các đồ nhi còn không có lớn lên, chỉ có 2 người chúng ta gánh vác lấy tất cả, vi phu ngược không có gì, thật là nhường phu nhân ngươi cùng theo tiếp nhận lớn lao áp lực, vi phu trong lòng thực sự băn khoăn. Ai? Nhạc Bất Quần ưu sầu thở dài. Sư Minh, khổ nhất đoạn thời gian kia đã qua, hiện tại môn phái phát triển càng ngày càng tốt, các đồ nhi cũng tới tiến, Sung Nhi đã 17 tuổi, nội công kiếm pháp đều luyện không tệ, thả trên giang hồ người đồng lứa bên trong cũng là nhân trung lắm vượng, tương lai ta Hoa Sơn phái chắc chắn sẽ phục hưng. Linh Trung Tắc nói rằng, còn có về sau đừng nói cái gì đi theo ngươi chịu khổ, sư Minh tâm ý ta minh bạch, có thể cùng sư Minh cùng một chỗ kiến thiết cái này lớn như vậy gia nghiệp ta rất vui vẻ. Linh Trung Tắc giận trách, nghĩ đến từ khi tiếp nhận Hoa Sơn trưởng môn đến nay, kinh nghiệm rất nhiều khổ sở, Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc 2 người đều là cảm khái không thôi. Lúc này Linh Trung Tắc đã tựa vào Nhạc Bất Quần trên bờ vai, nhớ lại 2 người cùng một chỗ kinh nghiệm mưa gió. Sư Minh, đối Tử Phàm vẫn là có hoài nghi. Linh Trung Tắc nghĩ đến trong môn phái rất nhiều đồ nhi, đồng nhiên nói rằng, ta nhìn Tử Phàm nhập phái trong 2 năm qua tính cách ổn trọng, chăm chú hiếu học, không mộ danh lợi, tính cách rất không tệ, hẳn không phải là cái gì lòng có khó lường người. Ta cũng hy vọng như thế, mặc dù Tử Phàm tuổi tác cao chút, thật là chăm chỉ, ổn trọng, hiếu học, nếu thật là trong lòng không có gây rối, hắn cũng là rất không tệ đệ tử. Nhạc Bất Quần đáp lại nói, cái kia Sư Minh chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục quan sát? Linh Trung Tắc hỏi. Lại quan sát ta, Hoa Sơn phái đã không còn trước kia phồn đình, quản lý lên nhất định phải như giẫm trên băng mỏng, dù không được một chút lầm lỗi. Nhạc Bất Quần cảm thán nói, "Ân, mặc dù sư huynh có ý tưởng, ta không nên xem bảo, có thể là ta vẫn là cảm thấy sư huynh đối với chuyện này suy nghĩ nhiều." Linh Trung Tắc nhìn xem Nhạc Bất Quần ánh mắt nói rằng, "Ai, vi phu ta có chính mình suy tính, ta sẽ thêm chỉ đạo hắn võ học." Nhạc Bất Quần đầy mắt bất đắc dĩ nói, "Sư huynh không cần phát sầu, đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải chỉ đạo các đệ tử luyện công đâu." Linh Trung Tắc nhìn xem trợ phu, quan tâm nói. Ân Nhạc Bất Quần đáp lại nói, tràn đầy mọi bệnh. Sáng sớm, dương quang về xuống, nắng sớm mua kiếm. Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong, luyện võ tràng,
Hoa Sơn tất cả trọng yếu đệ tử đều ở trong sân mua kiếm. Đây là Hoa Sơn phái đệ tử mỗi ngày sớm khóa thời gian, mỗi ngày Nhạc Bất Quần hoặc là Ninh Trung Tắc ở chỗ này tự mình chỉ đạo đông đảo đệ tử võ học. Ánh bình minh sáng lạ, dường như mảnh vàng vụn đồng dạng rơi xuống, tắm rửa tại trên thân người ấm áp. Chỉ thấy giữa sân, đông đảo đệ tử triều khí phồn thịnh, ngay tại luyện võ tràng bên trong hoặc là luyện quyền, hoặc là mua kiếm, hoặc là hai hai đối chiến lẫn nhau phá giải động tác, không phải trường hợp cá biệt. Hôm nay Nhạc Bất Quần ở trong sân chỉ đạo, nguyên một đám bốn nắm đệ tử luyện võ học sai lầm chỗ. Từ Phàm, ngươi luyện một bộ Hoa Sơn kiếm pháp, vi sư nhìn xem. Nhạc Bất Quần lúc hướng dẫn xong một người đệ tử sau hướng về Từ Tử Phàm nói rằng: "Tốt, sư phụ." Từ Tử Phàm đáp lại nói. Trung quanh đông đảo đệ tử nhìn xem vị này đồng môn sư minh đệ, tương đối kinh ngạc. Bởi vì bình thường Từ Tử Phàm quá vô danh, cùng đệ tử khác cơ bản không có gì tiếp xúc, cả ngày không phải tại thư các đọc sách, chính là một người đang luyện công. Mặt trời mới mọc hạ, Từ Tử Phàm bắt đầu mua kiếm, chỉ thấy thân ảnh bay lên xê dịch, kiếm quang lấp lóe, dưới ánh mặt trời phản xạ ra kiếm quang bén nhọn. Bạch Vân xuất tụ, Hữu Phượng Lai Nghi, Thiên Thân Đạo Huyền, Bạch Hồng Quán Nhật, Thương Tùng Ninh Khách, Kim Nhạn Hồi Không, Vô Biên Lập Mục, Thanh Sơn Ẩn Ẩn, Cổ Bách Sâm Sâm, Vô Song Vô Đối, Kim Ngọc Mãn Đường, hán luyện đều rất tiêu chuẩn, công chính nghiêm minh, kiếm quang huy hoàng. Tốt. Cũng không biết là ai mở miệng trước hô một tiếng, đại gia cũng nhao nhao bắt đầu gọi tốt. Trung quanh đông đảo đồng môn sư huynh đệ nghị không ra bình thường không làm sao nói chuyện cái này đồng môn kiếm pháp vậy mà như thế cao siêu, nhao nhao chấn kinh, nghị luận không ngớt. Nhạc Bất Quần lúc này cũng tương đối kinh ngạc, nghị không ra cái này lớn tuổi đồ đệ, kiếm pháp luyện tốt như vậy, rất tiêu chuẩn, lệnh hồ xung luyện vài chục năm, cũng liền trình độ này a. Từ Tử Phàm tự mình biết chuyện nhà mình, hắn đến thế giới này trước chưa hề tiếp xúc qua võ công. Tới nơi này sau, hắn chỉ có thể trước tiên đem có thể học trước học tiêu chuẩn, học tinh thông, sau đó lại đổi biến, hiện tại là thời điểm đặt nền móng, dù không được một chút qua loa. Hắn có thể luyện tiêu chuẩn như vậy, thứ nhất là hắn xác thực khắc khổ luyện tập, thứ hai thì là hắn Hoa Sơn tâm pháp đã nhập môn, thể nội có nội lực, cho nên vào tay vẫn là cơ sở kiếm pháp Hoa Sơn kiếm pháp tương đối dễ dàng. Mất một lúc, Từ Tử Phàm đem Hoa Sơn kiếm pháp múa một lần. Trung quanh đông đảo đồng môn nhao nhao tán thưởng, ngay cả lệnh hồ xung đều ở đằng kia gọi tốt. Từ Phàm, kiếm pháp luyện không tệ, một chiêu một thức đều rất tiêu chuẩn, bước kế tiếp ngươi nên cân nhắc kiếm pháp biến hóa, mỗi một thức thế nào dính liền khác biệt chiêu thức, người trong giang hồ cùng người so chiêu, kiếm pháp là chết, chỉ có đem kiếm pháp luyện sống, khả năng khắc địch chế thắng, ngươi phải nhớ kỹ, phải hoàn học hoàn dụng. Nhạc Bất Quần cho Từ Tử Phàm giảng giải, đồng thời cũng là cho cái khác môn nhân đệ tử giảng giải. Mặt khác, kiếm pháp chỉ là tầm thường, nội công mới là căn bản, luyện võ không luyện công, đến lao công giá chẳng, chờ nội công của ngươi luyện đến chỗ cao thâm, chẳng những có thể lấy kéo dài tuổi thọ, hơn nữa bất kỳ võ học đều có thể dung hội quán thông, gia tăng lớn lao uy lực, đến lúc đó phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, đạp tuyết vô ngân chỉ là bình thường, nhất định không thể lẫn lộn đầu đuôi, nếu không hối hận suốt đời. Từ Tử Phàm cũng đang chăm chú nghe giảng, hắn tương đối đồng ý Nhạc Bất Quần cái quan điểm này. Nhạc Bất Quần giảng giải đến nơi đây sau, trong nháy mắt cất bước, Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy một thân ảnh hiện lên, trong tay chợt nhẹ, lại nhìn kiếm trong tay mình vậy mà đã đến Nhạc Bất Quần trong tay. Nhìn kỹ, Nhạc Bất Quần quát, chỉ thấy luyện võ tràng trùng kiếm khí tung hành, hàn quang lấp lóe, tú mỹ tuyệt luân, lại kỳ hiểm cùng tồn tại, phảng phất để cho người ta nhìn thấy một tòa tuấn tú độc lập, khắp nơi kỳ cảnh, khắp nơi hiểm cảnh nguy nga đại sơn hiện lên đi ra. Từ xưa Hoa Sơn lấy kỳ, hiểm chữ danh. Hoa Sơn kiếm pháp kiếm ý lấy tự Tây Nhạc Hoa Sơn kỳ, hiểm hai chữ. Hoa Sơn vô hạn phong quang đều ở kỳ, hiểm hai chữ bên trong. Kỳ, hiểm thường thường cùng tú mỹ tôn nhau lên cùng nhau diễn, bởi vậy Hoa Sơn kiếm thuật kỳ nhổ tuấn tú, cao xa tuyệt luân, chiêu thức khắp nơi lộ ra chính hợp kỳ thắng, hiểm trùng cầu thắng ý cảnh. Là, đây là Hoa Sơn kiếm pháp kiếm ý, Từ Tử Phàm kinh dị, nghĩ không ra Nhạc Bất Quần có thể đem cái này cơ sở kiếm pháp sử xuất kiếm ý đến. Quả nhiên chính mình đường phải đi còn rất dài, phương thế giới này cũng là rất thú vị. Kiếm minh tranh tranh, kiếm khí như xương. Hưu một tiếng kiếm minh, chỉ thấy một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, đánh vào luyện võ tràng bên cạnh một cây đại thụ bên trong. Một trận gió thổi tới, quanh đại thụ ầm vang ngã xuống, chỗ đứt vương bức bóng loáng, là bị kiếm khí cắt ra. Tốt một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, Từ Tử Phàm cảm thán, ẩn chứa kiếm ý, lấy khí ngự kiếm, quả nhiên cường đại. Trung quanh đệ tử đã bị khiếp sợ há to miệng, trợn tròn trong mắt. Đây chính là phương thế giới này nhất lưu cao thủ thực lực a. Từ Tử Phàm cũng rất khiếp sợ, trong TV nhìn thấy cùng trong thực tế tận mắt nhìn thấy chênh lệch quá lớn. Hoa, sư phụ thật là lợi hại. Các đệ tử sợ hãi thán phục. Một lần Hoa Sơn kiếm pháp làm xong, Nhạc Bất Quần ngừng lại, cầm kiếm mà đứng, gió mát phất phơ thổi, thanh sam phiêu động, phối hợp cái kia đạm mạc biểu lộ, như là kiếm pháp tông sư tại thế. Nhạc Bất Quần mở miệng nói, đây chính là lấy khí ngự kiếm, đại gia cũng nhìn thấy, cho nên khí làm chủ, kiếm làm phụ, ngàn vạn không thể đi sai đường. Chúng đệ tử đều bị phong thái chỗ gãy, liên tục xưng là. Tào khóa kết thúc sau, Nhạc Bất Quần nói rằng, Xu Nhi, Tử Phàm, sau đó thư đến phòng tìm ta.